An Tranh cả kinh, sau đó một quyền đánh ra. Vẫn không có bất cứ ba động gì, vô hình khối không khí thẳng đến tới gần Lão Tôn ngay thời điểm mới nổ bung. Cũng không có tới gần Lão Tôn một mét ở trong, khí đoàn kia đã bị lấp kín không thấy được vách tường ngăn trở. Ngươi rất đáng gờm. Lão Tôn bình tĩnh nhìn An Tranh nói ra, thiên phú của ngươi rất tốt, tại thăng tuy chi cảnh lại có thể phỏng đoán đạo kình khí ngoại dụng phương pháp. Như ngươi vậy người, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian còn sống, tương lai có thể sẽ trở thành một đời tông sư. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi lại phải chết. Ngươi có thể giết Lục Rộng, nhưng ngươi ở trước mặt ta ngay cả phản kháng lực lượng cũng sẽ không có. Hắn chỉ là ánh mắt dùng mình, An Tranh thân người chính là không tự chủ được hướng về sau bay liếu ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường. Cái kia kiên cố vách tường lập khắc chính là sụp đổ xuống một cái hố to, đá vụn cùng bột phấn nhao nhao rơi xuống. Cho ngươi thể hội một chút, tụ dục chi cảnh lực lượng. Lão Tôn giơ tay lên đi phía trước chỉ, trong không khí lập tức xuất hiện một cái tinh tế đường lối. Đây không phải là chân thật đường lối, mà là kình khí hình thành. Đỗ Nhi ta ưa thích như vậy giết người, ta cứ như vậy giết ngươi. Ngón tay của hắn khẽ động, cái kia kình khí hình thành đường lối chính là quấn quanh ở An Tranh trên cổ của. Không gặp. Lão Tôn nói. Và ảnh. Nửa cái bộ binh đại viện bỗng nhiên sụp đổ, nhà tù bên này được trong nháy mắt san thành bình địa, sở hữu tất cả gạch đá đều biến thành bột phấn, ngay cả đầu gỗ cũng là như thế. Thật tốt một mảng lớn phòng ốc, lập tức biến thành cát mịn. Mà tạo thành đây hết thảy chỉ là một cây. 1 cm không tới bạch cốt. Cái kia là một cây xương ngón tay, thoạt nhìn hẳn là ngón út xương ngón tay, rất nhỏ, trắng thuần túy. Lão Tôn nằm trên mặt đất, biến thành một bãi thịt nát. Xương ngón tay phiêu phủ ở thi thể của hắn ở trên, nhỏ bé, đã có một cổ khí thế ngập trời. Bộ binh bên ngoài, Cổ Thiên Diệp sắc mặt trắng bệnh, thân thể của nàng không tự chủ được yếu đuối, được Khúc Lưu Hề đỡ một cái. Xương ngón tay vầng sáng lóe lên lập tức biến mất, trở lại Cổ Thiên Diệp vòng cổ bên trên. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 93, Thượng Thư Trần Đại Nhân. An Tranh tại cảm giác được nguy hiểm một khắc này sau đó muốn sử dụng đồng xanh lục lạc chuông. Nhưng là hắn có lẽ ngay cả triệu hồi ra lục lạc chung thời gian và năng lực đều không có. Trong cảnh giới chênh lệch to lớn, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm không thể vượt qua. Đi. An Tranh hướng phía Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp bên kia hô một tiếng, sau đó bốn phía chính là lâm vào trong bóng tối. Sự đả kích mang tính chất hủy diệt tại lúc đầu thời điểm, đem nửa cái bộ binh phá hủy, bó đuốc, đèn lồng, ánh nến, trong khoảnh khắc đó sáng lên một cái. Cũng chính là cái này sáng lên một cái ngay thời điểm An Tranh thấy được xa xa Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề, sau đó hắn lập tức hô một tiếng. Cổ Thiên Diệp lập tức chính là đã mất đi khí lực, Khúc Lưu Hề lại tại thời khắc này biểu hiện ra tỉnh táo nhất một mặt. Nàng tại ánh lửa tiếp xúc sắp tắt lập tức, đối An Tranh hô một tiếng cẩn thận, sau đó chính là ôm Cổ Thiên Diệp nhanh chóng ly khai. Hai người bọn họ mới đi không bao lâu, bộ binh chư hơn cao thủ liền từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Ương Dương tướng quân Vương Khai Thái từ đằng xa xẹt qua đến. Đơn trưởng đẩy về phía trước, khai mở. Một hồi khí thế khoáng đạt cuồng phong quân quá, lại là quỷ dị đem cái kia tứ tán cho bùi ép xuống. Đây là rất không hợp đạo lý cũng không có đạo lý có thể nói một sự kiện, cuồng phong rõ ràng cần phải đem những cho bùi kia cuốn lại, nhưng cuồng phong qua đi bầu trời đều trở nên tĩnh lãng. Sở hữu tất cả cho bùi cùng bùi đất đều bị một loại lực lượng cường hãn đặt ở trên mặt đất, ánh mắt lập tức trở nên trống trải. Vương Khai Thái là người thứ nhất đến, sau đó chính là đều là đang tứ phẩm Ưng Dương tướng quân Phương Đạo Trực. Vương Khai Thái trước một bước vọt tới An Tranh bên người, mà Phương Đạo Trực thì tại đã chết Lao Tôn bên người đứng lại. Sau một lát, từng đạo bóng người bay sẽ tới, nhanh chóng đứng ngay ngắn vị trí, thoạt nhìn tán loạn, nhưng mà hợp thành một cái công thủ chuyển hóa cực kỳ ác liệt thuận sướng trận pháp. Đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý lưu lại, thiên cơ hiệu ý hướng bốn phía tìm tòi. Vương Khai Thái khoát tay chặn lại, đám người chung quanh lập tức tràn ra đi một bộ phận. Chuyện gì xảy ra? Vương Khai Thái quay đầu lại nhìn liếc Lao Tôn thi thể huyết nhục mơ hồ. An Tranh lắc đầu, ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nếu như ta phỏng đoán không sai hẳn là có người muốn giết ta, nhưng là được Lao Tôn cùng đồ đệ của hắn Lục Khoan chặn lại. Lúc ấy ta cùng Lục Khoan tại uống rượu với nhau, Lao Tôn lúc tiến vào đông nhiên hô một tiếng cẩn thận. Sau đó Lục Khoan tiểu chết rồi, trên đầu được một kiện lợi khí đâm thủng. Theo sát lấy Lao Tôn chính là lao ra ngoài cửa cùng người giao thủ, sau đó bốn phía gian phòng đều sụp xuống. Phương Đạo Trực ngồi xổm xuống nhìn một cái Lao Tôn thi thể. Được một loại lực lượng rất mạnh trực tiếp chấn áp mà chết, kinh mạch cốt cách tất cả đều vỡ vụn, tốt bá đạo đích lực lượng. Vương Khai Thái hỏi, Lão Tôn cùng Lục Khoan đều chết hết, vì cái gì ngươi cảm thấy người tới là giết chính là ngươi? An Tranh lắc đầu, bởi vì ta ở đây. Câu trả lời này nghe tựa hồ có hơi nói chuyện không đâu, nhưng rất nhanh Vương Khai Thái chính là kịp phản ứng, đúng rồi. Nếu như người đến là cố ý giết Lão Tôn hòa Lục Khoan đấy, không cần phải không phải vào hôm nay. Ta cùng sắp quân cũng là mới từ thượng thư đại nhân trong phủ cùng nhau chạy về, còn chưa có tiến binh bộ cửa chính bên này chính là xảy ra chuyện. An tranh, có lẽ, chính là bởi vì biết rõ tối hôm nay bộ binh ở lại giữ người không biết rất nhiều, cho nên mới phải vào hôm nay xuất thủ sao. Vương Khai Thái còn muốn hỏi cái gì, xa xa có hai cái thiên cơ hiệu ý nhanh chóng chạy mất trở về, hai người kia quỳ một gối xuống, tướng quân, gặp chuyện không may. Vừa rồi có người báo lại, chúng ta bộ binh tối nay ở bên trong chí ít có bốn cái quan viên chết rồi, bất quá bọn hắn trong nhà tới báo tin mọi người nói, người chết là tự sát. Vương Khai Thái nhìn về phía Phương Đạo Trực đi tới sắc mặt nghiêm nghị nói ra, đây là có người thừa dịp thượng thư đại nhân tiên thăng, tất cả mọi người loạn lấy ngay thời điểm, muốn đem chúng ta người của binh bộ giết sạch à. Vương Khai Thái nhớ lại thoáng một phát mấy cái tự sát người, có một võ tuyển tư lang trung, một cái thanh lại tư lang trung, đều là bộ binh rất nặng muốn người. Còn có hai cái chủ sự, một cái viên ngoại lang. Đằng sau hai cái tuy nhiên chức vị không cao, nhưng vị trí rất trọng yếu. Phương Đạo Trực quay người nhìn nhìn hoàng cung phương hướng, có ít người sắc mặt, quá khó nhìn. Vương Khai Thái, người nói là. Phương Đạo Trực khoát tay chặt lại, không muốn nói ra đã đến, không có ý nghĩa gì. An tranh ngươi theo ta đi, lão Vương ngươi mang người dọn dẹp một chút, nhìn xem còn có không có thể cứu trị người bị thương. Vương Khai Thái nói. Chúng ta bộ binh trong đại lao vốn là chỉ có An Tranh một người giam giữ, người quản sự đều đi thượng thư phủ hỗ trợ, tại đây giữ lại ở dưới thủ vệ cần phải cũng chỉ có Lao Tôn cùng Lục Khoan, không có cái khác thương vong. Hắn đi đến Phương Đạo Trực bên người, ý của ngươi là, người tới thật sự là chạy gấp An Tranh tới. Phương Đạo Trực nhẹ gật đầu, võ viện sự tình, thị lang đại nhân phí hết tâm tư mới đem kêu ca chìm xuống. Nhưng nếu như người trong cuộc An Tranh chết ở ta môn binh bộ trong phòng giam, thị lang đại nhân coi như là nói lại thành khẩn. Các dân chúng cũng sẽ không tin tưởng chuyện này cùng chúng ta bộ binh không quan hệ. Đến lúc đó, muốn phá đổ bộ binh những người kia cũng có thể thừa cơ làm văn, nói chúng ta giết người diệt khẩu. Bây giờ nhìn, thượng thư đại nhân chết chỉ sợ cũng có cái gì ẩn tình. Vương Khai Thái quả đấm của nắm chặt, trong ánh mắt sát ý đột hiện, bọn này bại hoại. Phương Đạo Trực vỗ vai hắn một cái, ổn định, chúng ta không thể tự kiềm chế trước rối loạn. Tối nay An Tranh đi theo ta. Ta cũng là không tin ai dám lại đến chuyển động tay. Ngươi phụ trách bộ binh chuyện khác, mặt khác. Đem thị lang đại nhân mời về sao? Vương Khai Thái nói, thế nhưng mà thượng thư đại nhân trong nhà bên kia cũng không có ly khai. Phương Đạo Trực lắc đầu, nếu như những người kia thật đến phát rồ tình trạng, thị lang đại nhân chỉ sợ cũng không an toàn. Vương Khai Thái lập tức quay người, điều một đội thiên cơ hiệu ý đi với ta thượng thư đại nhân phủ, những người khác tiếp tục điều tra. Phương Đạo Trực chỉ xa xa còn hoàn hảo một mảnh phòng đối An Tranh nói ra, đi thôi, đi với ta bên kia. An Tranh im lặng không lên tiếng đi theo mới nói đi thẳng về phía trước, trong đầu nghĩ nhưng đều là Trần Tại Ngôn. Trần Tại Ngôn đến cùng phải hay không Thái Hậu là người. Như quả là mà nói, bị hắn giết Thượng Thư Đại Nhân chính là có lý do. Nếu như hắn không phải Thái Hậu người, cái kia Thượng Thư Đại Nhân chết cùng hắn khả năng chính là không có quan hệ. Theo Vương Khai Thái cùng Phương Đạo Trực phản ứng đến xem, bọn hắn chút nào cũng không nghi ngờ Trần Tại Ngôn. Nhưng An Tranh nghĩ đến Trần Tại Ngôn trước khi rời đi cái chủng loại kia mắt thần, cảm giác. Cảm thấy hắn và Thượng Thư Đại Nhân chết tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể An Tranh không có chứng cứ, chỉ là một loại cảm giác. Phương Đạo Trực dẫn An Tranh tiến vào một gian phòng ốc, trong phòng trần thiết đơn giản một mạc, ngoại trừ cần thiết đồ dùng trong nhà bên ngoài một kiện vật phẩm trang sức đều không có. Ngồi đi. Phương Đạo Trực trên giường nghiêng người dựa vào lấy nằm xuống, đao ngay tại hắn có thể đụng tay đến địa phương. Đó là một thanh không có vỏ đao trường đao, có chút mở tối đèn cầy lửa chiếu xuống. Thanh trường đao kia như một cái róc rách lưu động dòng suối nhỏ đồng dạng, hình như là sống. Phương Đạo Trực nói một câu ngồi đi về sau chính là lại cũng không có nói chuyện, mà là đầu dựa vào chăn, mền nhắm mắt nghỉ ngơi. An Tranh ở cạnh cửa sổ trên ghế ngồi xuống đến, nhìn xem phía ngoài một vùng phế tích cùng sau đó nhiều lên bó đuốc suy nghĩ xuất thần. Không có trải qua loại sự tình này. Phương Đạo Trực đống nhiên hỏi một câu. An Tranh lắc đầu, trải qua, ta là theo biên thành tới, tuy nhiên không phải quanh năm chinh chiến vùng Đông Nam Cương. Bất quá biên quân cho tới bây giờ sẽ không có một ngày là an tâm đấy. Chúng ta cùng Triệu quốc quan hệ trong đó nhìn bề ngoài rất hòa hợp, nhưng trên thực tế vụn trộm cũng ma sát không ngừng. Biên cương bên kia, Triệu nước biên quân ngày trôi qua khổ, không có cách nào, chính là thay đổi bách tính bình thường quần áo, giả bộ như cường đạo cướp bóc yến quốc thôn trấn cùng qua lại thương đội. Phương Đạo Trực cười lạnh, ngươi cảm thấy Triệu quốc biên quân là vì ngày trôi qua khổ cho nên mới không thể không làm như vậy hay sao? An Tranh lần nữa chậm rãi lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Là Triệu quốc cố ý phía đối diện quân hà khắc chút ít, lại để cho biên quân trường kỳ ở vào một chủng loại sói đói trạng thái. Như vậy, Triệu quốc biên quân sẽ không thể không đi quấy rối Yến quốc cùng Trác quốc biên thành thôn trấn. Triệu quốc chính là dùng phương thức như vậy đang nuôi biên quân sát khí, bọn họ sẽ không lại để cho biên quân cùng Yến quốc biên quân quan hệ hòa hợp, bởi vì quá hòa hợp, nhỡ ra Lượng quốc trong lúc đó đã có chiến sự, biên quân sát khí sẽ yếu, trên chiến trường giết địch sẽ do dự. Phương đạo trực ánh mắt sáng ngời, ngươi ngược lại là cũng nhìn thấu triệt, trách không được thượng thư đại nhân chỉ gặp qua ngươi lần thứ nhất chính là đối với ngươi khen không dứt miệng. An Tranh nói, không phải ta xem thấu triệt, biên quân người đều nhìn thấu triệt, trong triều đình cũng không có thiếu người nhìn thấu triệt, nhưng cùng Triệu quốc quan hệ nhưng lại không thể không duy trì. Yến quốc vị trí có chút xấu hổ, phía tây là Trác quốc, tây nam là Triệu quốc, chính nam là Bá quốc cùng Vĩnh quốc, đông nam thì là Ưu quốc, đông bắc thì là Bột Hải quốc. Chỗ tại như vậy một cái trong khe hẹp, nếu như cùng bốn phía nước láng giềng quan hệ cũng không tốt, Yến quốc đã sớm không tiếp tục sinh tồn được. Phương đạo trực nói, cho nên cái đó và người sống kỳ thật đồng dạng, người bốn phía đều là người, ngươi phải giữ vững cùng một nhóm người hữu hảo, cũng phải giữ vững cùng một nhóm người đối địch. Nhưng có một việc không thể vứt bỏ, vậy chính là mình làm người bổn phận. An Tranh hỏi, cái gì là bổn phận? Phương đạo trực trả lời, nói thiện ác rõ ràng có chút hư, nhưng đây đúng là nhất thứ căn bản. An Tranh quay đầu lại nhìn về phía Phương đạo trực, sau đó bất đắc dĩ cười cười, trong quan trường người ta nói thiện ác rõ ràng, tựa hồ có hơi buồn cười. Phương đạo trực không nói thêm gì nữa, lần nữa khôi phục cái kia lánh lánh đạm đạm có chút cao ngạo bộ dáng. Đao của hắn một mực yên lặng nằm ở bên cạnh hắn, thật giống như bằng hữu tốt nhất của hắn, thân mật nhất bầu bạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời sáng thời điểm, phụ trách thanh lý cùng phòng bị đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý không có phát hiện người bị thương, người chết chỉ có Lao Tôn cùng Lục Khoan hai người. An Tranh tại bên cửa sổ đã ngồi suốt cả đêm, nhìn xem ánh trăng ly khai nhìn xem mặt trời đã đến. Không thể không nói, Trần Tại Ngôn đúng là một cái làm việc sấm rền gió cuốn người, thiên tài lộ ra ngay thời điểm nhóm lớn công tượng cũng đã tiến vào bộ binh bắt đầu thanh lý phế tích. Bốn phía đều là để phòng đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý, mà ở bộ binh bên ngoài, sắc khí quá nặng thiên cơ hiệu ý tắc lai hồi trở lại dò xét. Công tượng đến đại khái sau nửa canh giờ, một đội khoảng 800 người xốc vác kỵ binh vào ở bộ binh, những người này tất cả đều mặt không biểu tình, trên người tản ra một loại hàn khí. An Tranh liếc có thể nhìn ra, những kỵ binh này tuyệt đối đều trên chiến trường chém giết qua. An Tranh đi tới cửa nhìn xem bên ngoài bận rộn đám người, sau lưng Phương đạo trực tựa hồ thật sự đang ngủ. Đù tình huống như thế, hắn dường nhiên còn có thể ngủ. Trần Tại Ngôn tại một đội thiên cơ hiệu ý dưới sự bảo vệ vội vàng hướng mặt ngoài đi, hắn nhìn thấy An Tranh đứng ở nơi này bên cạnh, do dự một chút hậu chiều lấy An Tranh đi qua. Trần Tại Ngôn đi đến An Tranh trước người cao thấp quan sát một chút, ánh mắt hơi lộ ra khác thường. An Tranh đương nhiên biết rõ Trần Tại Ngôn đối với hắn có chút hoài nghi, bởi vì là Lao Tôn cùng Lục Khoan đều là Trần Tại Ngôn người. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, những ngày này sẽ ngủ ở bộ binh đi, có lẽ còn sẽ có người gây bất lợi cho ngươi. Có ít người muốn cho bộ binh sụp đổ mất, nhưng ta quyết không đồng ý cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn quay người ly khai, hy vọng ngươi không cần đối bộ binh thất vọng. An Tranh từ đầu đến cuối không có nói chuyện, bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được trực tiếp chất vấn Trần Tại Ngôn. Thượng thư đại nhân chết và ngươi có quan hệ hay không? Trần Tại Ngôn đi ra ngoài một đoạn về sau lại đứng lại, quay đầu lại nhìn An Tranh liếc, ngươi chuẩn bị một chút, đại vương có thể phải gặp ngươi. An Tranh gật đầu, vẫn không nói một lời. Phương đạo trực không biết lúc nào, đi đến bên cửa sổ rót một chén nước uống, sau đó dùng giọng kỳ quái tự nhủ, thượng thư Trần đại nhân. Có lẽ về sau bộ binh sẽ trở nên càng thuần túy một chút đi. An Tranh nhìn xem Trần Tại Ngôn trên người màu tím chính nhị phẩm quan bảo, suy nghĩ xuất thần. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 94, gặp lại Mục Trường Yên. Kỳ thật An Tranh đối ở hiện tại chính mình nhà loại hoàn cảnh này cảm giác tương đối bưng lỏng, tất cả mọi người cảm thấy hắn chỉ là lịch duyệt không sâu thiếu niên lang. Cho nên loại này khinh thị, thường thường có thể làm cho An Tranh tại nhiều khi chiếm tiên cơ. Hơn nữa có nghịch thiên ấn nghịch thiên như vậy đồ vật, hắn về việc tu hành cũng không có cái gì phiền não. Nghịch thiên ấn nếu như nói lên lời nói tác dụng xác thực nghịch thiên. Nhưng trên thực tế loại tác dụng này cũng là một số lượng thêm vào. Tuy nhiên nghịch thiên ấn ở bên trong thời gian so với ngoại giới chậm rất nhiều, nhưng mà nghịch thiên ấn bên trong nguyên khí mỏng manh, cho nên tu vi lớn lên tốc độ cũng không phải lý tưởng bên trong khủng bố như vậy. Trên cái thế giới này có lẽ không tồn tại chân chính nghịch thiên thứ đồ vật, khi lấy được thời gian đồng thời, cũng đã mất đi nồng nặc nguyên khí. Bất quá thời gian có thể đền bù, dù sao tại thăng túy cảnh giới thời điểm, tại nghịch thiên ấn ở bên trong thời gian tu hành tiêu hao tốc độ thật sự ít đến thương cảm. Đối với tu hành mà nói, nghịch thiên ấn đối với An Tranh cùng bạn hắn đám bọn họ tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là bảo hộ. Tiến vào nghịch thiên ấn về sau, trừ phi thực lực đến mức nhất định đại tu hành giả, muốn tìm bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Khúc Lưu Hề không bằng Cổ Thiên Diệp thoạt nhìn tinh linh cổ quái, nhưng Khúc Lưu Hề một chút cũng không đần. Nàng mang theo Cổ Thiên Diệp trở lại tông môn về sau, chính là lập khắc tiến nhập Nghịch Thiên Ấn bên trong. An Tranh trở lại Thiên Khải Tông lúc sau đã là 2 ngày sau đó, đại cục đã định. Trần Tại Ngôn thăng nhiệm binh bộ thượng thư, hơn nữa mượn nhờ bộ binh chuyện gặp tập kích bắt đầu thành tra bộ binh ở trong có vô địch quốc gian tế. Đương nhiên đây chỉ là đưa cho Thanh Trừ Thái Hậu vây cánh tìm một hoàn mỹ lấy cớ, mà Lao Tôn đối An Tranh tập kích cùng Cổ Thiên Diệp lấy một ít chỉ bạch cốt giết Lao Tôn sự tình, được Trần Tại nói định tính là địch quốc thích khách tập kích. Thế cho nên tại toàn bộ Yến quốc kinh thành phương cố thành ở trong, đều triển khai một hồi quy mô thật lớn thanh tra không phải Yến quốc dân thanh tra. Vương Khai Thái tâm không ngừng nhưng cũng không nhanh miệng, sở dĩ hắn nói cho An Tranh những thứ này, là bởi vì hắn xác định An Tranh tương lai là hắn đồng bọn, là có thể tại trên chiến trường đem phía sau lưng giao cho người của đối phương. Cho nên An Tranh cũng liền xác định, Trần Tại Ngôn không phải Thái Hậu người. Đã như vậy An Tranh cũng mà bắt đầu hoài nghi cảm giác của mình, chẳng lẽ nói Thượng Thư Đại Nhân chết cùng Trần Tại Ngôn không có một chút quan hệ. Nhưng mà Lão Tôn trước khi chết câu nói kia, Thủy Chung đều đang An Tranh trong đầu xoay quanh. Ngươi không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu. Không có người nào hại chết ai, chỉ có ai nên chết rồi. Lão Tôn những lời này, đến cùng có ý tứ gì? Cùng An Tranh một khối đến Thiên Khải Tông đấy, còn có nửa cái tiểu đội thiên cơ hiệu ý. An Tranh không biết những thứ này lạnh như băng người, nhưng xác định bọn hắn đều là nhất chiến sĩ ưu tú. Tại bộ binh bên trong có 2 chi đội ngũ uy danh hiển hách, một nhánh chính là đốc thẩm tra đối chiếu sự thật úy, bộ binh tự tra, bắt người thời điểm đều là đốc thẩm tra đối chiếu sự thật úy ra tay. Kinh thành đóng giữ phòng quân đội, thậm chí cả toàn bộ đại yến quân đội, đốc thẩm tra đối chiếu sự thật úy đều có quyền trong quân đội bắt người, chỉ cần cầm binh bộ thượng thư khám phát luật thép lệnh, đang ngũ phẩm trở xuống quân chức nhân viên hết thảy có thể trực tiếp mang đi. Còn có một nhánh chính là thiên cơ hiệu úy, ngoại trừ bộ binh mấy vị đại nhân vật bên ngoài, ai cũng không biết thiên cơ hiệu ý đến cùng có bao nhiêu người, chứ có thể là cái gì. Chỉ là biết, lúc trước Hách Bình An một tay sáng tạo thiên cơ hiệu ý ngay thời điểm, những người này theo đại yến thời hạn nghĩa vụ quân sự hơn 60 vạn đại quân tới trong trọn kỹ lửa khéo đi ra ngoài. Những thứ này thiên cơ hiệu ý toàn bộ đều giống như không nói gì đồng dạng, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là không nói một lời. Trên người bọn họ có 4 cái tiêu chuẩn phối trí vũ khí. Thần cơ cái rủ, võ hầu nỏ, lịch huyết đao, vòng quanh đầu dao gam. Ngoại trừ cái này 4 cái vũ khí bên ngoài, loại hình phòng ngự cùng phụ trợ tính thứ đồ vật còn có vài món, trên cánh tay trái khiên tròn, treo ở sau lưng thang lên trời. Cái gọi là thang lên trời, chính là phải thì phải phi trảo. Nửa cái tiểu đội thiên cơ hiệu ý tổng cộng 6 người, đối với An Tranh người thân phận như vậy mà nói, xuất động 6 cái thiên cơ hiệu ý bảo hộ đã là cực kỳ hồ tầm thường đãi ngộ. Hiện tại thời kỳ phi thường, mới nhậm chức binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn xuất hành, cũng chỉ có điều mang một tiểu đội thiên cơ hiệu ý cùng 2-3 cái thân tín tùy tùng mà thôi. An Tranh sau khi vào cửa, cái kia 6 cái thiên cơ hiệu ý chính là trong sân đi đi lại lại, đem sân nhỏ triệt để thăm dò một lượt về sau, 3 người đi hậu viện, 3 người giữ lại ở phía trước. An Tranh vừa vào nhà, tiểu thất đạo cũng sắp bộ đã chạy tới, An Tranh ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra. An Tranh vuốt vuốt tiểu thất đạo đầu, không có việc gì, chỉ là bộ binh bên kia đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Trong chốc lát ta lại kỹ càng nói cho ngươi biết. Ta hồi trở lại tới là tắm rửa đổi bộ y phục, còn phải vào Thiên Cực Cung. Lao Hoắc đưa cho An Tranh một chén nước, vì cái gì còn phải tiến cung. An Tranh nói, Yến Vương Mục Trường Yên muốn gặp ta, vừa vặn mượn chuyện này, về nữ tử có thể không thể tiến vào võ viện chuyện học tập ta muốn nói một nói. Lao Hoắc thở dài nói, ngươi vì tiểu lưu nhi vào võ viện, kết quả chuyện này gây lớn như vậy. An Tranh lắc đầu, không ai lợi dụng ta, nhưng có người lợi dụng ta tạo nên thế. Điều này nói rõ bộ binh bên trong cũng có mâu thuẫn, có người muốn cho Hách Bình ăn chết. Cho nên chuyện này mới có thể khó có thể khống chế lên men đứng dậy, hiện tại sau đó huyên náo toàn thành đều biết. Lớn nhất ngoài ý muốn chính là Thượng Thư Đại Nhân qua đời, bất kể nói thế nào, ta cũng không tin hắn là tự sát, cái kia là một cái có từng quyền đền nợ nước chi tâm có kế hoạch, như lược vĩ đại trí lớn người, làm sao nhưng có thể tùy tiện tự sát. Lao Hoắc nói, chuyện trong quan trường, xưa nay đã như vậy. Những người đó khiếu giác sao mà nhạy cảm, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, bọn hắn đều có thể tóm lại sau đó đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Hiện tại bộ binh loạn như vậy, chỉ sợ Thái Hậu bên kia cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này đấy. An Tranh nói, Thái Hậu bên kia động thủ chậm, trừ phi. Các nàng lôi kéo Trần Tại Ngôn. An Tranh thủ một bộ y phục, sau đó đi ra ngoài, mấy ngày nay chỗ nào cũng không muốn đi, ở nhà. Đêm xuống chính là vào Nghịch Thiên Ấn, ta sẽ đem đồng xanh lục lạc chung ở lại đây. Lao Hoắc khẽ giật mình, ngươi đem lục lạc chuông lưu lại, ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? An Tranh ra bên ngoài chép miệng, nửa cái tiểu đội thiên cơ hiệu ý đi theo ta, trừ phi là tên điên mới dám xuống tay với ta. Lại để cho tiểu Lưu Nhi cùng Thiên Diệp ngay tại nghịch thiên ấn ở bên trong nghỉ ngơi hai ngày, ta sau khi trở về các nàng trở ra là được. An Tranh đi tới cửa, quay đầu lại nhìn nhìn vẫn là nằm ở trên giường ngủ say Thiện Gia. Đã sắp 4 năm, Thiện Gia Thủy Chung đều ở đây loại trong giấc ngủ không cách nào thức tỉnh. Nó đầu so với ban đầu hơi hơi lớn chút ít, bộ lông trắng hơn. An Tranh nhớ tới trước đó giết chính là cái kia ma thú, đem ma thú tinh hạch lấy ra đưa cho Lão Hoác, trước thu, đợi Thiện Gia tỉnh cho nó ăn. Lão Hoác quay đầu lại nhìn nhìn mèo con, cái này tham ngủ tiểu gia hỏa, cũng không biết còn phải ngủ tới khi nào. Ngươi mấy năm này cho nó bắt được ma thú tinh hạch, một ngày 3 bữa ăn, cũng mau đủ ăn nửa tháng. Tại Thiện Gia bên người, khối kia thoạt nhìn tầm thường không có gì lạ vải xanh cũng yên lặng bày ở cái kia. An Tranh nhắn nhủ thỏa đáng, sau đó đi tắm rửa một cái, thay đổi một thân khô mát quần áo, tại 6 cái thiên cơ hiệu ý dưới sự bảo vệ lại rời đi Thiên Khải Tông, lên bộ binh an bài xe ngựa trực tiếp đi Thiên Cực Cung. Thủ vệ Thiên Cực Cung cấm quân từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, có thể gia nhập cấm quân đấy, xuất thân cũng không phải dân chúng tầm thường. Nhưng chứng kiến thiên cơ hiệu ý ngay thời điểm, những thứ này chỉ cao khí ngang cấm quân tất cả đều theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, bọn hắn ngay cả cùng thiên cơ hiệu ý đối mặt cũng không dám. Thiên Cực Cung không tính đặc biệt rộng lớn, không có có gì thường cao lớn kiến trúc. Ngược lại là Thiên Cực Cung một bên sau đó liên tục xây rộng hơn 3 năm Cẩm Tú Cung, xem đứng lên so với Thiên Cực Cung càng giống là trung tâm quyền lực. Tại quốc gia kinh phí khẩn trương như vậy, biên quân binh sĩ thậm chí đều ăn không đủ no bụng dưới tình huống, Cẩm Tú Cung còn đang không ngừng xây dựng thêm, dùng tiền như lưu nước. Xuyên qua một cái ngõ nhỏ, An Tranh trong hoảng hốt phảng phất về tới đi qua. Đại Hy Hoàng Cung. An Tranh theo bản năng hít sâu một hơi, để cho mình theo cái loại này có chút phiền não trong suy nghĩ hút ra đi ra. Bọn hắn tiến cung đi không phải cửa chính, nếu là từ cửa chính tiến vào, đi không được bao xa chính là một mảng lớn bằng phẳng quảng trường, sau đó là ngày cực cung lớn nhất kiến trúc ngày cực điện, triều hội hay là tại ngày cực điện cử hành. Yến Vương giống như bình thường ở tại ngày cực điện phía sau Thiên Hòa Điện đông noãn các ở bên trong, sau cung đẹp vô số, nhưng Mục Trường Yên nhưng chưa bao giờ có tại bất kỳ một cái nào trong đó người cho ở ngủ lại qua. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Mục Trường Yên không gần nữ sắc. Hoàn toàn khác biệt, Mục Trường Yên là cái rất mâu thuẫn người, hắn có thể vì truy cầu Diệp Đại Nương rời đi Phương Cố Thành, nhưng bên người thủy chung không thiếu nữ nhân. Hậu cung đẹp cũng giống như vậy, mỗi đêm thay phiên đến đông loan các hầu hạ. Cũng không biết Mục Trường Yên làm như vậy là đang an ủi mình hay là cái gì khác, chẳng lẽ làm như vậy trong nội tâm sẽ dễ chịu chút ít, giảm ít một chút đối Diệp Đại Nương ấy nấy. Nói cho cùng, Yến Quốc cũng cuối cùng là cái quốc lực mệt mỏi tiểu quốc mà thôi. Thiên Cực Cung quy mô so với Đại Hy Hoàng Cung mà nói kém quá xa. Đại Hy Hoàng Cung, có thể xem thành là một tòa độc lập thành. Khoảng cách còn có mấy trăm mét ngay thời điểm, Thiên Cơ Hiệu Ý không thể tiếp tục đi về phía trước. Tại đây đều là thân mặc đồ màu trắng cẩm y đại nội thị vệ, một thân xuyên màu xanh ngọc y phục hoạn quan tùy tùng tiểu thái giám ngay tại chỗ góc của chờ. Vị này chính là An Công Tử. Cái kia tiểu thái giám vừa cười vừa nói, ta là đại vương trước người phục vụ chấp bút thái giám An Thừa Lễ. 500 năm trước có lẽ cùng An Công Tử hay là bổn ra đây này. Bất quá chúng ta cái họ này thì, tại Đại Yến cũng không nhiều gặp. An Tranh trong nội tâm hơi kinh hãi, một cái thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi tiểu thái giám, lại có thể trở thành vua của một nước bên người nhân vật trọng yếu nhất một trong, làm được hoạn quan quyền hạn cơ hồ cực hạn chấp bút thái giám, nói rõ người này vô cùng đặc biệt. Làm phiên công công. An Tranh ôm quyền thi lễ. An Thừa Lễ vội vàng khoát tay, có thể đừng nói như vậy, đại vương để cho ta chờ ở tại đây. Chính là bởi vì An Công Tử của ngươi phân lượng nặng. Con người của ta nói chuyện không ngừng, nếu là người bình thường, chẳng lẽ còn cần ta tự mình chờ sao? Cho nên An Công Tử không cần khách khí như thế, về sau nếu như ngươi trong cung thường đi đi lại lại, cần ta giúp và vân vân nói thẳng là được. Người này nói cũng là có ý tứ, trực tiếp, không dễ nghe, nhưng không giả bộ. Cái này vượt quá An Tranh tưởng tượng, theo lý thuyết loại này thái giám, không đều là khéo léo đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy loại người à? An Thừa Lễ dẫn An Tranh một đi thẳng về phía trước, đi vào đông loan các, đại vương đã đợi ngươi một hồi, ngươi trực tiếp đi vào, ta còn muốn đi mấy vị đại nhân trong phủ tuyên đọc ý chỉ. Bộ binh sự tình A, thật là làm cho đại vương tâm tư vỡ nát. An Tranh nhẹ gật đầu, sau đó vén lên rèm cất bước đi vào. Trong phòng rất trống, ngoại trừ vị kia mặc trường bào màu vàng óng Yến Vương bên ngoài, lại cũng không có người khác. Không thể tưởng được, ta và ngươi lại lần gặp gỡ sẽ đến đột nhiên như vậy. Mục Trường Yên cười cười, ngươi cao lớn không ít. An Tranh cũng cười, đại vương so với ban đầu ngược lại là gầy hơn chút ít. Mục Trường Yên nói, tại Viễn Thế Trường cư nội thành tuy nhiên cũng phiền, mà dù sao sự tình ít. Sau khi trở về mọi chuyện quan tâm, không gầy mới là lạ. Hắn chỉ đối diện ghế, ngồi xuống nói chuyện đi, lúc trước có 1-4 năm ước hẹn, ta vốn tưởng rằng bất quá là một câu đàm tiếu mà thôi. Ngươi cũng biết nói, ngươi tới, chính là đại biểu cho còn có người cũng muốn đi theo ngươi tới. Vốn ý của ta, là muốn cho các ngươi một mực ở bên ngoài. Bất quá đã đến, tại ta trong tầm mắt, ta cũng vậy có thể nhiều chiếu cố các ngươi chút ít. Đây cũng không phải là thân là Yến Vương nên có thái độ, cho nên An Tranh xác định, vị này Yến Vương bên người thật sự là thiếu người. Hắn thái độ này, rõ ràng cho thấy tại lôi kéo chính mình. Mục Trường Yên nói, bất quá cái này cũng đang nói rõ ngươi là thủ tín người, ta thưởng thức nhất chính là thủ tín hữu lễ mà lại trung thành người có thể tin được, ngươi làm rất không tồi. Vừa xong đại yến, chính là đại yến lập được công. An Tranh nói, chỉ là sự tình đều đuổi đúng dịp, ngược lại là đưa cho đại vương làm loạn thêm. Mục Trường Yên khoát tay, không phá thì không xây được, chuyện này ngươi làm đúng vậy. Võ viện xác thực nên động một chút, ố yên chứng khí. Hách Bình An tại ngay thời điểm đề cập với ta ngươi, Trần Tại Ngôn vừa đi không lâu, trước khi đi cũng nhắc tới ngươi. Có thể làm cho trước sau hai vị binh bộ thượng thư đều khen không dứt miệng người, ngươi chính là không muốn coi nhẹ mình. Thế nào? Có nghĩ tới hay không, giữ lại ở bên cạnh ta làm việc. An Tranh túi lầu nói, ta ở lại đại vương bên người, cũng không phải như ở bên ngoài. An Tranh trong nội tâm nhưng lại không thể không mắng một câu. Mục Trường Yên A, ngươi thật không phải một cái hợp cách người cầm quyền. Như ngươi vậy đơn độc gặp bên cạnh ta ngay cả một người cũng không lưu lại, chấp bút thái giám đều bị ngươi đánh phát ra ngoài, là đang nhắc nhở đối thủ của ngươi chú ý ta sao. Chỉ sợ cuộc sống sau này, sẽ không thư thái. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 95, Thái Hậu muốn một cái ngoài ý muốn. Cẩm Tú Cung. Thái Hậu bên người cận thị Lý Xương Lộc bước nhanh vào, thân người cung rất thấp. Thái Hậu, đại vương bên kia triệu kiến một người tuổi còn trẻ, gọi An Tranh. Hắn cúi thấp đầu nói chuyện. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Tại Tô Tình Loan người như vậy bên người làm việc, còn có thể bảo trì thật lâu đều đạt được trọng dụng, đủ để chứng minh Lý Xương Lộc người này bổn sự. Tô Tình Loan tính cách âm tình bất định, tính tình càng là táo bạo, những năm này được nàng tự dưng xử tử người bên cạnh vài đều đến không hết, Lý Xương Lộc nhưng thủy chung đều rất được Tô Tình Loan tín nhiệm cùng coi trọng. Tô Thái Hậu nghiêng dựa vào trên giường, vũ mị bên trong lại lộ ra một cổ lười biếng vẻ đẹp. Mặc kệ tính cách của nàng như thế nào làm người như thế nào, cũng không thể không nhận, chối bỏ nàng là một cái mỹ nhân. Mặc dù hiện tại sau đó không hề thanh xuân, nhưng trên người cái loại nảy thành thục nữ tử mới có xinh đẹp lại càng khiến người ta chịu tâm động. Mặt của nàng rất tinh xảo, tại trên mặt của nàng cơ hồ tìm không thấy một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuy nhiên tuế nguyệt tại trên mặt nàng cũng muốn lưu lại à một chút dấu vết, thì không có mang đi của nàng xinh đẹp. An Tranh. Tô Thái Hậu đem cái tên này lặp lại một lần, sau đó chỉ chân của mình. Lý Xương Lộc vội vàng quỳ xuống. Quỳ chuyển đi qua giơ tay lên là Tô Thái Hậu đấm chân. Tô Thái Hậu chỉ mặc một kiện sa mỏng vậy váy dài, cái kia sợi nhỏ phía dưới cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Mà còn nàng rõ ràng không có mặc quần lót, hai chân trong khe hở một màn kia u ám cũng không thường kích thích Lý Xương Lộc tâm tạng. Nhưng hắn lại nhìn không chớp mắt, liền hô hấp đều khống chế đặc biệt vững vàng. Hắn hiểu rõ chính mình lúc nào nên biểu hiện ra đối chủ tử mị lực thưởng thức, cũng biết lúc nào phải bảo trì một cái thần tử thấp kém nhún nhường tư thái. Thủ pháp của hắn rất không tồi. So với Cẩm Tú Cung ở bên trong những thị nữ kia muốn tốt rất nhiều. Khi tay của hắn tại Tô Thái Hậu bẹn đùi địa phương nhẹ nhàng nắn bóp thời điểm, Tô Thái Hậu trong lỗ mũi không tự chủ được phát ra một tiếng ngọt ngào tiếng hừ lạnh. Đúng đấy, cái kia bởi vì hắn mà đem võ viện gây náo loạn An Tranh. Tô Thái Hậu một bên hưởng thụ lấy Lý Xương Lộc phục thị một bên hỏi một câu. Lý Xương Lộc trả lời, đúng đấy hắn, đại khái một nén nhang tới đi tới Đông Loan Các. Tô Thái Hậu híp mắt ừ một tiếng, ân thanh âm kéo tương đối dài. Làm cho người ta nghe xong huyết mạch phú trương. Bất quá là một cái gây chuyện thiếu niên lang mà thôi, bởi vì hắn bộ binh cùng võ viện đều lòng trời lỡ đất, đại vương gặp hắn một chút cũng là bình thường đấy. Bất quá thiếu niên này như vậy to gan lớn mật, hiển nhiên là một hữu dũng vô mưu người, cho nên thật cũng không tất nhiên quá để ý ngươi đi xuống về sau, tùy tiện an bài mấy người nhìn chằm chằm là được. Thế nhưng mà Thái Hậu, đại vương tiếp kiến cái này An Tranh ngay thời điểm bên người một người đều không giữ lại. Mà ngay cả An Thừa Lễ đều bị đại vương sai xử đi bộ binh tuyên chỉ, Đông Loan Các ở bên trong tự hồ chỉ có đại vương cùng An Tranh hai người. Tô Thái Hậu hai mắt mở ra, khẽ nhíu mày, ngươi nói là, đại vương đối người này đặc biệt để ý. Lý Xương Lộc nhẹ gật đầu, Thái Hậu, trước đó thì có nghe đồn, nói cái này An Tranh là Hách Bình An một con cờ. An Tranh đại náo võ viện, hoàn toàn là xuất phát từ Hách Bình An bày mưu đặc kế. Mục đích đúng là thanh trừ chúng ta tại võ viện cùng người của binh bộ. Như vậy nghe đồn kỳ thật ngược lại cũng không phải không có lý. Tô Thái Hậu ngồi xuống, Lý Xương Lộc vội vàng quỳ hướng về sau bỏ lên vài bước. Ngồi thẳng người Tô Thái Hậu, trước ngực cái kia hai luồng mềm mại cao thấp nhẹ nhàng run rẩy vài cái kia hai đoá nụ hoa đem bộ ngực quần áo đỉnh đứng dậy, đặc biệt rõ ràng. Nếu như vậy, Hách Bình An chính là chỉ dùng của mình chết ở hướng ta tuyên chiến. Lý Xương Lộc nói, cho nên chuyện này mới quỷ dị, dựa theo đạo lý, mặc kệ An tranh rốt cuộc là làm đúng hay là sai, lộ mãng như thế một người, làm sao có thể được đại vương coi trọng. Dựa theo lệ cũ, cần phải trách phạt nhốt vào đại lao, sau đó vĩnh viễn không mướn người mới đúng. Đại vương cho dù lại hoang phế, nhưng cũng không có tất yếu đối một cái mãng phu để ý như vậy. Nô tài nghĩ đến, có thể hay không bộ binh cùng võ viện sự tình, kỳ thật đại vương cũng biết, là đại vương cùng Hách Dẹp Thiên An thương lượng xong. Hách Bình An vì không liên quan đến đại vương, cho nên mới phải tự sát. Lý Xương Lộc ngẩng đầu, con mắt vẫn là nhịn không được tại Tô Thái Hậu ngực dừng lại như vậy một giây đồng hồ. May mắn Tô Thái Hậu tâm tư đều đang đông loãng các bên kia, cũng không có phát giác được hắn trong ánh mắt không thành thật một chút. Nếu là như vậy, nói rõ đại vương là muốn trọng dụng cái này An Tranh. Hắn là tại cố ý lôi kéo người trẻ tuổi. Tô Thái Hậu tự lẩm bẩm một câu, sau đó ngựa khí bỗng nhiên lăng lệ, không nên đi quản lý đại vương nghĩ như thế nào, cái này An Tranh không thể giữ lại. An bài người đi diệt trừ hắn, cũng coi như đưa cho đại vương một cái cảnh kỳ. Lý Xương Lộc túi đầu nói, bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, mặc dù ở vào mấu chốt trên vị trí, cũng hay là cái tiểu nhân vật. Cho nên nô mới phát giác được. Nếu như an bài chúng ta người của mình bỏ đi rơi hắn, một ngày lộ liêu sơ hở ngược lại không dễ thu thập. Như vậy, nô tài xuống dưới về sau an bài đại đỉnh học viện hoặc là cái gì khác học viện tông môn người, nghĩ biện pháp diệt trừ An Tranh là được. Tu hành giả trong lúc đó tỉ thí giết lầm người, cũng không thể coi là cái gì. Mà đại vương đương nhiên đã biết rõ trong đó thâm ý, cho nên đại vương cũng sẽ thu liễm. Tô Thái Hậu nhẹ gật đầu, chính là an bài như vậy sao? Nàng vừa nằm xuống, Dẹp Yên nằm ở trên giường. Hai cái đùi vốn lượn tách ra, tốt mấy ngày này không có tốt dễ phục vụ qua ta, ngươi xem xét những người tuổi trẻ kia tuy nhiên dũng mãnh, nhưng bổn sự tiểu cách nhau xa. Ngươi tới, ba chữ kia quả thực giống như ma chú đồng dạng. Lý Xương Lộc quý bò đi qua, sau đó thận trọng bò lên giường, sau đó vén lên Tô Thái Hậu quần lụa mỏng, dúi đầu vào Tô Thái Hậu giữa hai chân. Sau một lát, Tô Thái Hậu trong cổ họng liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Nửa người trên của nàng không tự chủ được nâng lên, hai tay ôm Lý Xương Lộc đầu, bất chủ bị hạ thấp xuống lấy. Đông Loan Các. Mục Trường Yên đối An Tranh vừa cười vừa nói, ngươi rất có nghĩ cách, ngươi vừa nói như vậy ngược lại là xác thực ở lại ngoài cung mặt tương đối khá. An Tranh nói, chính ta tại ngoài cung làm việc, so với trong cung được rất nhiều người nhìn chằm chằm dễ dàng hơn. Đại vương nếu như có phân phó gì, trực tiếp phái người nói cho ta biết là được. Mục Trường Yên nhẹ gật đầu, cũng tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Ngoài ra, ta đem ngươi tìm đến, kỳ thật cũng là muốn hỏi một chút tiểu thất đạo tình huống. An Tranh nói, tiểu thất đạo tính tình nội liễm, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu chuyện, trầm ổn. Mục Trường Yên hỏi, hắn biết rõ hắn mẹ sự tình sao? An Tranh lắc đầu, không biết. Mục Trường Yên thật dài thở phào nhẹ nhõm, vậy tạm thời đừng nói cho hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp. An Tranh, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu thất đạo đối với ta tới nói trọng yếu phi thường, đối với Diệp Đại Nương mà nói quan trọng hơn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt hắn. An Tranh ôm quyền, đại vương yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực. Mục Trường Yên theo trên mặt bàn lấy một kiện đồ vật đưa cho An Tranh, khối ngọc này bài ngươi giữ lại, ta mấy ngày này tiếp xúc không ít như ngươi vậy sanh năm tài tuấn, định đem các ngươi cả hợp lại, hảo hảo bồi dưỡng. Tấm bảng này chính là các ngươi lẫn nhau biết rõ kia thân phận này một cái tín vật, chỉ cần ngươi chứng kiến người khác cũng mang theo cái này tấm bảng, đó chính là của ta người. Các ngươi đều ở bên ngoài tu hành xử sự, cần các ngươi ngay thời điểm. Ta sẽ an bài An Thừa Lễ thấy các ngươi đấy. An Tranh đem bài tử nhận lấy, phát hiện cái kia ngọc bài điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, mặt trên có chú tức hai chữ. Đi thôi. Mục Trường Yên nói, ngươi tốt nhất làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. An Tranh ôm quyền, sau đó rời đi Đông Loan Các. Đi ra ngoài không xa, cái kia sáu cái thiên cơ hiệu ý còn tại nguyên chỗ chờ hắn. An Tranh phát hiện cái này sáu cái người vị trí đều chưa từng di động, chính mình lúc rời đi cái dạng gì bây giờ còn là cái dạng gì. Ngay tại An Tranh ly khai Thiên Cực Cung về sau trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lý Xương Lộc mới có hơi chật vật theo Cẩm Tú Cung ở bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, nhìn ra được hắn rất thống khổ. Hắn vừa mới đã trải qua trên đời này nhất ước át sự tình, nhưng mà hắn lại bất lực. Hắn thỏa mãn cái kia quyền lực đỉnh phong tay của nữ nhân đoạn, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Ồ! Không, trừ ra thủ đoạn còn có miệng. Đối với một cái vẫn chưa tới 40 tuổi nam nhân mà nói, loại thống khổ này là có thể nghĩ đấy. Cho nên hắn có chút căm tức. Lại sau nửa canh giờ, Lý Xương Lộc xuất hiện ở Đại Đỉnh Học Viện. Đại Đỉnh Học Viện trên danh nghĩa là hoàng tộc sáng lập, có tốt nhất giáo viên cùng các loại tài nguyên. Cho nên Đại Yến Vương công đại thần đám bọn họ, đại bộ phận đều chọn đem con của mình đưa đến Đại Đỉnh Học Viện tu hành. Đại Đỉnh Học Viện không chỉ là bồi dưỡng tu hành giả, còn có văn viện, là Hàn Lâm Viện mấy cái bác học đại nho tại nhiệm dạy. Đã từng có người nói qua, những quý tộc kia hải tử vừa ra đời chính là đứng ở cự nhân trên bờ vai, mà Đại Đỉnh Học Viện chính là cự một người trong. Lý Xương Lộc tới Đại Đỉnh Học Viện đã là quen việc dễ làm, mới vừa vào cửa đã bị Đại Đỉnh Học Viện viện trưởng Tô Bùi tiếp đi vào. Tô Bùi họ Tô, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Công công lần này tới, có phân phó gì? Tại Lý Xương Lộc trước mặt, thân là Đại Đỉnh Học Viện viện trưởng đại nhân Tô Bùi càng giống như là một hạ nhân. Bởi vì hắn biết rõ Lý Xương Lộc phân lượng nặng bao nhiêu, mà ngay cả Tô Mậu cùng Tô Tung cũng muốn đối người này lấy lễ đón tiếp. Ta là tới hỏi một chút, Tô Phi Vân mất tích sự tình tra thế nào? Lý Xương Lộc ngồi xuống, nhếch lên chân, bưng chén trà bề ngoài giống như lơ đãng hỏi một câu. Tô Bùi lắc đầu, đến bây giờ cũng không có tra được đầu mối gì, Phi Vân đứa bé kia, quá phóng túng chút ít, cũng không biết đi chỗ nào trêu chọc là không phải. Ta đoán, hơn phân nửa là cùng người giao thủ ngay thời điểm bị giết, hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Lý Xương Lộc nói, không phải nói hắn cuối cùng xuất hiện ở tụ thượng viện đấy sao? Tô Bùi nói, tụ thượng viện bên kia sau đó điều tra, Tô Phi Vân xác thực đi qua, còn đùa giỡn tụ thượng viện đại tiên sinh Trang Phỉ Phỉ, sau đó chính là rời đi tụ thượng viện, đến cùng đi đâu mà chính là không có ai biết. Lý Xương Lộc khe như mày, cái này Tô Phi Vân quá làm cản chút ít, chúng ta cùng bộ binh quan hệ vốn là khẩn trương, tụ thượng viện là bộ binh sản chức nghiệp, Trang Phỉ Phỉ là người của binh bộ, lại tùy ý hắn hồ đồ sớm muộn cũng sẽ phá hư mất đại sự. Như hắn thật chết rồi, cũng là một chuyện tốt. Bất quá truy tra còn là muốn tra, người của chúng ta mình có thể giết, nhưng đừng người không thể giết. Đưa cho tụ thượng viện bên kia tạo áp lực, cho dù tụ thượng viện thật sự không biết rõ tình hình, cũng muốn theo tụ thượng viện bên kia muốn đi qua một chút chỗ tốt. Tô Bùi nói, cái này công công yên tâm, ta biết rõ làm sao xử lý. Lý Xương Lộc cừ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ nói ra, gần đây Đại Đỉnh Học Viện tựa hồ danh tiếng đều bị võ viện đè tới, cái này có chút không tốt lắm, Thái Hậu rất không hài lòng. Tô Bùi vội vàng nói, võ viện bên kia đều là có được mặt tin tức, chúng ta cái này danh tiếng cũng không cần đi tranh. Chờ đến thu thành đại điển ngay thời điểm, đem võ viện để chết là được. Mời công công chuyển cáo Thái Hậu, thu thành đại điển sắp, ta nhất định sẽ không để cho Thái Hậu thất vọng. Lý Xương Lộc nói, tuy nhiên nói thì nói như thế, bất quá cũng không thể khiến Đại Đỉnh Học Viện danh tự thủy chung đều bị võ viện đè nặng. Ta nghe nói võ viện bên kia có một chuẩn bị dự thi thí sinh gọi An Tranh, danh tiếng nhất thời có 102, như vậy. Người an bài người đi cùng hắn tỉ thí một chút, đương nhiên là lén ở bên trong luận bàn, Đại Đỉnh Học Viện là không biết chuyện. Nói như vậy, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn Đại Đỉnh Học Viện cũng không cần có trách nhiệm gì. Tô Bùi lập tức hiểu Lý Xương Lộc ý tứ, ra. Bao nhiêu ngoài ý muốn? Lý Xương Lộc đứng dậy, ngữ khí có chút phát lạnh, ra bao nhiêu ngoài ý muốn? Nếu như là tiểu ngoài ý muốn, còn đáng giá ta tự mình đi một chuyến. Tô Viện Trưởng, cái này không phải cá nhân ta ý tứ, mà là Thái Hậu ý tứ, chính ngươi suy nghĩ sao? Hắn quay người đi ra ngoài, Tô Bùi theo ở phía sau ăn nói khép nép nói. Công công trở về nói cho Thái Hậu, chuyện này, ta sẽ làm thỏa đáng đấy. Lý Xương Lộc khoát tay chặn lại, nên nói lời hữu ích ta đương nhiên biết nói, ngươi làm việc đừng làm cho Thái Hậu thất vọng là được rồi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 96, chướng ngại vật. Kỳ thật tiểu thất đạo biết rõ Diệp Đại Nương bị giam vào thiên lao sự tình, nhưng An Tranh không có nói cho Mục Trường Yên. Tiểu thất đạo có ý nghĩ của mình, hắn trầm ổn, nội liễm, không liều lĩnh. Cho nên An Tranh tin tưởng Keo Kiệt Đạo có thể tự mình xử lý tốt cảm xúc bên trên sự tình. Nhưng nếu như lại để cho Mục Trường Yên đã biết rồi lời nói, Mục Trường Yên là không tin Tiểu Thất Đạo có thể tự mình xử lý tốt, cho nên hắn vô cùng có khả năng có cái gì thủ đoạn phi thường, đem Tiểu Thất Đạo mang đi. An Tranh trở lại Thiên Khải Tông lúc sau đã gần trưa rồi, hắn phát hiện điều này trên đường cái thần sắc quỷ dị người càng ngày càng nhiều. Bởi vì võ viện sự tình, An Tranh đã trở thành Phương Cố Thành ở bên trong một cái danh nhân. Thế lực khắp nơi đều chú ý tới đây hắn. Mặc dù đang phần lớn đại nhân vật trong mắt, An Tranh vẫn là cái không phẩm chất tiểu nhân vật mà thôi, nhưng An Tranh hiện tại vị trí tương đối đặc thù. An Tranh ly khai Thiên Khải Tông ngay thời điểm, trên con đường này những giám thị lấy kia là người không cao hơn 20. Đợi đến lúc An Tranh theo Thiên Cực Cung trở về, cái này ở bên trong đã có không dưới 50 người. Cho nên An Tranh không nhịn được cười, những cái thứ này đã hoàn toàn buông tha cho che giấu, bởi vì che giấu sau đó đã mất đi tác dụng. Bình thường trên con đường này cơ hồ nhìn không tới mấy cái người đi đường, kết quả bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện mười mấy cái bày quẩy bán hàng buôn bán đấy, ngay cả chính bọn hắn khả năng đều cảm thấy ngốc. An Tranh rất tự nhiên hướng phía những người cười kia, mà những người kia là lúng túng quay đầu làm bộ nhìn không tới. Sáu cái thiên cơ hiệu ý tiến vào sân nhỏ, chính bọn hắn trong lúc đó trầm thấp nói mấy câu gì, sau đó thì có bốn người tiến vào An Tranh cho bọn hắn an bài căn phòng của, ngay tại An Tranh căn phòng của hai bên. Mặt khác hai cái là lưu tại trong sân, an vị tại An Tranh cửa ra vào trên mặt ghế đá. Hai người đem lịch huyết đao từ hông bờ hái xuống, đặt ở trên bàn đá có thể đụng tay đến địa phương. Vương Khai Thái đã từng đối An Tranh đã từng nói qua một câu nói như vậy. Đại tướng quân Phương Chi kỷ trùng kiến thiết lưu hỏa, lại để cho đại yến địch nhân không dám đơn giản lại đến xâm phạm. Binh bộ thượng thư Hách Bình An sáng tạo thiên cơ hiệu ý, lại để cho những căm thù kia người của binh bộ không dám làm sàng làm bậy. Nếu như từ lớn mặt đi lên nói, Hách Bình An sáng tạo thiên cơ hiệu ý tuyệt đối so với bất thượng Phương Chi kỷ trùng kiến thiết lưu hỏa. Nhưng là từ bộ binh bên trong chính mình người xem ra, hai chuyện này hoàn toàn có thể đánh đồng. An Tranh sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là tạm ngưng mọi người vào nghịch thiên ấn tu hành, sau đó tìm một cơ hội đem Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp theo nghịch thiên ấn mang ra ngoài. Cổ Thiên Diệp thoạt nhìn còn rất tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt hơi dọa người, đi đường đều có chút bất ổn. An Tranh vốn muốn hỏi một chút tình huống của nàng, nhưng có thiên cơ hiệu ý tại, hắn cũng bất tiện hỏi. Ngay tại An Tranh mới ngồi xuống không bao lâu, bên ngoài đại môn bỗng nhiên có người hô một tiếng. An Tông Chủ có ở đây không? Lão Hoắc đẩy cửa ra đi ra ngoài, mà An Tranh cửa ra vào cái kia hai cái thiên cơ hiệu ý hai tay là đặt ở lịch huyết đao bên trên. Người tới Lão Hoắc không biết, người là vị ấy. Người nọ ôm quyền nói, ta là tụ thượng viện tiểu nhị, nhà ta đại tiên sinh muốn mời An Tông Chủ đi qua gặp mặt. Lão Hoắc nhẹ gật đầu, làm phiền, ta đây chính là nói cho Tông Chủ. Người kia nói, kính xin An Tông Chủ mau mau, ta cũng vậy tốt phục mệnh. Sau khi nói xong hắn đã đi, bước chân rất gấp. An Tranh thu thập một chút, còn chưa có lúc ra cửa bỗng nhiên lại có người chạy tới, bất quá lần này tìm không phải An Tranh mà là cái kia sáu cái thiên cơ hiệu ý. Người tới hẳn là bộ binh đấy, nói mấy câu gì về sau, sáu người kia lập tức ly khai. Cầm đầu cái kia thiên cơ hiệu ý tìm được An Tranh, đối An Tranh nói tạm thời không nên đi ra ngoài, bọn hắn nhiều nhất hai canh giờ sẽ gấp trở về. An Tranh khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm giác được hôm nay việc này có chút kỳ hoặc. Thủ đoạn này không coi là cao minh, thậm chí hơi có vẻ vụ về, nếu như An Tranh này cũng có thể mắc lừa lời nói, như vậy hắn nhiều năm như vậy ở ngoài sáng pháp tư đối mặt tất cả loại âm mưu quỷ kế kinh nghiệm cũng liền lãng phí một cách vô ích. Không chỉ là An Tranh nhìn ra vấn đề, ngay cả Lao Hoắc cũng nhìn ra vấn đề, hắn nhìn thấy An Tranh tại đứng ở cửa, run rẩy đi tới nhẹ giọng nói, hiển nhiên là có người hy vọng ngươi đi ra tại đây, ngươi chính là đừng đi ra thì tốt hơn. An Tranh quay đầu lại nhìn trong phòng đang bồi tiểu thất đạo nói chuyện Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp, lại nhìn một chút vẫn còn trên diễn võ trưởng cùng một đám đại hán luyện quyền đỗ xấu xấu, sau đó cười Lao Hoắc lắc đầu, không, vẫn phải là đi ra ngoài. Lao Hoắc minh bạch An Tranh ý tứ trong lời nói, cho nên cảm thấy tâm tình rất trầm trọng. Mang theo lục lạc chung sao? Lao Hoắc nói. An Tranh lắc đầu, không cần. Nói xong hai chữ này, An Tranh cất bước đi ra Thiên Khải Tông. Người trên đường phố chứng kiến An Tranh một thân một mình đi ra, chí ít có nhất thời nữa khắc là người rời đi. Những người này đều là con mắt, những đến từ kia các đại thế lực con mắt. Thiên Khải Tông địa phương sở tại khoảng cách tụ thượng viện không tính rất gần, đi bộ lời nói ít nhất cần phải gần nửa canh giờ thời gian. Nếu như là ngồi xuyên thành xe ngựa, sẽ tiết kiệm một nửa thời gian. Nhưng An Tranh không có ý định ngồi xe, đi ở người đến người đi trên đường cái, tương đối mà nói ngược lại tương đối an toàn. Đoạn đường này đi tới, An Tranh ngược lại là phát hiện một ít chính mình trước đó không có chú ý tới địa phương. Phố lớn từng cái ngã tư đường, đều có bốn cái thú giống như, thạch đầu điêu khắc mà thành, ngay tại ngã tư đường bốn cái rất đặt. Những thứ này thú giống như thoạt nhìn niên đại xa xưa, vải gió dầm mưa, đã trải qua có chút pha tạp. Làm cho người ta cảm thấy tò mò là, từng cái lộ khẩu bốn cái thú giống như đều không giống với. An Tranh đi đến cái thứ năm giao lộ. Vừa mới là khoảng cách tụ thượng viện cùng Thiên Khải Tông không sai biệt lắm đồng dạng khoảng cách xa địa phương, chứng kiến phía trước có một loạt đại khái mười mấy người đứng ở đó. Những người này đều rất trẻ tuổi, đại người trên dưới 20 tuổi, tiểu nhân 14-15 tuổi. Trên người bọn họ đều mặc đồng dạng quần áo, An Tranh mặc dù không có thấy qua như vậy quần áo cách ăn mặc, bất quá theo tụ thượng viện đưa cho tư liệu của hắn tới phân tích, những người này đều hẳn là đến từ Đại Đỉnh Học Viện. Cầm đầu người kia nhìn lớn khái 17-18 tuổi. Lớn lên không thể nói anh Tuấn cũng không thể nói xấu xí, như vậy khuôn mặt đi ở trên đường cái có thể gặp phải không ít, nếu như trên người không có món đó gọn gàng Đại Đỉnh Học Viện viện phục, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta có xem lần thứ hai dục vọng. Ngươi chính là cái kia thai họa sao An Tranh? Cầm đầu chính là cái người kia từ trên xuống dưới đánh giá An Tranh vài lần, trong ánh mắt đều là khinh miệt, ta nói là một người như thế nào vật, thật đúng là gặp mặt không bằng nổi tiếng. An Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cười dĩ nhiên không phải vì vậy người xem thường chính mình, mà là bởi vì hắn không lo lắng nữa trong nhà. Hắn lưu lại đồng xanh linh len keng, chính là sợ có người thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm đối đỗ xấu xấu bọn hắn ra tay. Mà hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên cũng không nguyện ý trực tiếp ra tay, mà là an bài đại đỉnh học viện người đến khiêu khích chính mình. Lấy tuổi trẻ tu hành giả ở giữa tỉ thí mượn cớ diệt trừ chính mình, chính là đơn giản như thế. Trăm ngàn chỗ hở thủ đoạn, thật không biết thái hậu người bên kia đều là như thế nào đồ ngu. An Tranh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, ngươi vì cái gì dùng thai họa sao hai chữ này? Chẳng lẽ mấy năm này trong nhà người có người nào đó bởi vì ta gặp không may tội? Im ngay. Người nọ cả giận nói, miệng không sạch sẽ, quả nhiên là nông thôn đến đứa nhà quê. Nơi này là Phương Cố Thành, Đại Yến Đô Thành, vốn thì không nên là như ngươi vậy cùng đứa nhà quê tới địa phương. Các ngươi người như vậy tiến đến, không những chiếm được vốn nên thuộc tại chúng ta Phương Cố Thành người tuổi trẻ danh lạch, còn đem Phương Cố Thành như vậy ô yên chứng khí. Các ngươi những người nghèo này đứa nhà quê nên ở lại ở nông thôn làm ruộng, điên khủng hướng Phương Cố Thành ở bên trong sông cái gì. An Tranh không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn người kia sắc mặt. Người kia được nhìn không giải thích được, ngược lại lửa giận càng tăng lên, thật tốt một cái võ viện được ngươi hủy, ngươi không biết là ấy nấy. Ta muốn là ngươi, đã sớm chính mình cút ra Phương Cố Thành. Người như ngươi ăn Phương Cố Thành cơm, uống vào Phương Cố Thành nước, đều là trà đạp. Các ngươi võ viện là người không giáo huấn ngươi, ta thay bọn hắn giáo huấn ngươi. An Tranh hỏi, những lời này là có người dạy ngươi, cũng là ngươi mình nghĩ. Người kia sắc mặt hiển nhiên có chút chấn động, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Muốn đại biểu sở hữu Phương Cố Thành là người để giáo huấn ngươi. An Tranh quan sát một chút trên thân người kia đại đỉnh học viện viện phục, sau đó nhịn không được thở dài, ngươi cũng trách đáng thương, những tại kia đại đỉnh trong học viện chân chính cái gọi là thượng lưu vòng tròn luẩn quẩn, đoán chừng ngươi là đánh vỡ đầu cũng không chen vào được. Ngươi chính là những người đó tiểu tùy tùng, cho nên bọn hắn chỉ muốn phát một câu, ngươi tựa như ăn hết cất chó đồng dạng chạy đến cắn người. Chủ nhân nhà ngươi thả ngươi trước khi ra ngoài có chưa nói với ngươi? Ngươi lần này có thể sẽ gặp phải phiền toái. Người kia còn muốn nói nữa cái gì, bên cạnh hắn nguyên một đám tử hơi chút thấp một ít nhân đạo, rong dài cái gì, trực tiếp đả bại hắn. Người nọ lập tức tiến lên một bước, tùy tiện ôm quyền so với quẹt một cái, đại đỉnh học viện Trương Định Bang khiêu chiến ngươi. Ngươi nên biết, tu hành người ở giữa tỉ thí là chuyện rất bình thường, mà còn nếu như ngươi không nên chiến lời nói, chính là đại biểu nhận thua. Thua cũng không có gì, quỳ gối ta mặt phía trước dập đầu ba cái. Hắn lời còn chưa nói hết, An Tranh chính là bồi thêm một câu, chân thành chúc phúc ngươi lên đường bình an. Cung đồ. Trương Định Bang đem phía ngoài áo dài cởi ra giao cho người bên cạnh, ngươi không phải là rất tự phụ ấy ư, đến, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi vị này cái gì chó má Thiên Khải Tông tông chủ bổn sự. Một cái không biết xấu hổ ở nông thôn đứa nhà quê, không có từng va chạm xã hội tựa như cũng muốn làm cái tông cửa, cũng không biết toàn bộ phương vững chắc thành người đều bắt ngươi coi như chê cười. Bất kể là đại đỉnh học viện, những thứ khác tông môn học viện cái nào không biết như ngươi vậy một cái cuồng vọng đồ, ở nông thôn hoang dã tiểu tử quá ra ra một bộ kia ngươi rõ ràng cũng dám dõng dạc đem đến trong kinh thành đến. An Tranh giơ ngón tay lên chỉ đối diện những người kia, làm sao, là một mình ngươi cùng ta đánh. Trương Định Bang nói, một mình ta là có thể đem người phế đi. An Tranh cười nói, làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi tính một cái đi ra ngoài mang theo bao nhiêu tiền. Nếu đả thương một cái tiền thuốc men hay là đủ, đả thương hơn 10 cái lời nói chính là không đủ. Các ngươi những thứ này danh môn vọng tộc xuất thân người, đều rất kim quý. Hắn ở phía sau, rõ ràng theo ống tay áo ở bên trong móc ra một hồi đồng tiền rất nghiêm túc đếm, 1, 2, 3, 14 nhiều tiền, ân, hơn nhiều. Hắn chọn lấy 10 cái tương đối đích ngắm mới đồng tiền thu hồi đi, đem 4 cái đồng tiền để dưới đất, trong chốc lát nếu như bị ta đả thương, chính ngươi tới cầm tiền thuốc men. Trương Định Bang nổi giận gầm lên một tiếng, ta phế bỏ ngươi. Người này tốc độ thật sự phi thường nhanh. Hô xong sau, nắm đấm đã đến An Tranh trước người. An Tranh bước xéo mở ra, thân người hướng một bên di động đi ra ngoài nửa bước xa, Trương Định Bang thân người ra tốc hướng về phía trước, nắm đấm đánh vào ven đường một nhà cửa điếm trên vách tường. Bình một tiếng, vách tường được trực tiếp đánh xuyên một cái hố, Trương Định Bang đem cánh tay theo trong tường mặt rút ra, trở lại nhìn về phía An Tranh, không dám hoàn thủ. An Tranh không sao cả nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi rồi. Trương Định Bang khoát tay. 36 viên thiết hạt châu hướng phía An Tranh đánh qua, thế như sao rơi. An Tranh dưới chân giẫm mạnh, đạp vỡ một mảnh đất gạch, không ít đá vụn bay lên. An Tranh phẩy tay háo một cái, một mảnh đá vụn cũng đánh ra ngoài. Đá vụn cùng thiết hạt châu tại giữa không trung có không ít chạm vào nhau cùng một chỗ, lốp bốp thanh âm bộp bộp nối thành một mảnh. Sau đó bốn phía cửa hàng gục nấm mốc, cửa sổ bị đánh đi ra không ít động. Một viên thiết hạt châu bộp một tiếng đánh vào trên cây cột, sâu đậm khảm đi vào. An Tranh nghiêng người tránh đi mấy khỏa cây cột, Trương Định Bang quả đấm của lại đến. An Tranh ra quyền, cùng Trương Định Bang quả đấm của nặng nề đụng vào nhau. Hai người quần áo đồng thời được kích động khí lưu thổi lên, đường cái hai bên cửa sổ tất cả đều phá. An Tranh tiếp một quyền này, đối Trương Định Bang tu vi cũng đại trí đã có hiểu rõ. Thăng tuy thất phẩm trái, phải, so với chính mình về mặt cảnh giới cao hơn một ít. An Tranh có nghịch thiên ấn, nhưng là An Tranh thể chất. Thật sự thật là làm cho người ta bó tay rồi. Hai người thân người đồng thời hướng về sau trượt ra đi, Trương Định Bang xem An Tranh ánh mắt của sau đó thu hồi đại bộ phận kinh miệt. Quả nhiên có chút môn đạo. Hai tay của hắn đồng thời đẩy về phía trước, ít nhất trên dưới 100 viên thiết hạt châu đồng thời bắn ra. An Tranh xoay người đem trên mặt đất một đại khối bản đá xanh bắt lại ngăn cản tại trước người mình, những thiết kia hạt châu viên đạn đồng dạng đánh vào trên tấm đá xanh, đá vụn bay tán loạn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 97, lịch huyết đao. Kỳ thật theo An Tranh cùng Trương Định Bang hai người giao thủ vừa ngay từ đầu, tin tức này thật giống như gió đồng dạng truyền phát ra ngoài. Mà Trương Định Bang hiển nhiên biết rõ kéo thời gian càng lâu đối với chính mình càng bất lợi, hắn lấy được mệnh lệnh chính là diệt trừ An Tranh, đánh đến bây giờ hắn rõ ràng không có có một chút ưu thế, điều này làm cho hắn càng ngày càng bực bội. Hai tay của hắn đẩy đi ra thiết hạt châu không dưới trên 100 viên, An Tranh là cầm lên tới một tảng đá xanh bản ngăn cản tại trước người mình. Đến thăng túy thất phẩm, thân thể sau đó cực kỳ xuất sắc, có đủ vỡ bia nứt đá cường độ. Trương Định Bang gặp An Tranh trốn ở bàn đá xanh đằng sau, hắn nhanh chóng vào tới. Sau đó một quyền nện ở trên tấm đá xanh. Khối này bàn đá xanh vốn là được thiết hạt châu đánh chính là gồ ghề một số gần như vỡ vụn, Trương Định Bang một quyền này độ mạnh yếu phía dưới trực tiếp đem tiếp xúc thoái. Hắn quả đấm của mang theo tan vỡ phiến đá bên trong nện đi xuyên qua, một quyền này độ mạnh yếu to lớn có thể nghĩ. Nhưng mà bàn đá xanh đằng sau không có cái gì. An Tranh biến mất. Quá chậm. An Tranh thanh âm tại Trương Định Bang sau lưng xuất hiện, hắn khẽ vươn tay bắt lấy Trương Định Bang quần áo cổ áo. Sau đó trực tiếp vung tới một ném đem Trương Định Bang hướng xuống đất đè xuống. Trương Định Bang sau lưng của nặng nề đụng trên mặt đất, dưới đất phiến đá giống như mạng nhện vậy vỡ ra. Trương Định Bang kêu lên một tiếng đau đớn, tay theo ống tay áo ở bên trong thò ra đến, một con dao găm lóe ra hàn quang đâm về An Tranh bụng dưới. An Tranh một cước đem dao găm đá mở, Trương Định Bang mượn cơ hội hướng về sau vừa chợt lại đứng lên. An Tranh bổ nhào qua một quyền đánh tới hướng Trương Định Bang ngực, Trương Định Bang ra nắm tay phải cùng An Tranh lần nữa cứng chọi cứng chạm tay một cái. Hai người lúc này cách ly thật sự thân cận quá, một đấm xuất ra tay về sau đều không co dừng lại, trái, phải quyền thay phiên công kích. Đoàng 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 thanh âm bên tai không dứt, hai người thân trên đều bị mấy quyền. Bất quá ngắn ngủn mười mấy giây, ai cũng không biết hai người rốt cuộc xảy ra bao nhiêu quyền. Thoạt nhìn hai người sắc mặt đều hơi trắng bệnh, Trương Định Bang dẫn đầu hướng lui về phía sau đi ra ngoài, thở hồng hộc. Nhanh không còn thở chứ. Nhìn hắn lấy An Tranh cười lạnh, các ngươi loại này nông thôn đến đứa nhà quê. Có thể có ngươi tu vi như vậy thực lực sau đó rất giỏi rồi. Nhưng ngươi biết đạo giữa ta và ngươi chênh lệch là cái gì không? Không chỉ có riêng là tu vi bên trên đấy, còn có nội tình bên trên đấy. Hắn từ hông bờ trong túi áo lấy ra một viên thuốc quơ quơ, đây là bổ nguyên đan, chính tông hồng phẩm đang ăn dược, ăn một viên có thể khôi phục tiêu hao rơi 1/10 tu vi chi lực, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Ta đoán chừng người như ngươi cả đời cũng chưa chắc thấy qua. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền thấy An Tranh nắm một cái bổ nguyên đan hướng trong miệng bịt lại, răng rắc 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 ngay lấy. Trương Định Bang nét mặt đều tái rồi. An Tranh nhìn xem ngây ngốc ở đằng kia Trương Định Bang, đi tới một bên đánh tan sạp hàng bên trên tìm một cái bầu rượu, ừ ngực hớp một ngụm rượu, đem một ít miệng bổ nguyên đan lao xuống. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn hỏi. Trương Định Bang nhìn An Tranh, lại cúi đầu nhìn trong tay mình nắm bắt cái kia viên bổ nguyên đan, mặt vặn vẹo giống như bị người vừa mới điếm ô một dạng. Một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại cùng được cảm giác nhục nhã lại để cho trong lòng của hắn lửa bùng nổ, đương nhiên trên mặt cũng đốt kịch liệt. Hắn do dự một chút, đem bổ nguyên đan nhét vào trong miệng, sau đó bắt đầu vận khí điều trị. Thật sự là ngu ngốc a. An Tranh tại Trương Định Bang đem bổ nguyên đan bỏ vào trong miệng trong nháy mắt vọt tới, Trương Định Bang vẫn còn thuận khí thời điểm liền thấy An Tranh quả đấm của đã đến mặt của mình phía trước. Hắn mãnh liệt túi đầu tránh đi, sau đó đầu gối vọt tới An Tranh bụng dưới. An Tranh hai tay xuống nhấn một cái, đem Trương Định Bang đầu gối lại cho xoa bóp trở về. Sau đó thân người chuyển một cái, ôm Trương Định Bang đuổi vung mạnh đứng dậy, đem Trương Định Bang nặng nề ngã trên mặt đất. Không đợi Trương Định Bang có phản ứng, An Tranh xoay vòng Trương Định Bang thân người lại đâm vào ven đường môn điếm trên cây cột, trực tiếp đem cái kia thô thô một cây cột lưng mỏi đụng gãy. Trương Định Bang đau gọi một tiếng, thanh âm đều giống như đã nứt ra tựa như vậy khàn khàn. Người ăn vật kia cũng liền miễn cưỡng xem là cá hồng phẩm, còn chính tông hồng phẩm đâu rồi, thật là không có kiến thức. Ăn sau khi xong còn phải như ý chen ép điều trị, ngươi làm đánh nhau là tiểu hài tử đùa dân a. Ăn một viên vị thuốc, sau đó đến 1-2-3 đứa đầu đất, đối thủ của ngươi phải chờ ngươi như ý chen ép thúi lắm sau đó đánh tiếp. Ồ, ngươi là cảm thấy ta ăn và ngươi ăn bổ nguyên đan đồng dạng nát, đã cho ta cũng muốn như ý chen ép về sau mới có thể tiếp tục và ngươi đánh đúng không? An Tranh một cước giấm nát Trương Định Bang ngực, trực tiếp giấm gây vài cái xương sườn. Trương Định Bang kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả hô đều không kêu được. Ta là đại đỉnh học viện người, ngươi dám đánh. Ngươi dám đánh ta. Hắn nước quáng hô hào, An Tranh là từng quyền đánh vào Trương Định Bang khuôn mặt, không có vài cái sẽ đem Trương Định Bang nét mặt đánh thành đầu heo. Ngươi là tới giết ta đấy, chẳng lẽ ta đứng ở đó chờ ngươi giết là được rồi. An Tranh đứng lên, nhìn sau đó một bãi bùn nhão vậy Trương Định Bang, nếu như không phải bên đường tội danh giết người có chút lớn, ngươi bây giờ sau đó chết rồi. Hắn đứng lên, sau lưng một đạo kình phong đánh út lại. An Tranh không hề nghĩ ngợi, đi phía trước sông lên sau đó thuận tay đem Trương Định Bang kéo lên hướng về sau vứt ra ngoài. Phun một tiếng, một thanh trường đao đánh rớt, đem Trương Định Bang trực tiếp chém thành hai đoạn. Trước đó đứng ở Trương Định Bang thân vừa nói chuyện chính là cái kia vóc dáng nhỏ nhất người tuổi trẻ, sắc mặt âm trầm nhìn xem An Tranh. Tựa hồ giết đồng bạn của mình, với hắn mà nói một chút tiếc nuối đều không có. Trương Định Bang thân người một phân thành hai, máu giống như mưa to đồng dạng rơi xuống dưới, đổ người này một thân. Trên người hắn sạch sẽ gọn gàng đại đỉnh học viện viện phục, lập tức nhiều hơn mấy phần huyết tinh. Người này trước đó chính là đứng ở Trương Định Bang bên người, chính là thúc giục Trương Định Bang cùng An Tranh động thủ cái kia. Tại những đại đỉnh kia học viện đệ tử bên trong, hắn cũng là tầm thường nhất. Thế nhưng mà không ai từng nghĩ tới, hắn rõ ràng ra tay như vậy tàn nhẫn vô tình. An Tranh sắc mặt biến đổi, không thể không đối cái này người lùn người tuổi trẻ một lần nữa xem kỹ. Người này ra tay ác độc như vậy, hiển nhiên không phải đệ nhất lần giết người. Liên sát đồng bạn của mình về sau đều không có bất kỳ hối hận, huống chi giết người khác. Đại đỉnh học viện Đinh Thịnh Hạ, khiêu chiến ngươi. Người kia giơ tay lên xem như ông quyền, nói mấy chữ này ngay thời điểm miệng cơ hồ đều không có mở ra, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ngươi giết người. An Tranh nói. Đinh Thịnh Hạ cười cười, rõ ràng là ngươi giết. An Tranh ồ một tiếng, xem ra các ngươi hôm nay chính là phải giết ta, chính là coi như các ngươi giết không được ta, cũng phải cho ta giữ lại một cái đằng trước tội gì tên. Tại trong lao giết chết ta. Đinh Thịnh Hạ chỉ bốn phía, ngươi cho rằng vây xem đều là người nào. Yên tâm, suy đoán của ngươi đều là đúng, bọn hắn sẽ cho phương cố phủ một cái thống nhất chứng nhận cung cấp, là ngươi giết đồng bạn của ta, mà ta ra tay chỉ là vì không cho hung thủ đào tẩu. Cho nên, nếu là thất thủ sẽ đem ngươi giết, cũng không có gì đặc biệt hơn người. An Tranh hướng bốn phía nhìn, sau đó lắc đầu, đả kích đối thủ trong lòng một bộ này ngươi làm không tệ, nhưng ta không tin ngươi nói. Ngay cả ngươi nói chuyện ngay thời điểm đầu lưỡi đánh cuốn một ít hạ đều không tin. Ngươi so với Trương Định Bang kịch liệt, biết rõ làm sao lại để cho đối thủ tâm tính trước loạn đứng lên. Đinh Thịnh Hạ không sao cả nhún vai, ta không có đả kích ngươi, hiện tại những thứ này vây xem không phải chúng ta người, nhưng là tiến vào phương cố phủ, chính là đều là người của chúng ta. Hắn đông nhiên xuất đao, hai người khoảng cách chừng 3 mét, nhưng trên thân đao vậy mà lan tràn đi ra một cái đao khí, như chân thật đao thép vậy sắc bén. Đao này chèn ép là nhàn nhạt màu trắng, giống như thiêu đốt lên một cái hỏa diễm. An Tranh lách mình tránh đi, đao khí chạm trên mặt đất, bổ ra tới một đầu dài lớn lên thẳng vết rách. Nhìn ngươi có thể tránh thoát vài cái. Đinh Thịnh Hạ dưới chân một chút, thân người xoay tròn lấy chém ngang đi ra ngoài, lá rụng tới vũ. Thân thể của hắn nhẹ bỗng chính là thật sự tốt giống như lá rụng đồng dạng, hoàn toàn là tại bị gió thổi di động. Động tác của hắn nổi bật ưu mỹ, thoạt nhìn coi như là xuất sắc nhất vũ nương cũng không có hắn kỹ thuật nhảy càng đẹp mắt. Nhưng đây là giết người tới vũ, mỗi một cái động tác đều lộ ra lăng liệt sắc cơ. Mà lại vũ bộ thập phần tùy ý, hoàn toàn là căn cứ đối thủ động tác mà thay đổi, rồi lại hết lần này tới lần khác hình như là tỉ mỉ biên múa đồng dạng, thoạt nhìn phần thưởng tâm duyệt mục. An Tranh giống như được một đạo gió lốc cuốn lấy, bốn phía đều là Đinh Thịnh Hạ bóng dáng, thân thể hắn tại gió lốc đích chính giữa, bốn phía không có một chút đường lui. Hào đao. An Tranh ánh mắt của Thủy Trung nhìn chằm chằm cây đao kia. Bởi vì đao khí lạnh thấu xương cũng không phải Đinh Thịnh Hạ tu vi cảnh giới đến độ cao đó, mà là đao này có thể đem Đinh Thịnh Hạ tu vi chi lực dọc theo người ra ngoài. Một cái tốt pháp khí, có thể đem tu hành giả thực lực gần như bội số tăng lên. An Tranh đích cổ tay bên trên huyết bồi châu vòng tay có chút nóng lên, phát nhiệt, cái kia thánh vảy cá mảnh miêu tả sinh động. Hạt châu ở trên, Bắc Minh có cá bốn chữ càng phát thanh tích đứng lên. An Tranh lại đè nặng huyết bồi châu vòng tay chiến ý, không có đem vảy cá triệu hoán đi ra. Nơi này là Phương Cố Thành, An Tranh bất kỳ một cái nào cử động đều bị người nhìn rõ ràng. Thánh vảy cá mảnh đến cùng trọng yếu bao nhiêu, phải chăng thần kỳ như vậy An Tranh không dám xác định. Nhưng đó là cổ Liệp tộc thánh vật, là cổ Thiên Diệp đồ vật, An Tranh không cho phép cái này đồ vật được người khác cướp đi. Cho nên hắn vẫn luôn ở chỗ tránh tránh, chính xác người như cùng ở tại báo tố bên trong phiêu linh một con bướm. Thoạt nhìn hung hiểm và phần, nhưng An Tranh nhưng thủy chung đều có thể tại đao khí bên trong tránh đi sắc cơ. Sầu vũ chi vũ. Trọn vẹn 3 phút không có đem An Tranh chém giết, Đinh Thịnh Hạ hiển nhiên có chút nổi giận. Thân pháp của hắn đống nhiên biến đổi, đống nhiên biến được nhanh. Đao tốc độ xuất thủ cũng càng lúc càng nhanh, như mưa rào đồng dạng tàn nhẫn mà lại liên miên bất tuyệt. Bốn phía đều là hắn trường đao vào mắt thần đi ra ngoài trắng nhạt sắc đao khí, hai bên môn điếm trên đều là bị đao khí thiết cắt đi ra ngoài từng cái vết thương. An Tranh thân người hướng lên lược, đao khí tại dưới chân hắn dọc theo đi, tại trên đường cái thẳng vẽ lên một cái đường lối. Đường dây này bên trên một đường ngăn cách ngại, đều bị đao khí bổ ra. An Tranh lần nữa tránh đi, sau lưng trên cây cột nhiều hơn một điều tinh tế ngấn, sau đó cây cột bỗng nhiên trong lúc đó sụp đổ. Người ngoại trừ biết rõ chạy, còn biết cái gì? Đinh Thịnh Hạ kỹ thuật nhảy càng lúc càng nhanh, thân người sau đó dần dần biến thành một đoàn hư ảnh. An Tranh nhưng thủy chung lưu lại lực, hắn không thể tại thu thành đại điện trước đó bạo lộ thực lực chân thật của mình. Cái đó sợ sẽ là tại cùng Lục Khoan giao thủ thời điểm, An Tranh đều không có đem hết toàn lực. An Tranh chỉ là tại kéo, bởi vì hắn biết có những người này hy vọng hắn chết, mà có ít người không hy vọng hắn chết. Cái này vốn cũng không phải là hắn và Đinh Thịnh Hạ rất đúng quyết, mà là hai cổ thế lực ở giữa quyết đấu. Hắn và Đinh Thịnh Hạ hai người giao thủ vượt qua 10 phút, bốn phía cửa hàng sau đó một mảnh hỗn độn. Đinh Thịnh Hạ sắc mặt sau đó khó coi đến cực hạn, hắn vừa quay đầu lại hướng phía còn dư lại đại đỉnh học viện người hô, cùng tiến lên, giết hắn trước nói sau. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người vây xem đằng sau một hồi lộn xộn, theo sát lấy những nhân chi kia ở giữa giống như có một vô hình khối không khí nổ bung như vậy, mười mấy người hướng hai bay chéo ra ngoài, té ngã trái ngã phải. Sáu cái thiên cơ hiệu ý theo phía ngoài đoàn người mặt đi nhanh tiến đến. Sáu người hai tay đều đặt ở eo bờ lịch huyết đao trên chôi đao. Vừa nhìn thấy những thứ này thiên cơ hiệu ý tiến đến, vốn muốn động thủ đại đỉnh học viện những người kia lập tức dừng lại, sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn xem hướng Đinh Thịnh Hạ, trong ánh mắt ý là. Lần thất bại này, Đinh Thịnh Hạ cũng đã hoàn toàn bị An Tranh chọc giận, từng đao tiếp tục tiến công, một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao hung ác. Dừng tay. Cầm đầu thiên cơ hiệu ý nói hai chữ. Đinh Thịnh Hạ lại cắn răng tiếp tục ra tay. Không có ngừng xuống. Cút. Cái kia thiên cơ hiệu ý bỗng nhiên rút đao, sau đó tất cả mọi người thấy được một tháng đỏ. Đó là huyết sắc, mang theo sát khí ngập trời cùng hàn ý. Đó là lịch huyết đao, là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lịch huyết đao. Đao ra, Đinh Thịnh Hạ thân người chính là hướng về sau bay liếu ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài xa mười mấy mét. Thiên cơ hiệu ý thu đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những đại đỉnh kia học viện người. Những nhân hạ kia ý thức lui về sau, tay đều đang phát run. Bị hồi. Thiên cơ hiệu ý hừ lạnh một tiếng, sau đó thò tay kéo An Tranh một hồi, cái này là lần đầu tiên lịch huyết đao ra mà không có nhuốm máu, nếu các ngươi lại đến, ta sẽ nhượng cho lịch huyết đao uống máu. Đinh Thịnh Hạ dễ rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến, hướng phía An Tranh hô, ta nhất định sẽ giết ngươi. An Tranh quay đầu lại, chỉ trên mặt đất cái kia bốn cái đồng tiền, phần thưởng ngươi rồi. Đinh Thịnh Hạ vỗ mạnh một cái mặt đất, tức giận đến trong mắt cơ hồ đều theo trong hốc mắt nổ ra. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 98, võ khảo thi. Đinh Thịnh Hạ đứng lên, run rẩy y phục trên người, cái gì chó má thiên cơ hiệu ý, không gì hơn cái này. Hắn nhặt thức dậy đao của mình, vừa bước ra một bước, đống nhiên loa một tiếng nhổ ra một búng máu. Thân thể của hắn không tự chủ được đi phía trước té xuống, đúng là bất tỉnh nhân sự. Mấy cái đại đỉnh học viện người vội vàng đã chạy tới đỡ hắn, sau đó rất nhanh rời đi đám người. Trên đường cái, Trương Định Bang cái kia hai mảnh thi thể nhét vào vậy. Không người hỏi thăm. Giao lộ, một người mặc đại đỉnh học viện viện phục đích nam tử trẻ tuổi đứng ở đó, theo trên người lấy ra một đại khối vàng đưa cho bên người qua đường người, giúp ta đem người kia thi thể chôn sao. À, người qua đường kia sửng sốt một chút, không dám đi. Nhưng khi nhìn cái kia trầm điện điện một khối vàng, nhịn không được lại bắt tới, vùi chỗ nào. Tùy tiện. Đại đỉnh học viện người ta nói hai chữ, nhiên sau xoay người rời đi. Thật là một cái quái nhân. Cầm tiền người qua đường lầm bầm một câu. Nhiên sau đó xoay người đi mua đi một tí vải vóc cùng cỏ rèm, lại mướn người đem thi thể kéo đến ngoài thành chôn. Tổng cộng bỏ ra cũng bất quá 3 lượng bạc, mà hắn còn dư lại đầy đủ lại để cho hắn hảo hảo sinh hoạt rất dài một trận. Người này thì không có muốn qua, vì cái gì trên đường cái người chết, Phương Cố Phủ rõ ràng không có phái người. Cái này được xưng là quái nhân người tuổi trẻ vượt qua một con đường, đi đến giao lộ, vừa mới đem Đinh Thịnh Hạ đám người kia ngăn lại. Coi như những đại đỉnh kia học viện người chứng kiến người này thời điểm, toàn bộ đều ngây dại, sợ tới mức phát run. Tô Sư Minh. Một cái trong đó đại đỉnh học viện đệ tử trước kịp phản ứng, vội vàng túi đầu ôm quyền, xin chào Tô Sư Minh. Được xưng là Tô Sư Minh là người nhìn Đinh Thịnh Hạ, như là lầm bầm lầu bầu nói ra, không muốn đưa về học viện, trực tiếp đưa đến lễ bộ thị lang Đinh Đại người trong nhà là được. Con của hắn sắp chết, hắn cuối cùng sẽ nhớ càng nhiều nữa biện pháp cứu. Những người kia liền vội vàng gật đầu, nghe Tô Sư Minh an bài. Người này, đúng là đại đỉnh học viện Tô Phi Luân. Ai cho ngươi đám bọn họ tới giết An Tranh đấy? Hắn hỏi. Có người vội vàng trả lời, đây là Tô viện trưởng nhắn nhủ. Tô Phi Luân lừ một tiếng, đại đỉnh học viện người đi ra đánh nhau, hai người thay phiên bên trên còn đánh thua, mất mặt. Nói xong câu đó về sau hắn quay người đi, rất nhanh sẽ biến mất ở phố lớn cuối cùng. Những người còn lại thở dài ra một hơi, như được đại xá đồng dạng. Một cái trong đó người hỏi, Tô Sư Huynh sẽ đi hay không tìm cái kia An Tranh, đem chúng ta ném đi mặt mũi của tìm trở về. Một người khác lắc đầu, An Tranh. Còn không đáng được Tô Sư Huynh tự mình ra tay. Tô Sư Huynh mục tiêu, đã sớm tại cao hơn địa phương. Nghe nói Tô Sư Huynh sau đó đột phá thăng túy chi cảnh. Vậy thì có sao, vậy thì sao ly kỳ, Tô Sư Huynh cho dù đến tù dục chi cảnh cũng không có chuyện gì ngạc nhiên đấy, đây chính là Tô Phi Luân. Trên trời dưới đất độc nhất không hai Tô Phi Luân. Những người này không dám trì hoãn, mang hôn mê bất tỉnh Đinh Thịnh Hạ một đường chạy về phía lễ bộ thị lang Đinh Ngộ nhà. An Tranh đi theo 6 cái thiên cơ hiệu ý đi lên phía trước, nhịn không được hỏi một câu, vừa rồi ngươi ra tay dạy dỗ người kia họ Đinh, như vậy ương ngạnh, có phải hay không lễ bộ thị lang Đinh Ngộ nhi tử? Vâng. Đi về phía trước lấy chính là cái kia thiên cơ hiệu ý cũng không quay đầu lại ứng một chữ. Vậy ngươi còn dám ra tay nặng như vậy? An Tranh cười hỏi. Thiên cơ hiệu ý trả lời, không có giết chết tại chỗ, không tính nặng. An Tranh lại hỏi, trước đó gọi các ngươi hồi trở lại người của binh bộ, là giả chứ? Vâng, nhưng trong tay hắn có bộ binh lệnh bài. Bộ binh cũng bị người thẩm thấu ổ, ngay cả điều các ngươi hành động thiết bài đều có. Cho nên bộ binh người chết còn chưa đủ nhiều. Thiên cơ hiệu ý mặt không thay đổi trả lời một câu, sau đó ra tốc hướng về phía trước. An Tranh đuổi kịp tốc độ của bọn hắn, không bao lâu đã đến bộ binh. 6 người kia mang theo An Tranh đến binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn ngoài cửa, sau đó tay nắm lịch huyết đao chui đao đứng ở hai bên. An Tranh vừa muốn giơ lên tay gõ cửa, chỉ nghe thấy Trần Tại Ngôn trong phòng nói ra, vào đi. An Tranh đẩy cửa ra đi vào, thấy được chui đầu vào một đống lớn trong công văn Trần Tại Ngôn. Trên mặt bàn trừ những thứ này ra công văn bên ngoài, còn để lại một chén cơm, một cái thức ăn. Cơm đã nguội, đồ ăn cũng đã nguội. Trần Tại Ngôn con mắt nhìn chằm chằm công văn, giấu tay đến chiếc đũa. Kẹp một cái cơm đưa vào trong miệng. Sau đó chiếc đũa vươn hướng đồ ăn bàn, tại đồ ăn bàn bên cạnh kẹp một chút, nhưng chiếc đũa căn bản không có với vào đồ ăn trong mâm. Hắn cứ như vậy đem chiếc đũa đưa vào trong miệng, sau đó còn nhai vài cái, lại không hề phát giác. Người trước ngồi. Trần Tại Ngôn nhấc bút lên, tại một phần công văn bên trên viết những gì, sau đó để tại bên cạnh. Hắn bên trái công văn hơi có vẻ rối loạn chút ít, đống một đống. Bên phải là chia làm phần 3 phần, rất chỉnh tề. Mọi việc đều có nặng nhẹ, những thứ này công văn có phải lập tức đưa đến thiên cực cung, có tại bộ binh xử lý là được, cho nên phải chia nhỏ ra. Trần Tại Ngôn đem chén bưng lên, tam khẩu lưỡng khẩu mất thóc cơm ăn xong. An Tranh phát hiện, hắn đồ ăn kỳ thật một ngụm đều không ăn. Trần Tại Ngôn một bên xem công văn một bên hỏi, có ý kiến gì không? An Tranh trả lời, Thái Hậu an bài. Trần Tại Ngôn nhẹ gật đầu, đương nhiên là nàng, bằng không thì còn có thể là ai? Ngươi ở đây đại vương Đông Đoán Các ở bên trong dừng lại vượt qua nửa canh giờ, mà lúc đó trừ ngươi ra cùng đại vương bên ngoài không còn có người ở đây. Như vậy rêu rao, Thái Hậu là người không động thủ mới là lạ. Đại vương cầu hiền được khác, cho nên mới phải hơi có sơ sẩy. Thiên cơ hiệu ý đã thương Đinh Thị Lang nhi tử, đại nhân không sợ phiền phức tình sẽ ồn ào. Ồn ào. Đinh Ngộ nếu là dám ồn ào, hắn đã sớm là lễ bộ thượng thư. Người này là Thái Hậu chính là tay sai, nhưng thuộc về gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Biết rõ Thái Hậu thế lực lớn, cho nên một mực dựa vào bên kia. Nhưng lại lo lắng một ngày kia đại vương cầm quyền, cho nên lại đi về lắc lư. Nói cho cùng, cái kia cái không thành dụng cụ nhi tử, ngược lại so với hắn còn phải quyết đoán chút ít, hiểu rõ chính mình dựa vào ở bên kia không thể chuyển động. Trần Tại Ngôn đem trong tay công văn bông, ngày kia là võ viện triệu tập dự thi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? An Tranh trả lời, đến ngày kia trước đó nếu như ta không chết, chính là chuẩn bị tốt rồi. Trần Tại Ngôn cười, không chết được, từ hôm nay trở đi, Thiên Cơ Hiệu Ý sẽ cùng ngươi một tấc cũng không rời. An Tranh lắc đầu, cũng đừng, ta ngủ không thói quen bên người có người, nhất là nam nhân. Trần Tại Ngôn ngồi thẳng người, hoạt động một chút cổ, đây là bộ binh thiếu của ngươi, kỳ thật chuyện này tự xem bản thân mình thân không có lớn như vậy phân lượng. Nhưng ngươi chỗ tại vị trí này, trở thành hai bên so sánh lực chính là cái tiêu điểm. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói chưa hẳn đều là chuyện xấu, lại để cho người nhiều hơn biết rõ ngươi danh tự, về sau đối sĩ đồ của ngươi cũng coi như có chút trợ giúp. An Tranh, cũng có khả năng cái chết rất nhanh. Trần Tại Ngôn túi đầu xuống tiếp tục xem công văn, sở hữu sự tình cho tới bây giờ đều là hai mặt đấy, có tốt có xấu. Đợi không được tốt ngay thời điểm tới tiểu chết rồi, cũng là bình thường phát triển quy tích. An Tranh muốn hỏi Thượng Thư Đại Nhân chết và ngươi có quan hệ hay không, nhưng là lời đến bên miệng hắn lại nhìn xuống. Trần Tại Ngôn tựa hồ là đã nhận ra An Tranh muốn nói lại thôi, ngẩng đầu nhìn An Tranh liếc, ngàn sự tình mọi sự, quốc sự lớn nhất. Hôm nay chính ta tại bộ binh chính là hay là bộ binh, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu như ta không tại bộ binh, nơi này chính là Tô Gia Hậu Hoa Viên. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ứng phó võ viện triệu tập dự thi. Đúng rồi. Về nữ tử có được hay không tham gia võ viện triệu tập dự thi, ta đã đối đại vương nói ra, đại vương cũng không phải phản đối. An Tranh đương nhiên biết rõ Mục Trường Yên không lý do để phản đối, bởi vì hắn muốn thỉnh thoảng tìm xem tồn tại cảm giác. Bằng không thì đại yến ở trong, mỗi người chỉ biết quá về sau, không biết đại vương. An Tranh nhẹ gật đầu, đa tạ đại nhân. Hắn đứng dậy chuẩn bị ly khai, Trần Tại Ngôn cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, chuyện này sẽ phải rất thuận lợi, bởi vì... Thái Hậu. Những lời này cũng có chút phức tạp, An Tranh có thể nghĩ Trần Tại Ngôn tâm tình là dạng gì. Chuyện kế tiếp thuận lợi vượt ra khỏi An Tranh tưởng tượng. Ngày hôm sau thì có công văn dán ra đến, phương cố phủ phố lớn ngõ nhỏ đều là. Công văn bên trên đại khái ý là, nữ tử như cũng có đền nợ nước chi tâm không nên bị xem nhẹ, nữ tử cũng có năng lực vì nước kiến công lập nghiệp các loại. Tóm lại chính là, cho phép điều kiện thích hợp nữ tử ghi danh võ viện. Hơn nữa không chỉ là võ viện, còn có mấy cái khác đặc định học viện. An Tranh bỗng nhiên đã minh bạch Trần Tại Ngôn trong câu nói kia phức tạp. Thái Hậu xác thực đã làm một chuyện chính xác. Nhưng cái này chuyện chính xác là bởi vì là chính cô ta. Ai cũng biết Đại Vương Mục Trường Yên hiện tại bất quá là một khôi lỗi, chân chính quyền lợi đều đang Thái Hậu trong tay. Thái Hậu một mực không có chính mình xưng vương, đang là bởi vì lúc trước chưa bao giờ qua tiền lệ như vậy. Mà bây giờ, An Tranh đề nghị lại cho Thái Hậu một cái chỗ đột phá. Nữ tử có thể toàn quân, nhiên sau là nữ tử có thể tham chính, lại về sau. Đương nhiên là nữ tử có thể xưng vương. Đương nhiên. Cái này trong công văn đối An Tranh không nói tới một chữ, mà còn chuyện này trên triều đường công bố thời điểm, cũng không có nói tới An Tranh danh tự. Chuyện này, từ đầu đến cuối đều biến thành là Thái Hậu đối với thiên hạ cô gái bảo vệ cùng kỳ vọng, là Thái Hậu đối khắp thiên hạ công bình bốn chữ truy cầu. Có lẽ ngay cả An Tranh cũng không nghĩ tới, cuối cùng chuyện này thành công lại là bởi vì Thái Hậu. Võ viện triệu tập dự thi, đối với An Tranh mà nói kỳ thật không coi là cái gì, gia nhập võ viện cũng không khó khăn. An Tranh chỉ là không có nghĩ đến, chú ý người của hắn lại có thể biết nhiều như vậy. Khi An Tranh mang theo Đỗ Xấu Xấu, Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp xuất hiện ở võ cửa viện thời điểm, đường cái hai bên người không tự chủ được cho hắn vỗ tay. Mười dặm phố dài, mấy vạn tới chúng, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Không quản Thái Hậu đem mình khoa trương bao nhiêu ba hoa trích chòe, các dân chúng vẫn là biết rõ chuyện này nguyên nhân gây ra. Không có An Tranh, võ viện tiểu cũng không mở rộng triệu tập dự thi danh lệch. Không có An Tranh. Nữ tử chính là không được đi vào quan phương học viện tu hành. Kỳ thật trong kinh thành không phải là không có thuần túy nữ tử tu hành tông môn, nhưng bởi vì nữ tử địa vị duyên cớ, mấy cái này tông môn tông chủ, đều không có tư cách cùng kinh thành những tông môn khác tông chủ quyền thế ngang nhau. An Tranh đang lúc mọi người tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay đi vào võ viện cửa chính, sau đó hắn nhìn thấy đúng là một cái khác lần cảnh tượng. Phụ trách duy trì trật tự đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem An Tranh. Mà những đứng ở đàng xa kia giáo viên xem An Tranh ánh mắt của là phức tạp hơn, trong đó không thiếu căm thù. Bởi vì An Tranh đại náo võ viện, được bộ binh giam giữ xử lý giáo viên có mấy chục người. Hiện tại đứng ở võ viện ở bên trong giáo viên, cùng những được kia xử lý giáo viên mặc dù không phải quan hệ cực kỳ tốt, nhưng dù sao từng là đồng sự. Trong đó có một đạo chút nào cũng không che giấu chán ghét ánh mắt, đến từ chính võ viện phó viện trưởng nói xúc. Ai cũng biết nói xúc tại võ viện địa vị, trước một đời võ viện viện trưởng điều vào bộ binh nhậm chức. Sau đó mang binh trên chiến trường chiến trước khi chết thật lâu, hắn cũng đã là phó viện trưởng. Lúc kia, thậm chí không ai hoài nghi hắn chính là đích ngắm mới võ viện viện trưởng. Thế nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, Hách Bình An lại có thể biết theo bộ binh điều một cái không hiểu tu hành văn nhân đã làm võ viện viện trưởng. Tăng Hải Kinh. Cái này thoạt nhìn suy yếu, tái nhợt, đi đường bước chân đều rất phù phiếm văn nhân đứng ở sở hữu giáo viên phía trước nhất, về khí thế yếu đi nhiều như vậy. Nhưng là y phục trên người hắn, tượng trưng cho võ viện quyền lực tối cao. Hách Bình An sau khi chết, mới nhậm chức binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn chỉ thấy Tang Biện trải qua, một lần nữa xác định Tang Hải Kinh viện trưởng địa vị. Bởi như vậy, nói xúc oán khí càng lớn hơn. Ít nhất 700 tên thí sinh nối đuôi nhau mà vào, những người này thoạt nhìn đều rất hưng phấn rất kích động, hăng hái. Nhưng trên thực tế, hơn 700 người cuối cùng nhất có thể ở lại võ viện đấy, không hơn 100 người. Mà còn cái này 700 người hay là đã qua sơ tuyển đấy, như bói toán lúc đầu nhân số, có thể đạt tới 2,900 người nhiều. Thảm thiết. An Tranh trong đầu đống nhiên xuất hiện như vậy một cái từ, những thí sinh này, đem gặp phải thảm thiết nhất đào thải chế độ. Mà thành công chúng cử võ viện người, là vừa mới bắt đầu tiến vào thảm thiết hơn đấu vòng loại, bởi vì bọn họ tương lai phải đối mặt không chỉ là chiến trường, còn có những sinh ra kia cũng rất gọn gàng cá chép. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 99, đến cùng tại sao vậy chứ? Tiểu thất đạo vốn cũng đề cập qua muốn tham gia võ viện triệu tập dự thi, bất quá An Tranh khuyên bảo về sau hắn buông tha cho. An Tranh là như vậy khuyên hắn. Ngươi nói một mình ngươi 8 tuổi hài tử đi tham gia võ viện triệu tập dự thi như lời sao? Như lời sao? Những người kia có một đánh thắng được ngươi sao? Ngươi đi đem người tất cả đều đánh một lần người ta còn có sống hay không? Có sống hay không? Tuy nhiên Thái Hậu Tô Tình Loán Hạ chỉ cho phép nữ hài tử tham gia võ viện cùng mấy cái khác học viện triệu tập dự thi, nhưng trên thực tế tới cũng không có nhiều người. Cái này còn là một cái cần phải cải biến quan niệm thời đại, cho dù Thái Hậu cho phép, cha mẹ cũng không chính xác. Đại khái lý do chính là, ngươi một nữ hài tử ném đầu lộ diện thành cái gì thể thống, nữ hài tử nên ở nhà học một ít nữ công và vân vân. Cũng không biết như vậy hảo không có mới mẻ mà nói tử, bóp chết bao nhiêu có mơ ước cô gái mộng tưởng. Võ viện khảo hạch rất có ý tứ, không có thi viết. Bởi vì võ viện có thật nhiều giáo viên, bộ binh cũng sẽ phái người đến hiệp trợ, cho nên hơn 700 cái thí sinh chia làm phần 20 trường thi đồng thời tiến hành. Buổi sáng là giám khảo ra đề mục. Người phía dưới dựa vào phản ứng để hoàn thành khảo đề. Buổi chiều thì là võ khảo thi, là tiết mục chính. Võ điểm thi là 3 loại, hạng thứ nhất là tu vi cảnh giới kiểm tra đo lường, dựa vào là cựu tinh đài. Hạng thứ hai là cưỡi ngựa bắn cung, tiến nhân hảo võ, cưỡi ngựa bắn cung là tất nhiên khảo thi đấy. Bởi vì Yến quốc cùng phương Bắc dân tộc du mục quan hệ từ trước đến nay không tệ, cho nên chiến mã số lượng một mực không ít. Đây cũng là vì cái gì chỉ có Yến quốc có được cường đại trọng giáp kỵ binh thiết lưu hỏa duyên cớ. Tại 16 quốc Hán quốc gia của H.N., căn bản là chọn không ra đầy đủ ưu tú có thể chịu tải trọng giáp kỵ binh chiến mã. Hạng thứ 3 là tỷ thí, đối thủ của mình là giám khảo tùy cơ hội rút lấy ra. Tên của mỗi người đều ghi tại trên tờ giấy bỏ vào trong dương, nhưng sau do giám khảo rút ra. Võ khảo thi nửa ngày nhiều nhất thi xong hạng nhất, ngày hôm sau tiếp tục. Dựa theo lão Hoắc lời nói mà nói, An Tranh số mệnh luôn như vậy kỳ quái. Một số thời khắc liền nói lý lẽ cũng không nói vận khí tốt có thể lạch cạch thoáng cái theo trên trời rơi xuống đến, nện cái đầy mặt và đầu cổ. Bất quá lần này, An Tranh vận khí tốt giống như còn kém chút ít. An Tranh được phân ra đến là giáp tổ giáp tràng, cũng chính là đệ nhất trường thi. Phụ trách trận thi này võ viện giáo viên là Thường Hoan, võ viện trước mắt trẻ tuổi nhất giáo viên, vẫn chưa tới 30 tuổi. Mà sở dĩ hắn có thể có thân phận như vậy địa vị, thứ nhất là bởi vì hắn xác thực quá mạnh. Thứ hai là bởi vì hắn tại võ viện học tập thời điểm, là phó viện trưởng nói xúc tự mình dạy dỗ. Mà còn Thường Hoan kết nghiệp về sau không có bị phân ra đến bộ binh cấp dưới trong quân đội đảm nhiệm trước, mà là được nói xúc cưỡng ép lưu tại võ viện ở bên trong đảm nhiệm dạy. Người này trong tính cách có chút âm trầm, mà còn tựa hồ không thế nào thích cùng mới tới đệ tử liên hệ. Có chút giáo viên sẽ đem học sinh phát triển cảm giác bị là sự thành tựu của mình cảm giác, sẽ rất vui mừng, sẽ tự hào. Nhưng Thường Hoan không cho là như vậy. Hắn cho rằng đây chỉ là một kiện nhàm chán hết sức công tác. Quan chủ khảo là Thường Hoan, phó giám khảo là đến từ bộ binh một vị chủ sự, tên gọi cho phép loạn. Chủ sự phẩm cấp không cao, nhưng quyền hạn không nhỏ, là nha trong cửa vị trí rất trọng yếu một khâu. Cho phép loạn cũng rất trẻ tuổi, thoạt nhìn 25-26 tuổi trái, phải. Ngồi ở đó thời điểm nửa người trên rút ra thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng. Người này tướng mạo rất cứng lãng, kiếm mi lãng ngục, thuộc về cái loại này có khí dương cương anh tuấn. Hắn là vừa mới từ trong quân triệu hồi bộ binh nhậm chức, trước đó bộ binh không ít người chết rồi, hắn ở đây ngày hôm sau liền được điều vào bộ binh tiêu ngừng, Trần Tại Ngôn tự mình điểm tên. Thường Hoan đối cho phép loạn nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên nói ra, quy củ các ngươi đều hiểu, cho nên ta cũng vậy không cần phải nói thêm cái gì. Từ giờ trở đi đến ta nói chấm dứt mới thôi, bất luận kẻ nào không cho phép nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau người hai người đồng thời hủy bỏ tư cách. Trong phòng này có 8 cái đốc thẩm tra đối chiếu sự thật úy, các ngươi mọi cử động có thể nhìn rành mạch. Đây là có thể cải biến các ngươi cuộc sống đại sự, ta hy vọng các ngươi đều chỉnh trọng một ít, nếu như bởi vì giao cho đầu tiếp thai chính là bị thủ tiêu tư cách, ta nghĩ các ngươi khả năng ngươi sẽ phải hối hận ngủ không yên. Chư vị ngồi ở đây, tương lai cũng có thể là đại yến cột trụ tới thần, tương lai một ngày nào đó, ta nhìn thấy các ngươi cũng muốn dựa theo quy củ hành lễ. Đương nhiên, có tư cách này là người ít càng thêm ít, cho nên ta hy vọng các ngươi mỗi người đều lấy ra hoàn toàn chăm chú. Đừng tưởng rằng buổi chiều võ khảo thi mới là trọng điểm, bởi vì nếu như ta cửa này không vượt qua đọc, các ngươi ngay cả võ khảo thi tư cách khả năng đều không có. Phía dưới có người hít vào một hơi, hiển nhiên đối với mình ứng biến năng lực không phải rất tự tin. Thường Hoan quét mắt mọi người liếc, sau đó nói, phía dưới bắt đầu cuộc thi, các ngươi chú ý hãy nghe ta nói mỗi một chữ. Hiện tại các ngươi đều là trong quân đội sĩ quan cấp thấp, trên chiến trường, các ngươi chủ tướng phán đoán sai lầm, đạo đưa các ngươi gặp phải chiến bại cục diện. Cái lúc này, chủ tướng vẫn là chấp mê bất ngộ, kiên trì sai lầm chỉ huy, các ngươi ứng đối ra sao? Có hai cái đáp án, thứ nhất, mặc kệ chủ tướng phán đoán là đúng hay sai, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chủ tướng quân lệnh, không nghi vấn, không lười biếng. Thứ hai, hướng chủ tướng đưa ra cái nhìn của ngươi, nếu như chủ tướng không thải nạp, như vậy ngươi chính là liên lạc người nhiều hơn, dựa theo ngươi cho rằng chính xác phương thức đi chiến đấu. Hắn nhìn sở hữu thí sinh, lựa chọn thứ một đáp án cử động tay trái, lựa chọn thứ hai câu trả lời cử động tay phải. Cơ hồ tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử, đây quả thật là không là một cái tốt chọn đề mục. Dựa theo quân luật, chủ tướng mệnh lệnh phải vô điều kiện tuân thủ. Nhưng đề mục này điều kiện tiên quyết là, chủ tướng sai rồi. Ta đếm đến 10 trước đó, phải làm ra lựa chọn. Thường Hoan bắt đầu hơn, mặc dù mọi người đều biểu hiện thật khó khăn, nhưng ở đếm xong 10 cái vài chi về sau, hay là tuyệt đại bộ phận đều làm ra lựa chọn. Ở đây không ra 40 người, 9 thành lựa chọn thứ nhất, còn dư lại mấy cái nhân tuyển trạch thứ hai, duy chỉ có An Tranh thật là làm không đến chọn. Trong trường thi có 4 cái văn chức quan viên, phụ trách ghi chép mỗi người biểu hiện. Mỗi người bọn họ trong tay đều có một bảng khai, bên trong có vốn khảo thi chẳng mỗi tên của một người. Những thứ này văn chức quan viên đứng lên nhìn, sau đó tại bản khai cắn câu vẽ phát thảo họa, đem mỗi người đáp án điền xong, sau đó làm ra đánh giá. Đánh giá chỉ có 3 loại, ưu, lương, chênh lệ. Sở hữu lựa chọn đệ nhất thí sinh danh tự đằng sau, đều bị bỏ thêm một cái lương chữ. Sở hữu lựa chọn đệ nhị thí sinh, danh tự đằng sau đều bỏ thêm một cái chênh lệ chữ. Thường Hoan ánh mắt dừng lại ở An Tranh thân mình, ngươi vì cái gì không tuyển chọn? An Tranh đứng lên trả lời. Chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt, ta không biết là chỉ có 2 loại lựa chọn. Thường Hoan hỏi, nhưng tại đây chỉ có 2 loại lựa chọn, đáp án của ngươi rốt cuộc là cái gì? An Tranh lắc đầu, nếu như trên chiến trường chỉ có cái này 2 lựa chọn, như vậy đều chỉ có thể là thua không nghi ngờ. Ta đại yến quân nhân, theo đuổi không phải chiến bại, mà là gặp chiến tất thắng. Như tất nhiên chọn một mà thôi, ta bỏ quyền, tình nguyện đánh mất tư cách thi, cũng sẽ không biết lựa chọn. Thường Hoan vừa muốn trách cứ, cho phép luận hỏi. Ngươi vì cái gì cho rằng 2 loại lựa chọn này đều là sai? An Tranh ngẩng đầu cao giọng nói ra, thiên chức của quân nhân chính là phục tùng cái này đúng vậy, nhưng nếu biết rõ đạo chủ đem sai rồi, mà còn vô cùng có khả năng làm cho toàn quân bị diệt. Cái lúc này, nếu như không thể bằng điệu hát thịnh hành cả chiến thuật, bại góc tới toàn cục đều bại, cái chết khả năng chính là mấy vạn người, thậm chí vài 10 vạn người. Cho nên nếu như mù quáng theo chủ soái, cho dù không trái với quân luật, vẫn là tội nhân. Thứ hai, nếu như tụ tập một ít nhóm người dựa theo mình muốn phương thức đi tác chiến, đồng đẳng với phân hóa đội ngũ chiến lực. Chủ soái mang theo một nhóm người chiến đấu, người khác mang theo một nhóm người chiến đấu, binh lực tách ra, kết quả tốt nhất là bảo tồn một phần nhỏ người, nhưng mà cái này kết quả tê. Tê nhất cơ bản sẽ không xuất hiện. 7-8 phần 10, bị người phân cách đánh chết, vẫn là toàn quân bị diệt. Cho phép loạn lại hỏi, như vậy nếu như là ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? An Tranh hít sâu một hơi, sát chủ soái. Hắn ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, đám người đứng ngoài xem một mảnh hư thành cùng kinh hô. Cho phép loạn trong tay bút ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía An Tranh, ngươi mới vừa nói cái gì? An Tranh rất nghiêm túc trả lời, hướng chủ soái ra nói, chủ soái không nghe, mời phó soái định đoạt, như phó soái cùng đại bộ phận quan tướng đều cho rằng chủ soái sai rồi, nhưng đem chủ soái giam giữ, phó soái tạm thay mặt chủ soái chức vụ. Nhưng đại bộ phận thời điểm, phó soái là không có lá gan này đấy, mà còn chủ soái được giam giữ, quân tâm tất nhiên loạn. Cho nên sát chủ soái vừa chết, phó soái cũng không có phần lớn lo lắng. Thường Hoan cười lạnh, ngươi cho rằng như vậy thì sẽ không binh bại rồi hả? An Tranh trả lời, lẽ thường ở trên, vẫn là sẽ bại, nhưng có thể sẽ bảo tồn người nhiều hơn sống sót. Một cái chủ soái nếu như hoa mắt ù tai, như vậy còn chưa mở chiến kỳ thật đã xác định rõ ràng bại cục. Thường Hoan không nói, quay đầu nhìn về phía Cho Phép Loạn. Cho Phép Loạn hỏi, có thể ngươi nếu chỉ có vậy đã làm, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? An Tranh trả lời, chắc chắn phải chết. Sát chủ soái về sau, mặc dù chiến thắng, phó soái hơn phân nửa cũng sẽ không biết đảm đương giết chủ tướng trách nhiệm. Trách nhiệm này đương nhiên là do ta gánh. Có thể thân làm chủ soái người, gia thế tất nhiên hiền hách, cho nên cũng phải cấp chủ soái trong nhà một cái công đạo. Cho nên đề thi này, chắc vốn cũng không phải là chiến thuật cùng quân nhân tố chất, mà là trung thành hay không. Nhưng là ta muốn hỏi, như trung thành hẳn phải chết. Đề mục này sẽ rét lạnh bao nhiêu lòng người. Hắn nhìn Thường Hoan cùng Cho Phép Loạn, cái đề mục này, không bằng cải thành ngươi làm như thế nào chết. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bị An Tranh tìm được đáp án này rung động. Đúng vậy a, bất kể thế nào xử lý, tựa hồ trung thành đều là chắc chắn phải chết. Mù quáng theo chủ soái, chắc chắn phải chết. Phân liệt đội ngũ, chắc chắn phải chết. Dù là chính là An Tranh cho ra đáp án, vẫn là chắc chắn phải chết. An Tranh hỏi lại, Thường Hoan không biết rõ làm sao đáp, Cho Phép Loạn cũng không biết làm sao đáp, bởi vì này đề mục bản thân chính là khó giải. Kỳ thật đứng ở cá nhân đích góc độ đến xem, có thể làm đào binh. Nhưng mà trên chiến trường, đào binh là có thể sống. Sở hữu tất cả thí sinh cảm xúc thoáng cái chính là hạ đứng dậy, trở nên không hề hưng phấn. Không biết bọn họ vì cái gì trong nháy mắt này, cảm giác mình mất đi nhập ngũ động lực. Bọn hắn cảm thấy ngồi ở đây mỗi người, nhưng có thể cũng sẽ là tương lai ngược lại tại bên cạnh mình thi thể. Ngồi ở phía trước nhất một loạt có hai nữ sinh, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, 16-17 tuổi bộ dáng. Một cái trong đó thoạt nhìn mang theo chút ít hài nhi mập, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu. Cái khác thì là rất đẹp hạt hành mặt, con mắt cũng rất lớn, liếc nhìn về phía trên cũng biết là cái loại này rất hướng ngoại nữ hài tử. Vừa rồi sau khi vào cửa lần lượt thẩm tra đối chiếu thân phận, An Tranh biết rõ cái kia ngọt ngào nữ sinh gọi Đinh Ngưng Đông, hướng ngoại nữ hài tử kia gọi Tăng Nhu. Đinh Ngưng Đông nhìn về phía An Tranh ánh mắt của ở bên trong đều là tò mò, mà Tăng Nhu ánh mắt của ở bên trong là có một chút rất vật kỳ quái, sáng trong suốt. Bốn phía đều là một mảnh hạ cảm xúc. Thường Hoan cùng Cho Phép Loạn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào vãn hồi. An Tranh hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, cho nên mới có võ viện. Tất cả mọi người sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía An Tranh. An Tranh nói, võ viện quản lý trường học mục đích, chính là lại để cho Đại Yến quân, bên trên không hoa mắt ù tai chỉ tướng, hạ không thấp kém tới binh. Từng cái tự võ viện ra người, đều sẽ không trở thành đề mục này bên trong như vậy chủ soái, mà không quản lý tương lai làm soái người. Là xuất thân danh môn hay là nhà nghèo, chỉ cần tổng quân, đều ra võ viện. Cho nên, tương lai Đại Yến quân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đề mục này bên trong sự tình. Cho Phép Loạn ánh mắt của sáng ngời, Thường Hoan biểu lộ buông lỏng. Hai người lần nữa liếc nhau, trong ánh mắt đều là như chút được gánh nặng. Ngươi ngồi xuống đi, nghỉ ngơi trong một giây lát, hơi sau kế tục ra đề mục. Thường Hoan đối An Tranh khoát tay áo, sau đó có lẽ loạn ra khỏi phòng. Có lẽ là bởi vì vừa rồi quá bị đè nén chút ít. Hai người cũng cần trì hoãn một ngụm chén ép. Phía trước được kêu là Tang Nhu nữ hài tử, đồng nhiên đứng lên sau này đi đến An Tranh trước mặt, hai mắt thật to nhìn xem An Tranh, ngươi thật sự cảm thấy biện pháp tốt nhất là sát chủ soái. An Tranh gật đầu, ta cho rằng, phải. Tang Nhu lại hỏi, vì cái gì? Nàng cúi đầu xuống, miệng dán An Tranh lỗ thai, tuyệt đối đừng nói trung quân vì nước mấy chữ này, ta vậy mới không tin. An Tranh cười trả lời, làm sao đều là chết, giết cái chủ soái. Một mạng đổi một mạng, cảm giác không có như vậy may mà. Tang Nhu một bộ đã sớm biết ngươi nghĩ như vậy biểu lộ, nhưng sau đó xoay người đi trở về. Đi vài bước nàng lại quay đầu lại, nhớ ở tên của ta là Tang Nhu, khấu kia Tang Nhu. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 100, từng cái tính toán, đều là rất rưỡi. Cũng không biết Cho Phép Loạn cùng Thường Hoan hai người rời đi trường thi đi ra ngoài nói chuyện với nhau cái gì. Nhưng có thể chỉ là bởi vì đề tài mới vừa rồi quá mức trầm trọng. Thường Hoan lựa chọn cái đề mục này ngay thời điểm, cũng không có đi nghĩ lại đề mục này sau lưng cất giấu bao nhiêu bị thương. Đại khái một thời gian uống cạn chun trà về sau, Thường Hoan cùng Tang Loạn từ bên ngoài trở về, sau khi vào cửa hai người xem An Tranh ánh mắt của hiển nhiên có chút không quá đồng dạng. Thường Hoan ánh mắt của tương đối phức tạp, tựa hồ thành kiến nhiều một ít. Mà Cho Phép Loạn trong ánh mắt, thuần túy thưởng thức ý tứ hàm xúc là thêm nữa. An Tranh ở ngoài sáng pháp tư ngay thời điểm trông thấy hắn nhiều đến đếm không hết, mắt của một người thần chi trong cất giấu dạng gì tình cảm, hắn mặc dù không thể phán đoán cực kỳ chuẩn xác, cũng không kém bao nhiêu. Đây không đáng gì năng lực thiên phú, chỉ là một loại thời gian dài tích lũy. Ở ngoài sáng pháp tư nhiều năm như vậy, An Tranh xử lý qua người có bao nhiêu? Tiếp xúc qua người có bao nhiêu? Sau đó khảo đề không có có cái gì ý mới, đơn giản đều là chiến thuật bên trên một ít tán lệ. Phần lớn thí sinh đều có thể ứng phó tự nhiên, nhất thức dậy mã được một cái lương. An Tranh không biết, vừa rồi Thường Hoan cùng cho phép loạn sau khi ra ngoài đối với hắn đánh giá có bao nhiêu chênh lệch. Mà còn đến cuối cùng, Thường Hoan cùng cho phép loạn cũng không thể thuyết phục đối phương. Tại Thường Hoan khảo hạch sổ ghi chép ở trên, An Tranh để thứ nhất cho hiếm thấy cực kém hai cái chữ lời bình. Bởi vì đối thí sinh đánh giá chỉ có ba loại, ưu, lương, chênh lệch, Thường Hoan dùng cực kém hai chữ này. Hoàn toàn khác biệt chính là, tại cho phép loạn khảo hạch sổ ghi chép ở trên, An Tranh để thứ nhất đã nhận được một cái cực ưu. Hai người phán đoán như vậy ngày đêm khác biệt, đây mới là bọn hắn vừa rồi đi ra ngoài nguyên nhân. Chỉ có điều tranh luận 10 phút, ai cũng không thể đem ai nói phục. Buổi sáng ở này dạng hơi có vẻ nhàm chán trong thời gian đi qua, An Tranh đi ra trường thi thời điểm cảm thấy buổi trưa mặt trời có chút chướng mắt. Tang Nhu từ phía sau nhảy qua đến, kéo tay áo của hắn một cái, giữa trưa mời chúng ta ăn cơm như thế nào. Tính tình xấu hổ thiếu nữ khả ái Đinh Ngưng Đông đứng ở sau lưng nàng, cục xúc không dám nhìn An Tranh ánh mắt của. An Tranh cười cười, sau đó lắc đầu, không, có thể phải lần sau. Ta biết cự tuyệt nữ sinh mời phi thường không lễ phép, nhưng ta đã hẹn rồi người, thất ước là càng không lễ phép một loại hành vi. Tại Tang Nhu kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, An Tranh cất bước ly khai, mà xa xa Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp đứng ở một gốc cây rất lớn liêu rủ hạ đẳng của hắn. Gió bày liêu rủ, hai người bọn họ so với liêu rủ đẹp hơn. Tang Nhu nhìn xem An Tranh chạy tới cùng cái kia hai cái rất đẹp nữ tử đi, có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Thật là mất mặt ta. Nàng nói. Đinh Ngưng Đông lôi kéo ống tay áo của nàng, ta liền nói, quá đường đột, còn không biết người ta. Tang Nhu hít sâu một hơi, sau đó giơ lên nắm tay nhỏ dùng sức vũ một chút, không có gì, chúng ta đi ăn ăn một chút đi. Ăn cái gì? Võ cửa sân cách đó không xa có quả vặt một con đường. Thế nhưng mà tiểu ăn quá nhiều, ta cũng không biết mình muốn ăn cái gì. Suy nghĩ gì muốn? Tang Nhu kéo Đinh Ngưng Đông liếc, tiểu len keng, ngươi đi theo ta là được. Ăn cái gì còn cần muốn sao? Đương nhiên là ăn một con đường. Đinh Ngưng Đông do dự một chút, sau đó thận trọng hỏi, nữ hài tử, ăn một con đường sẽ có hay không có chút ít không thể diện. Tang Nhu, ngươi là muốn thể diện hay là muốn ăn? Đinh Ngưng Đông hít sâu, sau đó cũng huy vũ thoáng một phát nắm đấm, ăn. Hai tiểu cô nương tay nắm chạy đi, nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, thật giống như mới vừa rồi bị An Tranh cự tuyệt cái kia một chút xíu không thoải mái, đã bị quăng ra ngoài 9 tầng mây. Như thế nào đây? An Tranh hỏi. Khúc Lưu Hề vừa cười vừa nói, nhưng ta có thể không tốt lắm, những thứ này binh pháp bên trên sự tình ta biết không nhiều lắm, đều là qua loa ngu dốt. Tỷ tỷ cũng không giống nhau, ta đoán nàng hẳn là toàn bộ ưu. Cổ Thiên Diệp chắp tay sau lưng đi đường, bước chân rơi vào An Tranh cùng Khúc Lưu Hề thoáng đằng sau một ít, nàng ngậm một cọng lông mao cỏ cả lơ phất phơ bộ dạng càng như là nam hải tử. Không biết làm sao nàng xinh thật đẹp, thế cho nên cho dù cả lơ phất phơ bộ dạng cũng làm cho ven đường những thứ khác nam sinh liên tiếp ghé mắt. Yến quốc chiến thuật trận điển hình cũng chuyện như vậy, ta 5 tuổi trước kia sẽ đem Yến quốc sở hữu tất cả kinh điển trận điển hình đều phân tích qua. Cổ Thiên Diệp vậy đi bộ tư thế, xác thực so với Nam Hải tử còn tục tăng chút ít. Lúc trước chúng ta cổ liệp tộc người bởi vì nghĩ đến đi ra Thương Man Sơn, cho nên trộn đều tiến vào 16 quốc ở giữa chiến tranh. Lúc kia, chúng ta tộc người đều có một loại ảo giác, chính là chỉ cần có được không biết sợ dũng khí, chiến thắng bất cứ địch nhân nào đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vì chúng ta cổ liệp tộc có hơn nhiều 16 nước người càng thêm lực lượng đoàn kết, cũng có được cái loại này không biết sợ tinh thần. Nhưng mà chúng ta thất bại, cơ hồ bị diệt tộc. Cổ Thiên Diệp vừa đi vừa nói, mà cơ hồ đem chúng ta diệt tộc chính là Yến quốc ca. Cho nên ta từ nhỏ bắt đầu, chính là đối Yến quốc quân sự cách bên ngoài cảm thấy hứng thú. An Tranh cùng Khúc Lưu Hề bước chân của đều ngừng một chút, thế cho nên Cổ Thiên Diệp cơ hồ đâm vào An Tranh trên người. Để làm chi? Cổ Thiên Diệp kỳ quái nhìn xem An Tranh cùng Khúc Lưu Hề. Nàng chợt phát hiện hai người kia cư nhiên như thế ăn ý, hai người dừng lại bước chân hoàn toàn nhất trí, quay đầu lại xem ánh mắt của nàng cũng giống như lúc. Cho nên Cổ Thiên Diệp trong nội tâm có một loại cảm giác bị thất bại, cảm giác mình thật là được cái kia ôn nhu nhược yếu đích Khúc Lưu Hề đánh bại. Đó là ánh mắt quan tâm, hai người trong ánh mắt đều là ân cần. Ai nha không sao. Cổ Thiên Diệp tùy tiện cười rộ lên, đó là lão một thế hệ sự tình, có quan hệ gì tới ta. Tộc của chúng ta người cùng ngươi đám bọn họ không đồng dạng như vậy mà phương ngay tại ở, chúng ta chiến bại về sau đối Yến quốc kỳ thật không có cựu hận gì, bởi vì chiến tranh kia là chúng ta chủ động tham dự, đối thủ quang minh chánh đại đánh bại chúng ta, cái này có gì thật hận đây này. Sự khác biệt, tộc của chúng ta người đối yến nhân thủy chung có một loại lòng kính trọng từ trái tim. Chúng ta đối dũng sĩ đều có như vậy kính ý, vô luận chủng tộc. Năm đó chiến tranh, yến nhân tứ phía thụ địch, lại vẫn không có bị đánh bại, dựa vào là không chỉ có riêng là một nhánh thiết lưu hỏa, còn có điều có yến nhân cái loại này cận kề cái chết không hàng ý chí chiến đấu. Nàng trái nắm tay An Tranh, phải nắm tay Khúc Lưu Hề, đi thôi, bụng thật đói. Đang nói ngay thời điểm Đỗ Xấu Xấu từ đằng xa đã chạy tới, giống như một đoàn gậy lấy đi đá lớn. Hắn khi còn bé đúng là yếu béo yếu mập, hiện tại là cứng rắn béo cứng rắn mập. Hàng năm tu hành, lại để cho hắn thoạt nhìn đặc biệt cường tráng, nhưng nếu không có bắp thịt cái loại nầy góc cạnh rõ ràng, hay là tròn đấy. Các ngươi khảo thi như thế nào đây? Đỗ Xấu Xấu đã chạy tới hỏi, thoạt nhìn thần sắc rất nhẹ nhàng. Cổ Thiên Diệp nói, thoạt nhìn ngươi ngược lại là cần phải khảo thi không sai, vừa rồi ta còn nói thật ra không được chính là hối lộ giám khảo, bởi vì chúng ta đối với ngươi thật sự không tin rằng. Đỗ Xấu Xấu bĩu môi, nói đùa gì vậy, béo ra đầu góc thế nhưng mà nhất lưu ca tụ. An Tranh không là trước kia sẽ đem cần phải nhớ kỹ đồ vật đều nói cho ta sao. Được rồi, ta kỳ thật đồng dạng đều không nhớ kỹ, nhưng là ai nghĩ đến khảo đề đơn giản như vậy, đều là hai chọn một. Hai chọn một à, điểm đủ một nửa chính là coi như qua ải. Ta chính là che cũng có thể đoán đúng đi phân nửa. Bốn người cười cười nói đi lên phía trước, sau đó liền thấy đường đối diện Tang Nhu lôi kéo Đinh Ngưng Đông hướng phía võ ngoài cửa viện như bay đi ra ngoài. Tiểu Len Ken, ngươi nhanh lên tốt hay không tốt, nhiều người như vậy tham gia triệu tập dự thi, trong chốc lát ra đi ăn cơm ngay cả địa phương cũng không có, còn thế nào có thời gian ăn lượt một con đường. Tang Nhu người đã chạy đi ra ngoài rất xa, thanh âm còn ở phía sau bay. Cổ Thiên Diệp nhìn xem Tang Nhu bóng lưng, có ý tứ. Ta còn tưởng rằng yến quốc nữ tử tất cả đều là cái loại này làm bộ ôn nhu như nước loại hình đâu rồi, không thể tưởng được cũng có tốt như vậy vừa. Các người đi bộ đi, ta truy đi qua nhìn một chút. Nói xong nàng chắp tay sau lưng vượt qua An Tranh cùng Khúc Lưu Hề, đi theo Tang Nhu Đinh Ngưng Đông liền đi ra ngoài. Đỗ Xấu Xấu nhìn Khúc Lưu Hề lại nhìn một chút An Tranh, sau đó vướt đầu, ta còn là đi ăn trực đi, hai người đi thong thả đừng nóng đội. Hắn đông 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 đi ra ngoài. Cái kia khối lớn tại võ viện ở bên trong cũng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Không bao lâu, An Tranh liền thấy Cổ Thiên Diệp đã cùng Tang Nhu kề vai sát cánh, hắn nhịn không được vừa cười vừa nói, tiểu Diệp tử trêu chọc mọi kỹ năng, thật sự là mát điểm. Bất quá bọn hắn đều quên a, võ viện là nuôi cơm đấy. Nghe nói ăn xong không sai. Khúc Lưu Hề nói, có người hay không làm khó ngươi. An Tranh lắc đầu, không ai sẽ chỉ độn vào lúc đó trực tiếp làm khó ta, đó là đánh bộ binh nét mặt. Ta hiện tại không lo lắng tự chính mình. Gánh tâm chính là bọn ngươi. Có ít người là không nhìn nổi ta tốt, cho nên bọn hắn có lẽ sẽ cầm thành tích của các ngươi gian lận. Khúc Lưu Hề nói, vậy thì càng không cần phải để ý, như vậy ô yên trướng khí võ viện, ta cũng vậy không có hứng thú gì. An Tranh nói, cũng chỉ là tự chính mình hồ lo lắng lung tung, bọn hắn chắc có lẽ không đem sự tình làm rõ ràng như vậy. Cùng hắn cái lúc này đặc biệt không khôn ngoan làm khó chúng ta, không bằng về sau tìm cơ hội diệt trừ ta. Ta cho tới bây giờ còn không sợ gào to chó. Lo lắng chính là không nói một tiếng đi lên chính là chó cắn người. Đúng vào lúc này, võ viện bên ngoài bỗng nhiên một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào, không ít người hướng bên kia chạy tới. An Tranh cùng Khúc Lưu Hề tựa hồ nghe được Đỗ Xấu Xấu tiếng mắng chửi, chạy tới xem ngay thời điểm phát hiện 5-6 cái thí sinh ngăn cản Cổ Thiên Diệp, xem thái độ tựa hồ rất không lễ phép. Đều nữa gọi tin hay không mọi người xé miệng của ngươi. Một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi nam nhân trẻ tuổi ngang ngược dùng ngón tay chỉ vào Đỗ Xấu Xấu, lão tử vừa ý nàng. Cái này là phúc khí của nàng, ngươi con mẹ nó là chỗ nào không có buộc lại cho chạy tới gọi bậy. Ta cho ngươi biết, tại Phương Cố Thành ở bên trong, mọi người ta nhìn chúng cô gái trẻ sẽ không có lấy không được tay. Ta hiện tại đếm tới 3 ngươi cút ngay cho ta, bằng không thì ta hiện tại sẽ đem ngươi phế đi. Tang Nhu cũng ngăn ở Cổ Thiên Diệp phía trước, Đinh Thái Xuân ngươi chớ quá mức. Đinh Ngưng Đông chạy tới kéo người nam nhân kia, ca. Ngươi đi nhanh đi, quá mất mặt. Gọi Đinh Thái Xuân là người một tay lấy Đinh Ngưng Đông đẩy ra. Mất mặt. Ngươi mới mất mặt. Một nữ hải tử chạy tới võ viện làm cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta lăn đi về nhà. Phụ thân nếu đã biết rồi chính ngươi trộm lén chạy ra ngoài tham gia võ viện triệu tập dự thi, ta xem ngươi giải thích thế nào. Tang Nhu tiến lên đẩy Đinh Thái Xuân một hồi, ngươi đừng khi dễ nàng. Đinh Thái Xuân đưa tay sẽ đem Tang Nhu cũng đẩy ra, xem ở da da của ngươi là võ viện viện trưởng mặt mũi của, ta không so đo với ngươi. Muội muội ta chính là được ngươi làm hư đấy. Nàng nhiều ôn nhu thủ đức một nữ hài tử, cho ngươi mang điên điên khủng khủng. Bất quá đừng tưởng rằng gia gia của ngươi là võ viện viện trưởng ta cũng không dám đem ngươi làm sao vậy, luận phẩm cấp lời nói, võ viện viện giải không quá là ngũ phẩm chức quan, cha ta là đang tam phẩm. An Tranh khẽ nhíu mày. Đinh Thái Xuân, Đinh Thịnh Hạ, Đinh Ngưng Đông. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Đỗ Xấu Xấu đi lên chính là muốn động thủ, Tang Nhu ngăn đón hắn không để hắn tới. Cái này loạn lấy ngay thời điểm, Đinh Thái Xuân thừa cơ đi lên một quyền đánh vào Đỗ Xấu Xấu khuôn mặt. Bên ngoài người vây xem một mảnh trầm trồ khen ngợi, đánh. Đánh hắn. Đám người đống nhiên sụp đổ một cái lỗ hổng, những trầm trồ khen ngợi kia tất cả đều bị chấn ngã trái ngã phải. An Tranh theo Đinh Thái Xuân đằng sau xung lại, Đinh Thái Xuân còn không có quay người đã bị An Tranh ôm eo hết. Sau đó An Tranh thân người đống nhiên chuyển một cái, hắn hướng về sau bốn lượn lấy té xuống. Một cái ngửa ra sau ôm ngã, Đinh Thái Xuân cái hót trực tiếp giả trang trên mặt đất, phanh một tiếng kia giống như gõ vào tất cả mọi người trong nội tâm. Đinh Thái Xuân bụng lấy cái hót kêu rên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, An Tranh sau đó kỵ ở trên người hắn, ngừng một lát như mưa to quả đấm của đổ đập xuống. Người con mẹ nó là ai? Cha ta là Đinh. Lễ bộ thị lang. Tại An Tranh quả đấm của xuống, Đinh Thái Xuân lời nói đức quãng xuất hiện. An Tranh dắt lấy Đinh Thái Xuân tóc kéo lên, một đầu gối đâm vào Đinh Thái Xuân trên mặt, trực tiếp đụng lệch ra Đinh Thái Xuân cái mũi, máu một cổ phún ra ngoài. An Tranh đứng lên, nhìn chung quanh đám người vây xem. Một đám rắc rưởi, trầm trồ khen ngợi có một cái tính một cái, đều là rắc rưởi. Hắn đi lên chính là khai mở đánh tới quá đột ngột, thế cho nên ngay cả Tang Nhu cùng Đinh Ngưng Đông đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến lúc phản ứng lại thời điểm, Đinh Thái Xuân đã bị đánh chẳng khác nào đầu heo. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 101, sự cố. Người dám đánh ta. Không thể không nói chính là, Đinh Thái Xuân kháng đánh năng lực cũng không tệ lắm. Được An Tranh ngừng một lát bạo kích về sau rõ ràng còn có thể dễ rủa lấy đứng lên. Bất quá đây cũng là bởi vì An Tranh hạ thủ lưu tình, căn bản không có sử dụng tu vi lực duyên cớ. Nếu như An Tranh nguyện ý, hắn sớm đã bị đánh nằm ngay đơ. An Tranh căn bản không để ý tới hắn, đi đến Cổ Thiên Diệp bên người ôn nhu hỏi, như thế nào đây? Có sao không? Cổ Thiên Diệp lắc đầu, không có việc gì, nếu như không phải sợ ảnh hưởng ngươi khảo thi võ viện, ta vừa rồi chính mình tiểu ra tay đánh hắn. Một cái không chúng xem cũng không còn dùng được phế vật mà thôi, bao nhiêu là tuổi tu vi cảnh giới còn nấu như vô cùng. Nàng xem hướng Đinh Ngưng Đông, bởi vì mới quen các ngươi rồi làm bằng hữu, cho nên ta cũng vậy đưa cho bằng hữu mặt mũi vừa rồi không có ra tay. Đinh Ngưng Đông đỏ mặt, không biết làm sao. Tang Nhu cảm giác mình trên mặt phát sốt, hết thể mỹ hảo trong nháy mắt này đều bị Đinh Ngưng Đông ca ca hủy diệt. Lễ bộ thị lang Đinh Ngộ tổng cộng có 4 đứa bé, lão đại chính là cái này Đinh Thái Xuân. Là tư chất nhất bình thường nhưng tính cách nhất ngang ngược một cái. Từ nhỏ bởi vì nuông chiều từ bé sẽ không ít gây chuyện, ỷ vào Đinh Ngộ là một tả hữu phùng nguyên người, một mực che chở hắn. Lão nhị Đinh Thịnh Hạ An Tranh cũng đã gặp, còn đánh qua, ngay tại trước đây không lâu. Lão tam gọi Đinh Nguyễn Thu, rất dịu dàng danh tự, nhưng là người đàn ông. Đinh Ngưng Đông nhỏ nhất, tính tình cũng nhất ngại ngùng. An Tranh quay đầu nhìn về phía Đinh Ngưng Đông, thực xin lỗi. Đinh Ngưng Đông lui về phía sau một bước, không cần. Anh ta. Cũng có sai. An Tranh nói, ngươi sai rồi, ta không phải là bởi vì đánh ngươi ca việc này xin lỗi, lần sau còn đánh. Ta nói xin lỗi, là lúc sau có thể sẽ không có cơ hội mời các ngươi ăn cơm đi, đã bất đồng, người bất đồng, không sẽ có cái gì cùng xuất hiện. Tang Nhu lớn tiếng nói, nàng và anh của nàng không giống với. An Tranh hỏi, của ngươi cây ngay không sợ chết đứng dựa vào là cái gì? Tang Nhu nhất thời nghẹn lời, không biết rõ làm sao trả lời. An Tranh nhìn Đỗ Xấu Xấu nét mặt. Bị một quyền, nhưng cũng may Đinh Thái Xuân là một đồ ngu, tu vi sắc thực qua quýt bình bình, một quyền này đem Đỗ gầy gầy mặt đánh chính là đỏ lên có chút sưng, bất quá không có cái đại sự gì. An Tranh hồi trở lại người đầu tiên đá ngang quét vào vừa mới đứng lên Đinh Thái Xuân trên mặt, trực tiếp đem Đinh Thái Xuân quét bay ra ngoài. Vừa rồi đánh ngươi là bởi vì ngươi nữ hải tử không lễ phép, hiện tại đánh ngươi là bởi vì ngươi đánh huynh đệ của ta. Đinh Thái Xuân nằm trên mặt đất sau đó không đứng dậy nổi, cổ cơ hồ bẻ gãy. Đinh Ngưng Đông chạy tới ngồi xổm xuống nhìn xem ca ca của nàng, cũng chỉ là rơi nước mắt. An Tranh nhìn về phía Tang Nhu, làm phiền ngươi nhường một chút, chúng ta muốn đi. Tang Nhu đứng ở An Tranh trước người lớn tiếng nói, hắn chỉ là có chút xấu mà thôi, không có ngươi tưởng tượng hư hỏng như vậy. An Tranh hỏi, nếu như hắn không phải bạn ngươi ca ca, ngươi sẽ cho rằng như vậy sao? Người khác xấu chính là thật sự xấu, bằng hữu của mình xấu chính là không quá xấu một chút xấu mà thôi. Ngươi đây đối với muốn người khác gạch làm chuẩn thật đúng là rất tùy ý, hắn không có hư hỏng như vậy chính là dám dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn nữ hài nhi, ngươi còn cho là hắn có thể tốt đến địa phương nào. Đừng đứng trước mặt ta dùng các ngươi ánh mắt vô tội nhìn xem ta. Ta đối nữ hài tử rất tôn trọng, nhưng cũng không bao gồm thị phi chẳng phân biệt được nữ hài tử. Tang Nhu á khẩu không trả lời được, lần thứ nhất bị người sặc ngay cả lời cũng không nói được. Võ viện cửa lớn, mấy cái đôn đốc hiệu ý muốn xông lại, được một cái hào hoa phong nhã lão giả ngăn lại. Người nọ thoạt nhìn 50-60 tuổi, tóc sau đó hoa râm, đứng ở đó thân người có chút lay động, cho nên lộ ra nhưng bất động tu hành. Hắn chính là võ viện viện trưởng, cũng chính là Tang Nhu gia gia Tang Hải Kinh. Không cần đi. Tang Hải Kinh khoát tay áo, tiểu hài tử trong lúc đó ồn ào mâu thuẫn đánh nhau mà thôi. Một cái đôn đốc hiệu ý nói ra, nhưng này dính đến lễ bộ thị lang Đinh Ngộ. Tang Hải Kinh quay người đi trở về, ta cảm thấy, Đinh Đại Nhân cũng sẽ tin, cái này chỉ có. Là tiểu hài tử đám bọn họ trong lúc đó không thoải mái mà thôi. Nếu như hắn biết rõ con mình tại võ cửa sân đùa giỡn học sinh nữ, thể diện cũng khó nhìn. Đem Nhu Nhi mang cho ta trở về đi, mất mặt. Cái kia đôn đốc hiệu ý lập tức chạy tới, chạy đến Tang Nhu trước người nói thật nhỏ mấy câu gì. Tang Nhu sắc mặt biến đổi, đành phải chạy tới kéo thức dậy Đinh Ngưng Đông phải về võ viện ở bên trong. Đinh Ngưng Đông lại lắc đầu, ta muốn đem ca ca ta đưa trở về, chính ngươi đi về trước đi. Tang Nhu cắn răng, cùng Đinh Ngưng Đông cùng nhau đem Đinh Thái Xuân đỡ dậy đi ra ngoài, ngươi trở về nói cho ta biết ra ra, ta lập tức đi tìm hắn thỉnh tội. An Tranh nhìn lướt qua chung quanh vẫn còn vây quanh người, những người kia chứng kiến An Tranh ánh mắt của tất cả đều sau này co lại. An Tranh đây cũng không phải là lần thứ nhất tại võ cửa sân đánh nhau, trước đó lần thứ nhất là đem võ viện phụ trách thu nhận học sinh giáo viên trực tiếp đánh chính là hôn mê. Quả nhiên đều là rác rưởi. An Tranh thở dài, sau đó mang theo Đỗ Xấu Xấu bọn hắn ly khai. Thật là một kẻ tàn ác. Có người hạ giọng mắng một câu, có gì đặc biệt hơn người, không phải là ỷ vào tự có hậu trường ấy ư. Lão tử nếu là có hắn như vậy sau đài, cũng giống vậy hung hăng càng quái. Đúng đấy, dám thi cái gì sức lực, còn không phải dựa vào phía sau đài. Thằng này chính là một tác đồ, mọi việc biết sử dụng nắm đấm giải quyết, hữu dũng vô mưu mãng phu mà thôi. Ngươi nói có đạo lý, bất quá ta cảm thấy chúng ta về sau hay là ly người như vậy xa một chút. Hắn không giảng đạo lý, chúng ta giảng đạo lý. Hắn không nhã nhặn, chúng ta nhã nhặn. Cho nên chúng ta cùng người man dợ không chấp nhặt làm gì. Đúng vậy, cùng người man dợ không chấp nhặt làm gì, hắn nói chúng ta là rắc rưởi, ta xem hắn mới là rắc rưởi. Một đám người cứ như vậy tự an ủi mình, khoái trá đi ăn cơm. An Tranh vừa đi vừa nói ra, nếu là cảm thấy không thú vị, buổi chiều khảo hạch thì không nên đi, các ngươi trở về chờ ta. Cổ Thiên Diệp lắc đầu, vì cái gì? Ta mới không. Tự nhiên ta muốn vào võ viện, chính là nhất định phải vào. Ta cũng sớm đã đối cõi đời này xấu xí xem tập luyện đã quen. Trên đời nếu là không có xấu xí mới kỳ quái. An Tranh nói, sẽ không có. Cổ Thiên Diệp hỏi, như thế nào mới có thể không có? Người xấu cuối cùng là người xấu, khá hơn nữa xã hội, tuyệt đại bộ phận mọi người thiện lương tao nhã, vẫn là sẽ có người xấu xuất hiện. An Tranh trả lời, mỗi người đều tốt, cho nên ta cũng vậy được, đây là hoàn cảnh ảnh hưởng, là lại để cho người xấu giảm bớt một loại hoàn cảnh. Có thể loại hoàn cảnh này vĩnh viễn xa cũng sẽ không xuất hiện, cho dù xuất hiện, hoàn cảnh cũng sẽ không ảnh hưởng tất cả mọi người. Cho nên phải lại để cho người xấu ngăn chặn, dựa vào là cuối cùng không chỉ là hoàn cảnh, còn phải có thủ đoạn. So với người xấu càng hung, để cho bọn họ nghĩ đến làm chuyện xấu chính là sợ hãi. Ta cho tới bây giờ đều yêu cầu xa vời người xấu sẽ thành được, ta theo đuổi là lại để cho người xấu không dám làm chuyện xấu. Lấy bạo lực thủ đoạn để ước thúc người xấu, bảo vệ tốt người, nhưng bây giờ đại bộ phận thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đỗ Xấu Xấu, nhưng một mình ngươi. Không có khả năng lại để cho sở hữu người xấu đều sợ không dám làm chuyện xấu. An Tranh nhẹ gật đầu, một mình ta đương nhiên không được, cho dù có một vạn cái ta cũng không được. Khúc Lưu Hề hỏi, cái tiết như thế nào mới có thể lại để cho người xấu không dám làm chuyện xấu? Phản kháng. An Tranh hồi đáp, lại để cho từng cái bị khi phụ sỉ nhục người đều có dũng khí phản kháng, từng cái nhược tiểu chính là người đều có mình có thể dựa vào lực lượng. Tựa như vừa rồi, Đinh Thái Xuân ngăn ở Tiểu Diệp Tử trước mặt thời điểm. Những người vây xem kia là ở xem náo nhiệt. Đinh Thái Xuân động thủ thời điểm, bọn hắn gọi tốt. Nếu như những người này đổi một loại thái độ, chứng kiến người làm ác chính là cùng tiến lên đi ngăn trở, cùng nhau dùng bạo lực thủ đoạn lại để cho tà ác sự tình không phát sinh, như vậy thì tốt. Cổ Thiên Diệp sửng sốt một chút, sau đó thở dài, quá khó khăn, cũng không phải mỗi người bị khi phụ sỉ nhục cũng làm phản kháng. Bởi vì phản kháng thời điểm, vượt vừa đến rất nhiều sự tình. Ví dụ như, người khi dễ người nếu như ra thế hiền hách, mà bị khi phụ sỉ nhục là người là nghèo nàn người ta, làm sao phản kháng? An Tranh nói, cho nên cái lúc này, liền cần một cái cường đại, có thể lấy thủ đoạn bạo lực để duy trì công bình nha môn. Đỗ Xấu Xấu thốt ra, tựa như đại hy rõ ràng pháp tư. An Tranh biểu lộ có chút biến đổi, sau đó lắc đầu, còn chưa đủ. Rõ ràng pháp tư, cuối cùng cũng là được quyền lực tả hữu. Rõ ràng Pháp Tư Vẩn luôn ở chỗ truy cầu tương đối công bình, cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Những đại hy kia quan lại quyền quý phạm sai lầm, bị trừng phạt thường thường đều phải ít tại phổ nhà thông thái. Đó là bởi vì rõ ràng Pháp Tư chỉ có quyền chấp pháp, mà không có xử phạt quyền. Cổ Thiên Diệp chắp tay sau lưng đi đường, khôi phục cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Ngươi vừa nói như vậy, ta lập tức cảm thấy thế giới một chút đều không quang minh. Khúc Lưu Hề ôm cánh tay của nàng, vậy phải xem, hắc ám lực lượng nắm giữ ở trong tay ai. Nếu như là An Tranh nói cái chủng loại kia chấp pháp nha môn trưởng nắm bóng tối lực lượng, những thứ khác hắc ám còn dám làm càn sao. An Tranh không nghe rõ ràng những lời này, bởi vì trong đầu hắn nghĩ tới đều là rõ ràng Pháp Tư, thật sự như chính mình dẫn tới cái kia dạng vô tư sao. Có lẽ ở ngoài sáng Pháp Tư bên trong, cũng giống vậy có người hy vọng chính mình chết đi. Hắn ở đây rõ ràng Pháp Tư ngay thời điểm, kiên tín thủ hạ của mình đều cố định chịu đựng chính mình. Nhưng là sau đó hơn 4 năm, rõ ràng Pháp Tư không có một người qua đến điều tra hắn mất tích sự tình, chẳng lẽ cái này không kỳ quái sao? An Tranh phát hiện, chính mình vẫn luôn ở chỗ đi một cái cùng người khác đi ngược chiều đường. Cho dù là tại Đại Hy ngay thời điểm, Đại Hy Thánh Hoàng đối với hắn cũng rất xem trọng dưới tình huống, Thánh Hoàng kiên trì cũng là cảm hóa mà không phải là nghiêm trị. Chỉ có An Tranh chính mình kiên trì, đối đãi một đường tội ác đều phải lấy so với tội ác tàn khốc hơn lực lượng đi đả kích. Không có mấy người có thể làm được chớ lấy thiện tiểu mà không làm, nhưng An Tranh theo đuổi là mỗi người đều có thể chớ lấy ác tiểu mà thôi. Bốn người đi đến quả vặt trên đường, điểm đi một tí ăn, không đa nghi tình đều không tốt, cho nên cũng không cảm thấy cái kia thoạt nhìn vật ngon có thật tốt ăn. Cùng lúc đó, tại lễ bộ thị lang Đinh Ngộ trong nhà, Đinh Ngộ sắc mặt sau đó khó coi giống như gan heo đồng dạng. Ở trước mặt hắn nằm hai người, hai cái đều là con của hắn. Đinh Thịnh Hạ bị đánh đích bất tỉnh nhân sự, hắn vận dụng chỗ có quan hệ, thậm chí tìm đại tu hành giả tới khám và chữa bệnh, lúc này mới cam đoan con của hắn sẽ không rơi hạ cái gì tàn tật. Lão nhị còn chưa có tỉnh lại, lão đại lại bị người đánh. Mà còn đánh người, là cùng một người. Lao ra. Đinh Ngộ thê tử cầm lấy cánh tay của hắn dao động, cái này gọi An Tranh đứa nhà quê ngươi nhất định phải giết hắn đi, nhưng thương ta hai cái này hiểu chuyện nghe lời hải tử. Hai người bọn họ đều là cái kia an phận thủ thường có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chúng ta con của mình ngươi còn không rõ ràng lắm ấy ư, bọn hắn làm sao có thể chủ động đi nhận tội chọc một cái nông thôn đến đứa nhà quê. Ngươi nọ chính là bùn nháo thu, con của chúng ta trốn còn không kịp. Lao ra a. Đinh phu nhân cầm lấy Đinh Ngộ ngừng một lát dao động, chúng ta hải tử bị cái này ủy khuất lớn lao, bị người đánh thành như vậy, làm sao ngươi có thể một chút cũng không động dung. Con của ta muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta chính là liều mạng cái mạng già của mình, cũng phải đem tên vương bắt đảng kia kéo vào địa ngục. Tốt rồi tốt rồi. Đinh Ngộ đem phu tay của người kéo ra, hai tử đều không sao, đừng nói giống như nhiều ủy khuất tựa như. Người con của ta và ngươi còn không hiểu được. Thật muốn là an phận thủ thường, ta có thể sống lâu 10 năm. Có thể bất kể nói thế nào, hai người bọn họ bị ủy khuất ta đều sẽ thay hai người bọn họ đòi lại. Bất quá. Cái này đứa nhà quê tạm thời vẫn không thể chuyển động. Đại vương hai ngày trước mới tự mình thấy hắn, Thái hậu cũng chú ý người này, chờ thêm một hồi đi, ta sắp xếp người đem hắn diệt trừ là được. Đinh phu nhân lập tức nổi giận, qua một hồi. Nhi tử bị người đánh thành như vậy, ngươi rõ ràng còn có thể chịu. Nữ tác người ta biết cái gì? Đinh Ngộ nói, hiện tại binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn gắt gao che chở cái kia đứa nhà quê, phái nửa cái tiểu đội thiên cơ hiệu ý một tấc cũng không rời thủ lấy, ta làm sao ra tay? Ngươi yên tâm, ta cuối cùng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta bất kể. Đinh phu nhân quay đầu chính là xông ra ngoài, ngươi không dám đi, ta đi tìm hắn dốc sức liều mạng. Đinh Ngộ vội vàng hô người, nhanh ngăn lại phu nhân, ta đi còn không được. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 102, giống như đã từng quen biết. Đinh Ngộ kỳ thật cũng rất phiền não, hắn dĩ nhiên muốn lập tức phát hiện tại sẽ đem An Tranh giết, nhưng hắn biết rõ hiện tại cục diện này dưới, chính mình dạng làm tuyệt đối sẽ trêu chọc tới mầm thai vạn. Hắn ở đây hướng làm quan nhiều năm như vậy có thể thủy chung lẫn vào phong thủy điều hòa, vạn vật sinh sôi, dựa vào là không phải là mọi việc đều thuận lợi co được giãn được buồn sự à hiện tại nếu như đối An Tranh xuất thủ, như vậy ngay lập tức sẽ đem đầu mâu dẫn tới trên người mình. Bộ binh nhìn chằm chằm An Tranh, mà còn vừa mới An Tranh cùng con của hắn náo loạn mâu thuẫn, An Tranh phải chết lập tức mà nói, bộ binh chẳng mấy chốc sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Trần Tại Ngôn thăng nhiệm binh bộ thượng thư, nhu cầu cấp bách lập uy. An Tranh chết rồi. Ném đi chính là bộ binh nét mặt, Trần Tại Ngôn chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Thái Hậu bên đó chứ? Đinh Ngộ nghĩ mình ở Thái Hậu bên kia địa vị, nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Thái Hậu là không coi trọng hắn đấy, nếu như đến lúc đó Thái Hậu không phải không hy sinh một người để đổi lấy cùng quân đội thỏa hiệp, như vậy người này ngoại trừ là mình còn có thể là ai? Cho nên Đinh Ngộ rất phiền não, rất phẫn nộ. Mình ở kinh thành làm quan nhiều năm như vậy, thời điểm mấu chốt phân lượng rõ ràng không bằng một cái từ nông thôn tới đứa nhà quê nặng. An Tranh hiện lại chết tiếp bộ binh là người sẽ giống như chó điên đồng dạng cắn không bông, mà chính mình chết cơ chứ. Chỉ sợ không có bao nhiêu người để ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Hậu cùng Đại Vương không có khả năng cãi nhau mà trở mặt. Binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn là Đại Vương tự mình nói nổ lên đấy, thái độ dị thường kiên quyết, mà ngay cả Thái Hậu cũng không muốn cùng Đại Vương vạch mặt, hắn Đinh Ngộ có cái gì phân lượng cùng Đại Vương đối nghịch. Tình huống hiện tại chính là mình hai đứa con trai tuy nhiên đều bị tổn thương, nhưng cuối cùng không thể không chết à, mà chính mình một ngày không cố kỵ gì rất đúng An Tranh xuất thủ, như vậy cuối cùng kết cục khả năng chính là cửa nát nhà tan. Nhưng nghĩ đến chính mình phu nhân hung ác, hắn cũng có chút tê cả da đầu. Nếu như mình không làm chút gì, phu người làm sao có thể sẽ thiện bỏ đi thôi. Tâm tình phiền não Đinh Ngộ đành phải đi lễ bộ nha môn, ý định trốn vài ngày nói sau. Võ viện bên này, An Tranh đối với khảo hạch kỳ thật cũng không chút nào để ý, bất kể là chọn đề hay là buổi chiều tu vi cảnh giới khảo thí, căn bản cũng không bói toán cái gì. Thế nhưng mà tại hắn cùng Đỗ Xấu Xấu bọn hắn ăn cơm chưa chuẩn bị một chút buổi trưa khảo nghiệm thời điểm, về hắn tranh luận lại càng phát kịch liệt. Võ viện, phòng hội nghị. Thường Hoan lắc đầu nói, ta không biết bộ binh vì cái gì ưa thích An Tranh người này, nhưng cá nhân ta vô cùng không thích. Người này buổi sáng tại khảo thi chàng ngay thời điểm, một lời mà chọc chúng đoán, lại để cho cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi đối võ viện hướng tới. Nhưng mà lại một nói làm cho người ta hoan hỉ, một lần nữa lại để cho những cái kia đệ tử đối võ viện tràn ngập hy vọng. Người như vậy, dựa vào chính mình há miệng có thể gây xích mích nhiều như vậy cảm xúc, tương lai tuyệt đối là một thai hoàng ẩm. Cho phép loạn lại lắc đầu, đây chẳng phải là năng lực của hắn sao. Trên chiến trường, một cái không hiểu được khích lệ binh sĩ dũng khí tướng lãnh, nhưng không coi là một cái hợp cách tướng lãnh. Phó viện trưởng nói xúc hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, cho phép chủ sự là cảm giác mình đạt đến một cái hợp cách tướng lãnh rồi hả? Cho phép luận nói, cũng không dám, ti chức bất quá chính là lục phẩm. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại. Nhưng mà võ viện phó viện trưởng, chỉ so với cho phép luận hơn phân nửa cấp, là từ ngũ phẩm. Nói xúc hừ lạnh một tiếng nói, võ viện người, muốn đúng là đối quân luật nghiêm khắc phục tùng người, mà không phải là dẫn đầu gây chuyện đau đầu. Cho dù bộ binh cưỡng ép đem người này nhét vào đến, ta cũng vậy không cho rằng hắn tương lai có thể thành cái đại sự gì. Cùng hắn lại để cho hắn đem võ viện gây trướng khí mù mịt, chẳng đưa đến biên quân đi. Bộ binh không phải cảm thấy người này là khả tạo chi tài ấy ư, cái kia chính là trong quân lịch lãm rèn luyện, so với tại võ viện muốn tốt hơn nhiều. Một mực ngồi ở một bên không nói gì Vương Khai Thái lạnh lùng hỏi một câu, phó viện trưởng nói là, biên quân không bằng võ viện. Nói xúc lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, Vương Khai Thái là biên quân xuất thân, lời này tương đương trực tiếp đắc tội Vương Khai Thái. Hán vội vàng nói, tướng quân đã hiểu lầm, ta là nói tính cách của người nọ thích hợp hơn trên chiến trường cùng địch nhân giao thủ, không rất thích hợp làm đệ tử. Vương Khai Thái ôm quyền, lúc trước Văn Vương sáng tạo võ viện ngay thời điểm, có một câu không biết phó viện trưởng còn có nhớ hay không. Vết thương võ viện quản lý trường học, là vì ta đại yến đàn ông đều có vì nước đền đáp chi môn. Văn Vương là đám học sinh kiến tạo võ viện, mở ra một cánh cửa, làm sao? Phó viện lâu là cảm thấy cánh cửa này khai mở quá lớn, ý định đóng lại. Nói xúc sắc mặt biến đổi, không nói nữa. Vương Khai Thái đã mang ra Văn Vương di huấn, hắn như thế nào dám phản bác? Võ viện viện trưởng Tăng Hải Kinh từ bên ngoài chậm rãi đi tới, nhìn nhìn người trong phòng, chư vị, theo ta ra ngoài tiếp giá đi, Thái Hậu cùng Đại Vương hơi sau sẽ giá lâm võ viện. Tất cả mọi người cả kinh, Thái Hậu cùng Đại Vương làm sao đồng thời đã đến. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bọn hắn ăn xong bữa cơm chuẩn bị phản hồi võ viện ngay thời điểm, tại võ cửa sân hắn chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chỗ lấy An Tranh có chút ảo não, hắn không thích loại cảm giác này. Trần Thiếu Bạch. An Tranh lại để cho Đỗ Xấu Xấu bọn hắn về trước võ viện, sau đó một người hướng phía Trần Thiếu Bạch bên kia đi tới. Tại ở gần về sau, An Tranh liền phát hiện một ít chỗ không đúng. Trần Thiếu Bạch không có mặc món đó quen thuộc áo đen, mà là ăn mặc rất tinh thần gây nên màu trắng cẩm y. Đó là đại nội thị vệ quan phục, mà còn theo quần áo và trang sức bên trên để phán đoán, rõ ràng còn là đại nội thị vệ bên trong địa vị rất cao cái loại này. Ngươi lại tới làm chi? An Tranh hỏi. Trần Thiếu Bạch quay đầu lại nhìn An Tranh liếc, ngươi cũng chớ quá tự luyến, ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi. Hắn chỉ trên người mình quần áo, ta là đại yến Cẩm Tú Cung đang ngũ phẩm lĩnh thị vệ nội thần, cũng chính là Cẩm Tú Cung tùy tùng vệ thống lĩnh. Cho nên tiểu quay quay, thấy ta còn không hành lễ. An Tranh nhíu mày, cái nào cửa hàng làm quần áo, còn rất giống. Trần Thiếu Bạch trừng An Tranh liếc, ngươi không tín. Thích tin hay không? Trong chốc lát Thái Hậu cùng Yến Vương đều phải tới võ viện xem các ngươi những thứ này tiểu thí hài khảo hạch, ta là tới sớm chuẩn bị đấy. An Tranh kỳ thật cũng không có hoài nghi Trần Thiếu Bạch, bởi vì quần áo trên người là không ai dám làm bộ đấy. Nói sau chung quanh nhiều như vậy mặc thêu phi ngư màu trắng gấm y đại nội thị vệ đều đối Trần Thiếu Bạch tất cung tất kính, cái này sớm đã nói rõ Trần Thiếu Bạch thân phận. Ta chỉ muốn biết làm sao người chui vào. An Tranh hỏi. Trần Thiếu Bạch nghiêm trang trả lời, dựa vào sắc đẹp A. An Tranh, Lan. Trần Thiếu Bạch nhếch miệng, ngươi còn không tin, thích tin hay không? Đã gặp lại ngươi chính là nhắc nhở ngươi một câu, trong chốc lát Thái Hậu bên người những người khác không chuẩn muốn cho ngươi xấu mặt. Ta muốn là ngươi lâu rồi, chính là ngoan ngoãn đem xấu ra hạ xuống, lại để cho những người thỏa mãn kia thì cũng thôi đi. Nếu như bọn hắn chưa đủ, còn không chừng nghĩ ra cái gì biện pháp khác tới làm khó ngươi. Không bằng như vậy, ta cho ngươi chỉ dẫn một con đường sáng. Tuy nhiên ngươi bộ dáng không đẹp, nhưng ngươi thân thể tốt, Thái Hậu chỉ thích cường tráng. An Tranh, Lan hai lần. Trần Thiếu Bạch cười ha ha, ngươi cầu ta à, cầu ta. Ta đã giúp ngươi đem phiền toái giải quyết. An Tranh, ngươi tại sao phải giúp ta? Trần Thiếu Bạch đi phía trước đụng đụng, yêu ngươi a. An Tranh cả người đều nổi da gà, xoay người rời đi, vậy thì tốt, ta Lan. Trần Thiếu Bạch bĩu môi, còn không linh tỉnh, ngươi cũng không biết ta là ngươi đã làm bao nhiêu chuyện đâu rồi, thật là một cái đàn ông phụ lòng. An Tranh bước nhanh hơn, hận không thể có thể bay. Trần Thiếu Bạch đợi An Tranh sau khi đi xa, tự nhủ, kỳ thật ngươi biết ta tại sao phải giúp ngươi, chỉ là bởi vì ngươi không biết thân thể của ta phần mà thôi. Ta có thể giúp cuộc sống của ngươi cũng không nhiều, có lẽ đợi đến lúc đại nhật tử sau khi tới, ta và ngươi cũng sẽ không bao giờ có như vậy chuyện trò vui vẻ chẳng mặt. An Tranh. Vẫn là câu nói kia, đừng chết quá nhanh, ta muốn đối phó với ngươi tay. Hắn quay người an bài bọn thủ hạ tại võ viện vài bố lót trong đưa đề phòng. Nhân thủ đều phân ra phái sau khi ra ngoài không lâu, nhóm lớn cấm quân đã đến. Phía trước là 3160 kỵ ngân giáp kỵ binh, nhìn xem uy phong lấm lấm, vậy thân cao một chính là hình dạng bạch mã, vậy ngân giáp mặt nạ. Bọn hắn đập vào đại yến kỳ xí, lấy chỉnh tề tư thái xuyên qua đường cái. Kỵ binh đằng sau chính là 120 cái đại nội thị vệ, đem hai khung xe kéo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Liên phía sau xe chính là trong nội cung đi theo nhân viên, đội ngũ kéo ra ngoài rất dài. Trần Thiếu Bạch hướng bốn phía nhìn nhìn phát hiện không ai chú ý mình, hướng phía võ trong nội viện đi vào. Võ viện ở bên trong, An Tranh vào cửa không bao lâu liền thấy năm viện viện trưởng Tang Hải Kinh mang theo một nhóm người lớn chạy tới cửa lớn, Tang Hải Kinh bước chân phù phiếm, lộ ra mặc dù thể cũng không tốt lắm. Hắn nhìn thấy An Tranh ngay thời điểm có chút dừng lại một chút, sau đó khai báo vài câu hậu chiều lấy An Tranh cái này vừa đi tới. An Tranh! Tang Hải Kinh gọi lại An Tranh. An Tranh vội vàng thi lễ. Xin chào viện trưởng đại nhân. Tang Hải Kinh khoát tay áo, không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao, ta là ở ngươi, chỉ là muốn đại biểu tôn nhi của ta Tang Nhu cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi xin lỗi. Nhu nhi còn trẻ không hiểu thị phi, trách ta cùng nàng cha mẹ bình thường giáo dục không đủ. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy nam nữ cần phải tồn tại cái gì khác biệt, nhất tối thiểu tại thị phi quan thượng muốn đồng dạng chính xác. Nàng lời khi trước có chút quá mức, sau khi trở về ta sẽ thật tốt giáo huấn nàng. An Tranh nói. Đệ tử cũng lô mang rồi, xử lý vấn đề thô bạo chút ít. Tang Hải Kinh lắc đầu, ta là không thể đánh, theo lúc tuổi còn trẻ thân thể sẽ không tốt. Nếu là ta có thể đánh ra, cũng đã sớm đánh. Cái này khả ái lao nhân hướng phía An Tranh trừng mắt nhìn, yên tâm đi, lễ bộ thị lang Đinh Ngộ tạm thời không dám đối với ngươi như vậy, đó là một nhát gan sợ phiền phức đấy. Bất quá về sau ngươi phải cẩn thận nhiều chút ít, cây có mọc thành rừng. Không phải là chuyện tốt. Lòng ganh tị sẽ cho người nổi điên nổi giận. Hiện đang ghen tị ngươi mạnh vận khí người có thể số lượng cũng không ít. Đa tạ viện trưởng đại nhân chiếu cố, hội học sinh. Tang Hải Kinh nhừ một tiếng, ta còn muốn đi nên đón Thái Hậu cùng Đại Vương, ngươi đi trước đi. Về sau nếu là Nhu Nhi còn có cái gì làm không đúng đích mà phương, ngươi có thể giúp ta quản quản nàng. An Tranh vội vàng nói, đệ tử không dám. Tang Hải Kinh cười nói, bộ binh cần ngươi người tuổi trẻ như vậy, thị phi xem chính xác, cái nhìn đại cục lại thích, tương lai sự thành tựu của ngươi sẽ bất khả hạn lượng. Sau khi nói xong, Tang Hải Kinh đi nhanh, đi ra ngoài vài bước sau hắn lại quay đầu lại, có thời gian đi ta vậy, ta có trà ngon. An Tranh có chút túi người, đệ tử chắc chắn đi. Nhìn xem Tang Hải Kinh ly khai, An Tranh trong nội tâm có chút vui vẻ. Đây là một cái khả ái lao đầu nhi, một cái là không phải xem đồng dạng rất chính có lao đầu nhi. Tại đương kim đại yến trong triều đình, người như vậy không nhiều lắm. An Tranh sau khi trở về tìm được Đỗ Xấu Xấu bọn hắn, tự đợi đến buổi chiều khảo hạch bắt đầu. Đợi chừng một canh giờ cũng không thấy có người đến, sở hữu mọi người rất buồn bực. không bao lâu liền thấy một đoàn cấm quân xông tới, đem sở hữu thí sinh bao bọc vây quanh. Xa xa, võ viện đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý một đội hướng bốn phía dò xét, bước chân rất gấp. An Tranh bọn hắn thấy có chút buồn bực, không biết bỗng nhiên ngay lúc đó xảy ra chuyện gì. Lại đợi nửa canh giờ, tại cấm quân giữ gìn trật tự dưới, võ viện đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý bắt đầu từng cái một thẩm tra đối chiếu thí sinh thân phận. Bắt đầu tất cả mọi người tưởng rằng Thái Hậu cùng Yến Vương muốn tới, vì an toàn cho nên từng cái thẩm tra đối chiếu thí sinh thân phận. Nhưng là về sau tất cả mọi người cảm thấy càng ngày càng không đúng, bởi vì những cấm quân kia hiển nhiên không chỉ là duy trì trật tự. Sở hữu tất cả cấm quân đều đao ra khỏi vỏ, xa xa cung tiễn thủ sau đó vào chỗ, nhắm ngay thí sinh bên này. Không bao lâu, An Tranh được mấy cái đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý một mình mang đi ra, trực tiếp lĩnh tiến vào võ viện hội nghị đại sảnh. Sau khi vào cửa liền thấy ngồi cao tại phía trên Thái Hậu cùng ngồi ở một bên Yến Vương Mục Trường Yên, mỗi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Sau đó An Tranh liền thấy cách đó không xa trên mặt đất dẹp yên nằm một người, người nọ ngực có một lỗ máu, vết máu còn chưa có làm việc. Võ viện viện trưởng Tang Hải Kinh. Chết rồi. Tại thi thể kia bên cạnh, để lại một thanh màu đen ô giấy dầu, giống như đã từng quen biết. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 103, cha. An Tranh khi nhìn đến Tang Hải Kinh thi thể trong nháy mắt, trong đầu ông xuống. Hai canh giờ trước đó, vị này hòa ái trưởng lão còn đứng ở trước mặt hắn cùng hắn nói chuyện với nhau, còn đang là cái kia cái không hiểu chuyện cháu gái xin lỗi. Thân là võ viện viện trưởng, hắn tự mình đến cùng An Tranh xin lỗi cái này đủ đã nói rõ cách làm người của hắn. An Tranh trong đầu còn quanh quẩn lão giả trước khi đi nói, có thời gian tới ta đây, ta có trà ngon. Cha vẫn còn, người lại vong. To gan. Thái Hậu trước mặt cư nhiên như thế vô lễ. Một thanh âm tại An Tranh bên tai hét to, dường như sấm sét đem An Tranh theo cái loại nảy vô tận phẫn nộ bên trong dắt đi ra. An Tranh cúi người, bái kiến Thái Hậu, bái kiến Đại Vương. Yến Vương Mục Trường Yên khoát tay áo, hãy bình thân. Đem ngươi tìm đến là muốn hỏi ngươi một chút, bởi vì lúc trước có người thấy được, viện trưởng đã từng và ngươi gặp qua. An Tranh đem chính mình Tang Hải Kinh gặp mặt đi qua nói tường tận một lần, cũng không hề bảo lưu gì. Nhưng không có nói tới lễ bộ thị lang Đinh Ngộ cùng hắn nhi tử, chỉ nói là cùng Tang Nhu có chút mâu thuẫn. Hắn biết rõ cái lúc này tự ngươi nói càng rõ ràng, đối với phá án mà nói vượt qua có trợ giúp. Hắn nhìn thấy Tang Nhu quỳ rạp xuống Tang Hải Kinh bên cạnh thi thể, sau đó khóc cơ hồ hôn mê. Trong nháy mắt, An Tranh cảm thấy ngực ở bên trong có dao nhỏ đâm vào. Tang Hải Kinh là nguyên binh bộ thượng thư Hách Bình An tự mình chọn đi ra ngoài võ viện viện trưởng, dĩ nhiên là Hách Bình An người tín nhiệm. Hiện tại Hách Bình An chết rồi, Tang Hải Kinh chết rồi, mà hết thể này đều là tại mình tới Phương Cố Thành tới sau đó phát sinh đấy. Ngắn ngắn không đến thời gian 10 ngày, bộ binh võ viện liên tiếp bị gặp đại sự. Võ viện bởi vì An Tranh được điều tra mấy chục người, kể cả một vị phó viện trưởng. Mà binh bộ thượng thư Hách Bình An bỏ mình, còn bao gồm 7-8 cái bộ binh quan viên. Chuyện như vậy, giống như đều cùng An Tranh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thái Hậu Tô Tình Loan một mực nghe, đợi An Tranh sau khi nói xong nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, nói cách khác. Hắn cũng có ám sát Tang viện trưởng hiểm nghi. Yến Vương Mục Trường Yên biến sắc, có là có, nhưng hắn vẫn luôn ở chỗ trên diễn võ trưởng cùng các thí sinh cùng một chỗ, không hề rời đi qua. Tô Tình Loan ồ một tiếng, cũng đúng, đã đối với hắn chuyện gì, lại để cho hắn đi xuống đi. Mục Trường Yên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó khoát tay, ngươi lui xuống trước đi đi, chuyện này trước không muốn lộ ra, để tránh khiến cho thí sinh hỗn loạn. An Tranh lên tiếng, trong đầu loạn xì ngầu đi ra hội nghị đại sảnh. Trong đầu trong chốc lát là Tang Hải Kinh xem ra hòa ái dễ gần nét mặt, một hồi mà là cái thanh kia giống như đã từng quen biết màu đen ô giấy dầu. Trần Thiếu Bạch. An Tranh vừa mới nhìn thấy Trần Thiếu Bạch, hắn chính là đứng ở Thái Hậu bên người cách đó không xa. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở An Tranh trên người, không ai chú ý tới Trần Thiếu Bạch nhìn xem An Tranh ngay thời điểm cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. An Tranh xác định mình đã từng thấy vậy muốn màu đen ô giấy dầu. Chính là tại mình tới Phương Cố Thành không lâu về sau Trần Thiếu Bạch tới tìm mình thời điểm, chính là đập vào vậy muốn một miếng dầu cây dù. Sau đó An Tranh trong đầu của mãnh liệt sáng ngời. Tam triều nguyên lão, hữu thừa tướng ra cắt nhan chính là ngày đó cái chết. An Tranh bước nhanh hơn ly khai, cảm giác trong nội tâm có một thanh hỏa tại đốt lấy. Cái này Trần Thiếu Bạch có cực lớn hiểm nghi, hắn phải tra rõ ràng là tại sao chuyện quan trọng. Mãi cho đến đêm dài, sở hữu thí sinh còn đều không được rời đi võ viện. Trên diễn võ trường tạm thời đáp xây mấy cái đài cao, mặt trên có tinh nhuệ cùng tiễn tay thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Cấm quân sau khi rút lui, chính là bộ binh thiết kỵ vào để duy trì trật tự. Bộ binh ở kinh thành có thiết kỵ 1000 nhị, lệ thuộc về quân bảo vệ thành, lần này tất cả đều đã đến. Nửa cái Phương Cố Thành cơ hồ đều bị phong tỏa, trên đường cái một cái người đi đường cũng không trông thấy. Hách Bình An chết đến bây giờ cũng là định tính là tự sát, mà Tang Hải Kinh không giống với, hắn là bị người ám sát đấy, mà còn chết ở Thái Hậu cùng Yến Vương mí mắt dưới mặt đất. Nói cách khác, lúc ấy sát thủ khoảng cách Thái Hậu cùng Yến Vương cũng không xa, nếu như lúc ấy hắn muốn giết không phải Tang Hải Kinh, mà là Quá Song cùng Yến Vương thì sao? Hình bộ là người bắt đầu tham gia, lần lượt cái thẩm tra thí sinh, bất quá tuyệt đại bộ phận người đều không có hiểm nghi, bởi vì lúc ấy bọn hắn đều đang diễn võ trường ở trên, lẫn nhau đều có thể làm chứng. Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp dựa vào nhau híp mắt nghỉ ngơi, Đỗ Xấu Xấu cùng An Tranh có một câu không có một câu nói chuyện thiếm. An Tranh thấy được Trần Thiếu Bạch ngay tại cách đó không xa, mang theo một đội đại nội thị vệ hiệp trợ điều tra. Gần đây việc này có chút kỳ quái a. An Tranh bên người cách đó không xa có hai cái thí sinh xì xào bàn tán, một cái trong đó người nhẹ giọng nói, vốn là Lao Thừa Tướng đi, sau đó là Binh Bộ Thượng Thư Đại Nhân đi, bây giờ là Võ Viện Viện Trưởng Đại Nhân đi. Lao Thừa Tướng là Tam Triều Nguyên Lão, nghe nói là ốm chết. Mà Thượng Thư Đại Nhân nói là tự sát tạ tội. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Một người khác hỏi, vì cái gì? Ngươi không biết. Thượng Thư Đại Nhân cùng Viện Trưởng Đại Nhân đều là Lao Thừa Tướng môn sinh. Mà Lao Thừa Tướng hòa. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, cũng không dám nói ra. An Tranh đương nhiên biết rõ hắn muốn nói cái gì, Lao Thừa Tướng Gia Cát Nhan cùng Thái Hậu từ trước đến nay không hợp, mà còn đối hậu tộc đối khống chế của triều đình vẫn luôn ở chỗ chống cự lấy. Lúc trước Thái Hậu Tô Tình Đoán bị Đại Hy Trần Trọng Khí chỉ thị diệt trừ Yến Vương trước đó, Gia Cát Nhan đã từng tiến cung đi báo tin. Nhưng ngày hôm sau Yến Vương tiểu chết rồi, cho nên đến cùng Gia Cát Nhan có cơ hội hay không nói ra, ai cũng không biết. An Tranh phỏng đoán là, Gia Cát Nhan là không có cơ hội nói đi ra ngoài. Cho nên Thái Hậu mới có thể lại để cho Gia Cát Nhan sống lâu đã nhiều năm, hiện tại Thái Hậu đột nhiên phát lực, hiển nhiên là có phong thanh gì. Gia Cát Nhan, Hách Bình An, Tang Hải Kinh. An Tranh trong đầu của đem ba người này liên thành một cái đường lối. Những điều này đều là chống cự Thái Hậu thế lực bên trong tương đối trọng yếu nhân vật, những người này lần lượt cái chết rồi, hiện tại trong triều đình còn có thể được xưng tụng đối kháng Thái Hậu thế lực lãnh tụ, chỉ có Trần Tại Ngôn một người. Chuyện này, tuyệt đối cùng Thái Hậu thoát ly không được quan hệ. Trần Thiếu Bạch bây giờ là Cẩm Tú Cung lĩnh thị vệ nội thần, hắn xuất thủ. Hết thảy đều giải thích rõ. Là Thái Hậu lại để cho Trần Thiếu Bạch giết người, Trần Thiếu Bạch chính là Thái Hậu một cái tay sai. An Tranh bỗng nhiên có một loại cảm giác buồn nôn, nhịn không được túi đầu nhìn nhìn chân của mình để trần. Đế giày có không ít bụi đất, nhưng không có cất chó. Cất chó không tại đế giày, trong lòng hắn, con chó kia phân gọi Trần Thiếu Bạch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Có thể là bởi vì cơ hồ sở hữu tất cả thí sinh đều không có ám sát Tang Hải Kinh thời gian và động cơ, đến ngày hôm sau nhanh buổi trưa hiện nay đợi rốt cục đều bị phong ra. Bất quá vốn hẳn nên tiến hành võ tuyển khảo hạch, lại chỉ có thể lùi lại. Ai cũng không biết sẽ là từ lúc nào, rời đi ngay thời điểm trong lòng mỗi người đều che một tầng thật dày bóng mờ. An Tranh tâm tình thật không tốt, phi thường không tốt. Hắn trước khi đi ra võ viện cửa thời điểm, thấy được một thân trắng thuần tăng nhu. Đứng ở đó. Như là một đóa điềm đạm đáng yêu cách Tang Mai Đóa. Tây vực nhân xưng cách Tang Mai Đóa là hạnh phúc hao phí, nhưng cái lúc này Tang Nhu ở nơi nào còn có cái gì hạnh phúc? Ngươi tìm ta. An Tranh đi qua hỏi. Tang Nhu nhẹ gật đầu, tìm ngươi. Chuyện gì? Giúp ta báo thù. An Tranh sửng sốt một chút, nhìn tỉ mỉ trước mặt cái này cắn răng nói ra câu nói này thiếu nữ. Vì cái gì? An Tranh hỏi. Tang Nhu biểu lộ theo cố nén kiên cường thoáng cái sụt xuống, nước mắt theo mặt của nàng xuống trôi. Bởi vì, ta không biết còn có thể tín nhiệm người nào. Phụ thân ta là một cái văn nhân, mẫu thân là không thể tu hành, duy nhất có thể đã cho ta ra ra báo thù chỉ có thể là ta. Nhưng ta biết, ta chính mình khả năng làm không được, có lẽ tương lai còn không có tìm được cửu nhân đã bị cửu nhân giết người diệt khẩu. Ta biết đem cửu hận của ta áp đặt cho ngươi đây là không nói đạo lý, nhưng ta không có biện pháp khác. Ta tìm ngươi. Là vì ngày đó ngươi dám tại võ viện cửa lớn đang tại mặt của nhiều người như vậy đem Đinh Thị Lang mà tử đánh, ta rất sớm đã nghĩ đánh hắn, nhưng ta không dám. Cảm ơn. Nàng đỗng nhiên quỳ xuống, không đợi An Tranh có phản ứng chính là dập đầu một cái, nếu ngươi có thể vì ta ra ra báo thù, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, dù là cho ngươi làm nô. An Tranh đỗng nhiên minh bạch, kỳ thật Tang Nhu chính là không phải xem hay là Tang Hải Kinh tạo dựng lên, cho nên hắn thực chất bên trong còn là một cái rất tốt nữ hải. Cô ấy là ngày đứng ở An Tranh trước mặt cưỡng từ đoạt lý, chỉ là bởi vì Đinh Ngưng Đông mà không phải là bởi vì Đinh Thái Xuân. Nàng cô gái như vậy hẳn không có cái gì bằng hữu, có lẽ Đinh Ngưng Đông là một người duy nhất. Tuyệt đại bộ phận người đang tuyệt đại bộ phận thời điểm kỳ thật đều đang bên người thân không cần đạo lý, cho nên ai cũng không được có thể xem không thức dậy Tang Nhu. An Tranh thò tay đem Tang Nhu đỡ dậy, ta hết sức giúp ngươi tìm được hung thủ, nhưng là chính tay đâm cửu nhân loại sự tình này, hay là mình tới tương đối khá. Rất nhiều mọi người nói nữ nhân không nên giết người, không nên trên tay nhuốm máu. Nhưng từng cái nguyện ý đi vào võ viện nữ hài tử, kỳ thật đều đối nam nhân không chịu thua. Khoái ý ân cửu không là nam nhân dành riêng sự tình, ta giúp ngươi tìm, ngươi tới giết. An Tranh quay người, nói băng cột đầu rượu, tại gia gia của ngươi trước mộ phần dập đầu đầu, đây mới là báo thủ. An Tranh trở lại tông môn về sau, nghĩ tới nghĩ lui mình có thể tìm được người chỉ có chấp bút thái giám An Thừa Lễ. Khi hiện nay An Thừa Lễ đi theo Hiến Vương Mục Trường Yên, Mục Trường Yên Thủy Trung đều cùng Thái Hậu cùng một chỗ. Cho nên nếu như lúc ấy Tang Hải Kinh thời điểm chết Trần Thiếu Bạch không tại Thái Hậu bên người, An Thừa Lễ nhất định biết rõ. Xế chiều hôm đó An Tranh đã đến Thiên Cực Cung bên ngoài, sau đó sai người đưa cho An Thừa Lễ tiện thể nhắn. Hắn kín đáo đưa cho một cái cấm quân ngân phiếu về sau đối phương mới đáp ứng xuống. Đây vốn là An Tranh chán ghét nhất sự tình một trong, nhưng ở nhiều khi nhưng lại không thể không đi làm. Một cách không ngờ chính là, An Thừa Lễ rất nhanh sẽ theo trong nội cung đi ra, giả bộ như không biết An Tranh tựa như kính đi thẳng về phía trước, An Tranh biết rõ hắn là tại tránh đi thay mắt. Hai người một trước một sau ly khai Thiên Cực Cung, An Thừa Lễ tại một mảnh bên trong cánh rừng nhỏ chờ An Tranh. An công tử. An Thừa Lễ gặp An Tranh theo kịp, ôn quyền, ta biết ngươi tìm ta làm cái gì, ngươi muốn hỏi một chút lúc ấy ai không ở tại chỗ. An Tranh sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ có thể ở 17-18 tuổi liền làm đến chấp bút thái giám người, quả nhiên không giống người thường. An Thừa Lễ hỏi, có thể cho ta một cái lý do sao? Theo ta được biết ngươi và Tang viện trưởng có thể không có bất cứ quan hệ nào. An Tranh trả lời, An cháu gái của viện trưởng Tang Nhu nắm ta cha một chút. Nguyên lai là chuyện giữa nam nữ. An Thừa Lễ lắc đầu thở dài, ta không hiểu, nhưng rất nhiều người đều nói đây là nhất không tiện cự tuyệt yêu cầu quan hệ một trong. Đã tất cả mọi người nói như vậy, chắc là có chút đạo lý. Ngươi không có dấu giếm cái gì thẳng thắn nói cho ta. Ta cũng thừa nhận nói cho ngươi biết. Cùng ngay lúc ấy, tại đại vương cùng quá sau người bên cạnh, không có một người nào rời trường. An Tranh nhíu mày, không có một người nào. Thái hậu bên người. An Thừa Lễ khoát tay chặt lại, có lẽ ngươi không tin trí nhớ của ta, cũng không tin quan sát của ta lực, nhưng có một chút ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi tới tìm ta nói cho ngươi biết nếu như ngươi nghi vấn. Như vậy ngươi làm gì tới tìm ta? Thái hậu bên người cận thân thị vệ tổng cộng 12, chỗ sáng đều đang. Linh thị vệ nội thần mang theo đại nội thị vệ, cũng đều tại. Nhưng là thái hậu bên người đương nhiên còn có không lộ diện hộ vệ, ta đây cũng không biết. An Tranh ôm quyền, tạ công công. Hắn đưa tới một khối bảo thạch, giá trị vàng kim. An Thừa Lễ nhìn cái kia bảo thạch liếc, lắc đầu, thứ này với ta mà nói, một chút ý nghĩa đều không có. Cái này bảo thạch thật là đẹp mắt, còn đáng giá. Muốn là đặt ở dân gian lời nói, hoa cúc khuê nữ chỉ sợ cũng có thể mua mười mấy cái thậm chí trên trăm tên. Nhưng mà với ta mà nói, bảo thạch khá hơn nữa, có thể vì ta mua một dương vật sao. Hiển nhiên không thể, cho nên. Về sau không muốn lại cho ta tặng đồ, ta đã không có dương vật, không nghĩ lại không có mệnh. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 104, rất tàn khốc. An Thừa Lễ cho ra đáp án rất khẳng định. Cho nên An Tranh biết rõ chuyện này không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn theo tất cả căn cứ chính xác theo đến xem, đơn giản trực tiếp có thể phỏng đoán đến Thái Hậu người này. Nhưng lại An Thừa Lễ nói lúc ấy tất cả mọi người ở đây, như vậy thì không phải Trần Thiếu Bạch giết Tang Biện trải qua. An Tranh trở về thời điểm ra đi trong đầu đỗng nhiên xuất hiện một cái rất đáng sợ ý niệm trong đầu, lại để cho chính hắn đều có chút không rét mà run. Lao thần ba đời ra cắt nhan chết rồi, mọi người hoài nghi Thái Hậu. Binh bộ thượng thư Hách Bình An chết rồi. Mọi người hoài nghi Thái Hậu, hiện tại võ viện viện trưởng Tang Biện trải qua chết rồi, mọi người vẫn sẽ theo thói quen hoài nghi Thái Hậu. An Tranh hồi tưởng đến An Thừa Lễ nói những lời kia, đồng nhiên trong lúc đó bắt được một cái trọng điểm. An Thừa Lễ nói, bên ngoài thấy mọi người tại, vụ trộm hộ vệ cũng không biết. Đây là nhắc nhở. Đúng, là An Thừa Lễ đang nhắc nhở chính mình, Thái Hậu còn có một nhánh âm thầm lực lượng. An Tranh trở lại Thiên Khải Tông ngay thời điểm trời đã tối rồi, trên con đường này giám thị hắn người đã ít đi không ít. An Tranh biết rõ, tại con đường này ám ảnh ở bên trong, vẫn có một ít người đang nhìn mình, nhìn lên trời bóc trong tông nhất cử nhất động. Thiên Khải Tông người ở bên ngoài xem ra là thần thần bí bí và rất nông cạn, đây là một cái mâu thuẫn hiện tượng, cho nên lại để cho nhiều người hơn hiếu kỳ. Thiên Khải Tông có mấy trăm điều uy phong lẫm lâm đại hán, rất nhiều người suy đoán trong đó không thiếu cao thủ. Nhưng mà tông chủ lại là An Tranh như vậy một người thiếu niên, thoạt nhìn không có gì đáng sợ. Cái này là mâu thuẫn, An Tranh dựa vào cái gì làm tông chủ? Kỳ thật đây chính là An Tranh cố ý doanh tạo nên một loại hào khí, khiến cho bọn họ đi hoài nghi, cho nên mới phải không cách nào xác định Thiên Khải Tông nội tình. Hắn thực Thiên Khải Tông có cái gì nội tình, nói đến tu hành giả, chỉ có An Tranh mấy người bọn hắn. Mà muốn nói không chắc bao hàm, lại hiển nhiên không đúng. Thiên Khải Tông ở bên trong có một lao hoác, là tạo khí đại sư. Có mèo con thiện ra, là cửu chuyển luân hồi nhãn. Còn có vài kiện tử phẩm thần khí, đủ để cho đứng ở cái thế giới này tu hành giả đỉnh phong người trên chịu tâm động. Khúc Lưu Hề ngồi ở cửa ra vào cùng lao hoác nói chuyện thiếm, nàng là đang đợi An Tranh trở về. Mấy năm này nàng đã thành thói quen đợi An Tranh trở về mới có thể đi ngủ, mặc dù nhiên An Tranh lúc trở lại nàng ngay cả một câu cũng sẽ không nói, cũng không có ý định lại để cho An Tranh hiểu rõ chính mình đang đợi hắn. Mà ở diễn võ trường bên kia, ngồi ở trên đầu tường tới lui chân răng cổ Thiên Diệp chứng kiến An Tranh thân ảnh vào cửa, theo tường thấp bên trên nhảy xuống, lưng cong tay, cả lơ phất phơ trở lại phòng mình ở bên trong. Sau đó trước sau như một tại chăn trên giường gối đầu những vật này ở bên trong, đào, bao một cái hố. Đem mình vùi vào đi, ngủ ngã chỏng vó lên trời không có tim không có phổi. Khúc Lưu Hề là không giống với, nàng trở lại trong phòng sẽ yên lặng đọc sách, nhìn nàng thích nhất sách thuốc sách thuốc. Chờ đợi trời tối người yên về sau, nàng còn sẽ tiến vào nghịch thiên ấn ở bên trong luyện đan. Nàng không có tiên sinh, y thuật của nàng đã sớm đã vượt qua Khúc Phong tử, của nàng hết thảy đều chỉ có thể là dựa vào chính mình lần mò. Kỳ thật Thiên Khải Tông bản thân liền là một tên kỳ quái tồn tại, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Tại người bình thường xem ra, những không cần kia hao phí thời gian dài đi tu đi có thể lấy được thành tựu là người nào. Đương nhiên là gia thế hiển hách người, bọn hắn có vừa dày vừa nặng nội tình, gia tộc có thể vì hắn đám bọn họ chuẩn bị một đường. Kể cả công pháp tu hành, kể cả đan dược. Mà Thiên Khải Tông ở bên trong mỗi người đều là nghèo khổ xuất thân, nhưng bọn hắn đồng dạng thoạt nhìn rất thanh nhàn, đây là An Tranh vì bọn họ chế tạo ra. An Tranh ngồi ở cửa sổ nhìn xem phía ngoài ánh trăng sáng trong, lông mày hơi nhíu lấy. Trong đầu của hắn trong chốc lát là Tang Hải Kinh trận giặc này hiền lành hòa ái mặt, trong chốc lát là Tang Nhu như cành hoa lê dưới cơn giông bão nét mặt, trong chốc lát lại là Trần Thiếu Bạch xem ra xinh đẹp nhưng không nhìn rõ ràng nét mặt. An Thừa Lễ hoặc nhiều hoặc ít đều đang nhắc nhở An Tranh, giết Tang Hải Kinh là người khả năng chính là Thái Hậu người. Ít nhất không phải Trần Thiếu Bạch, không phải sao? Có thể An Thừa Lễ đánh giá thấp An Tranh, hắn đương nhiên không có khả năng biết rõ An Tranh đã từng là đại hy rõ ràng pháp tư thủ tọa, am hiểu nhất chính là phá án. An Thừa Lễ phạm vào hai sai lầm, đệ nhất chính là nhắc nhở An Tranh kẻ giết người hẳn là Thái Hậu âm thầm lực lượng, thứ nhì là nhắc tới lĩnh thị vệ bên trong thần lấy mấy chữ. Tất yếu nhắc tới sao? Đương nhiên không cần phải, hắn nói, là bởi vì hắn cảm thấy tất yếu nói. Hắn là muốn nói cho An Tranh, lĩnh thị vệ nội thần Trần Thiếu Bạch đang ở đó, giết người không phải hắn. Trần Thiếu Bạch là Thái Hậu người, là Cẩm Tú cung tùy tùng vệ thống lĩnh, tất nhiên là Thái Hậu phi thường người tín nhiệm. Nhưng vì cái gì An Thừa Lễ tại giữ gìn Trần Thiếu Bạch? Bóng đêm phía ngoài rất sâu, An Tranh ly khai gian phòng của mình, quỷ mị đồng dạng theo tường viện ở bên trong nhảy ra đi. Thân thể của hắn hoàn mỹ sáp nhập vào cảnh ban đêm bên trong, không ai phát giác được sự hiện hữu của hắn. Một điều trong hẻm nhỏ, hai người ngồi xổm cái kia xì xào bàn tán. Bọn họ là nhìn chằm chằm Thiên Khải Tông chạm gác ngầm một trong, đến từ chính cái gì thế lực sẽ không biết nói. An Tranh lặng yên không tiếng động theo hai người bọn họ sau lưng ngang nhiên xông qua. Chính là đứng ở hai người kia sau lưng, hai người kia đều không có cảm giác được. Cũng không biết quỷ sai sự tình lúc nào có thể xong. Một thanh âm trong đó rất thấp nói ra, cả ngày nhìn chằm chằm cái kia phá sân nhỏ có thể có chuyện gì, đã sớm nên đem chúng ta rút lui đi trở về. Một cái khác thở dài, ai kêu chúng ta xuất thân không được, khổ sai sự tình đương nhiên đều bị ta. An Tranh theo phía sau bọn họ ra tay, một trưởng một cái, đem hai người đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó An Tranh ngồi xổm xuống. Tại hai người trên người tìm kiếm trong chốc lát, không có tìm được vật hắn muốn. Không lâu sau đó, An Tranh lại xuất hiện ở một cái khác trạm gác ngầm sau lưng, tương tự đích thủ pháp đánh ngất xỉu người này. Hắn tìm kiếm trong chốc lát, hay là không thu hoạch được gì. Khi An Tranh đem đệ tứ trạm gác ngầm đánh té về sau, rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Cái này đệ tứ trạm gác ngầm cũng là một người duy nhất phát giác được An Tranh người, tại An Tranh xuất thủ trong nháy mắt hắn quay người ý đồ phản kháng. An Tranh theo trên thân người này lật lại đã tìm được một tấm bảng hiệu, đem trên người mình bài tử lấy ra so sánh hạ xuống, cơ hồ giống như lúc. Chỉ có điều An Tranh trên bảng hiệu có khắc chữ là Chu Tước, mà trên thân người này bài tử có khắc chính là Huyền Võ. An Tranh ngồi dưới đất, theo trên thân người kia đem hồ lô rượu cởi xuống ngực một hớp. Đại khái sau nửa canh giờ, người nọ tỉnh lại, bụng lấy mình phần gáy rên rỉ thống khổ một tiếng. Coi như hắn nhìn thấy ngồi từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chính mình An Tranh, thoáng cái dọa phát sợ. An Tranh ngồi ở góc tường ám ảnh ở bên trong, nhưng cặp mắt kia lại như vậy sáng ngời, mang theo sát khí. Dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của ngươi. An Tranh đem khối kia có khắc huyền vũ thiết bài ném qua đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chúng ta là người một đường, chúng ta tại đây là vì bảo hộ ngươi. Người kia nói. Chuyện C. Ưa tui nét An Tranh hơi có vẻ không nhịn được khoát tay áo, dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của ngươi. Người nọ do dự một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn mang theo An Tranh ly khai, xuyên qua một cái lại một cái hẻm nhỏ, cuối cùng nhất ở một cái xem đứng lên bình thường không có gì lạ dân chúng tầm thường bên ngoài cửa nhà đứng lại. Người nọ quay đầu hướng An Tranh nói ra, ngươi nghĩ được, tuy nhiên ta và ngươi đều là đại vương người làm việc, nhưng phân công bất đồng. Một ngày ngươi cường hành yếu thế thấy rõ sở chúng ta, vị trí của ngươi cũng có chút không ổn định. An Tranh một câu đều không nói, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Sân nhỏ không lớn, mượn ánh trăng An Tranh phát hiện rõ ràng loại không ít đồ ăn. Trong phòng ngọn đèn dầu vẫn sáng, lờ mờ có thể chứng kiến vài bóng người. Quả nhiên không gạt được ngươi. An Tranh nghe được một cái thanh âm quen thuộc, trong nội tâm lại một chút đều cao hứng không nổi. Cái kia đang sợ ý niệm trong đầu lại một lần nữa theo trong lòng của hắn hiện ra đến, giống như cái rùi đồng dạng đâm vào lòng của hắn. Trần Thiếu Bạch từ trong nhà đẩy cửa đi ra, tay xách mang theo một cái dưa leo, ăn răng rắc tiếng vang, tự chính mình loại, có cần phải tới một cây. Nói đến một cây ngay thời điểm nhấn mạnh, lộ ra một lượng ác thú vị. Hắn chỉ cách đó không xa dàn dưa leo, tựa hồ rất hài lòng sự thành tựu của mình. An Tranh quay người ly khai, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy trong phòng những người khác bộ dáng. Mà trong phòng những người kia, hiển nhiên cũng không muốn lại để cho An Tranh biết đạo thân phận của mình. Trần Thiếu Bạch mang theo dưa leo đi ra ngoài, thuận tay lại từ bên cạnh hái được hai cái cà chua. Hắn đi ra cửa trước đó hơi vung tay, cái kia dưa leo đầu đã bị ném vào xa xa trong thùng rác. Hắn đem cà chua tại trên quần áo tùy tiện cọ sát, một bên gặm vừa đi. Hai người một trước một sau ly khai cái này con hẻm nhỏ tử, sau đó đến trong thành trong một rừng cây. Trần Thiếu Bạch nhịn không được cười, đêm hôm khuya khoắt đem ta hẹn đến từng mảnh rừng cây ở bên trong, ngươi đây là không có hảo tâm gì. May mắn ta cũng là nguyện ý, bằng không thì ngươi muốn là cưỡng bách lời nói còn không đánh lại ta nhiều không có ý nghĩa. An Tranh quay người, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề nghiêm túc. Trần Thiếu Bạch tìm một có hoành xiên đại thụ nhảy tới ngồi xuống, vâng, có chút là, có chút không phải. Đối với trả lời như vậy, An Tranh vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó. Hắn vốn tưởng rằng Trần Thiếu Bạch sẽ nói xạo, vốn tưởng rằng quá trình sẽ rất phức tạp, nhưng Trần Thiếu Bạch hiển nhiên biết rõ hắn muốn hỏi điều gì mà lại trả lời trực tiếp coi như. Trần Thiếu Bạch ảo thuật tựa như theo ống tay áo ở bên trong lại móc ra mấy cái anh đào, vừa ăn vừa nói, ta đã sớm biết không gạt được ngươi, cái này trên thế giới cái thứ nhất phát hiện chân tướng người tất nhiên là ngươi, thế nào, ta có phải hay không hiểu rất rõ ngươi? Ngươi xem, ta đối với ngươi là như vậy hiểu rõ, mà ngươi đối với ta thì sao? Chỉ sợ cái gì cũng không biết đi, ngươi cái này người không có lương tâm. An Tranh giận dữ, đã chết nhiều người như vậy, ngươi rõ ràng còn có tâm tư hay nói giỡn. Trần Thiếu Bạch nhún vai, chết bao nhiêu người cùng ta có quan hệ sao? Đệ nhất nhân không phải ta giết, người thứ hai không phải ta để cho người khác giết. Chỗ lấy, ngươi đối cơn giận của ta là bởi vì sao thì sao? An Tranh sửng sốt, bởi vì hắn xác thực không biết nên làm sao đối đãi Trần Thiếu Bạch. Trần Thiếu Bạch đông nhiên cười cười, nếu như người thật là ta giết, ngươi có hay không giết ta? An Tranh không có trả lời. Trần Thiếu Bạch cười càng tươi đẹp, ha 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 ha. Ngươi rõ ràng do dự, ngươi vẫn còn lừa gạt mình không có lấy ta làm bằng hữu. Dựa theo ngươi cái kia ghét ác như thủ tính tình, ngươi rõ ràng do dự. An Tranh nói, ta chỉ là đang nghĩ, làm như thế nào giết ngươi. Trần Thiếu Bạch bĩu môi, được rồi, kỳ thật ngươi không cần phải trầm trọng như vậy, bởi vì này hết thảy đều không liên quan gì đến ngươi, không phải sao? Ngươi người này chính là quá nhiều chuyện, cái gì thậm chí nghị quản lý, có mệt hay không? An Tranh hỏi, đến cùng vì cái gì? Trần Thiếu Bạch hỏi lại, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ tới đáp án? An Tranh biết rõ đáp án đúng là sâu trong nội tâm hắn cái kia đáng sợ ý niệm trong đầu. Trần Thiếu Bạch đem anh đào hạch phun rơi, một cái không cam lòng làm khôi lỗi vương, ngoại trừ như vậy ám xoa xoa rẽ rủa còn có thể làm sao? Hắn biểu hiện ra sẽ đối vị kia ưu việt thái hậu thuận theo như mèo con đồng dạng, có thể ở sâu trong nội tâm bao giờ cũng không muốn đem vị kia thái hậu áp dưới thân thể trước chửi sau giết. Kỳ thật cũng thật đáng thương, nhưng mà có thể ẩn nhận đến cái trình độ này người, cũng rất đáng sợ. Hắn đem một viên cuối cùng anh đào ăn vào đi, sau đó đem hạch giống như viên đạn đồng dạng phun ra ngoài, ngươi cho rằng, hắn người như vậy sẽ có cái gì sáng rực đang lớn biện pháp đến đối kháng thái hậu sao? Đương nhiên không có, đổi lại là ai đều không có. An Tranh nói, cho nên hắn phái người giết ra các nhan, giết Hách Bình An, giết Tang Hải Kinh, chính là vì giá họa cho thái hậu. Vì đem đến áp tại trên đầu mình núi lớn, không tiếc giết chết cánh tay của mình. Làm như vậy, đến cùng có ích lợi gì chứ? những người hay là kia sợ hãi Thái Hậu, hay là không dám giúp hắn. Trần Thiếu Bạch, An Tranh, tính tình của ngươi quá quan minh, cho nên không hiểu được loại này âm u Mục Trường Yên làm như vậy, thương là những người kia đối Thái Hậu dựa vào chi tâm. Những người biết kia nghĩ, nếu có một ngày đêm Thái Hậu phải trừ hết ta ngay thời điểm, sẽ nhân từ nương tay sao? Những người kia còn có thể nghĩ, nếu như có một ngày ta bởi vì giúp đại vương đã làm một kiện thật rất nhỏ sự tình, có phải hay không đều bị diệt trừ? Hậu quả như vậy dĩ nhiên không phải bọn hắn đối quá sau càng trung thành, mà là càng e ngại. Khi mọi người đối một người khác e ngại tới cực điểm ngay thời điểm, sẽ như thế nào thì sao? An Tranh, ta muốn biết, là ai động thủ giết Hách Bình An, ai động thủ giết Tang Hải Kinh? Trần Thiếu Bạch, không ai động thủ. An Tranh con mắt tròn tròn, ngươi có ý tứ gì? Trần Thiếu Bạch, ta nói không có người động thủ giết người. Nói lại lần nữa xem, không ai động thủ giết người. Gia Cát Nhan là mình uống thuốc cái chết, quyền này chính là hắn cùng Mục Trường Yên thương lượng xong sự tình, hắn quá già rồi, sống không được vài ngày, cho nên hắn chết đến tạo thành phản ứng dây chuyền luồng thứ nhất. Ngày đó là ta tiến vào Gia Cát Nhan nhà, nhưng ta chỉ là đi vào, sau đó không nói một lời đi ra, Gia Cát Nhan đã biết rõ hắn nên làm cái gì. Có một loại trung thần, ngươi không thể giải thích vì sao ý nghĩ của bọn hắn, cả sự kiện đều là Gia Cát Nhan nói ra, chính hắn thiết lập mình tại sao chết. Không những là chính bản thân hắn đấy, hắn còn thiết kế đừng người làm sao chết. Một ít giả đã sắp người vô dụng, đều đáng chết. Trần Thiếu Bạch thanh âm có chút trầm thấp, như An Tranh tâm tình. Hách Bình An là chết như thế nào ta không biết, ta cũng không có hứng thú đi biết, bất quá Hách Bình An chết hẳn là ngoài ý muốn đi, tối thiểu nhất ngắn kỳ ở trong Mục Trường Yên không để cho Hách Bình An chết ý tứ, dù sao đó là của hắn người hỗ trợ một trong. Đúng rồi, về cái chết chuyện này, Hách Bình An theo ngay từ đầu cũng biết tỉnh. Sau đó là Tang Hải Kinh. Trần Thiếu Bạch tại bộ ngực mình so với quẹt một cái, lớn như vậy một cái hố, thoạt nhìn rất đáng sợ đúng hay không? Chính hắn đâm đấy. Đến bây giờ ta cũng không thể giải thích vì sao, vậy muốn một cái tay trói gà không chặt lão giả, là thế nào thanh dao găm đâm vào đi, làm sao đem còn có thể nhẫn tâm đi một vòng đấy. Ngươi nên biết, tự sát người đi hướng cũng sẽ không lựa chọn dùng đao, đó là bởi vì đau đớn sẽ để cho ý chí của một người lực kịch liệt hạ thấp, mà còn kịch đau nhức sẽ cho người mất đi khí lực. Cho nên rất nhiều người dùng đao tự sát cũng không được công, ngươi suy nghĩ một chút, Tang Hải Kinh có nhiều hung ác. Hắn theo trên cây nhảy xuống, đối với gian thần, ta càng không thể giải thích vì sao trung thần. Hắn vô vô An Tranh bả vai, rất tàn khốc đúng hay không? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 105, Hứa Mi Đại Hồng Loan Trâm. Đây là một cái vặn vẹo thời đại, có một bầy vặn vẹo người. An Tranh có lòng cường đại lý lẽ tố chất. Bởi vì hắn tại Đại Hy ngay thời điểm trải qua thật nhiều sự tình. Mà ở Yến Quốc nhìn thấy nghe được cái này một đường, đều là tại Đại Hy ngay thời điểm chưa từng tiếp xúc qua cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc được mặt. Đại Hy thống trị vững chắc, hoàng quyền cường hãn, quốc gia ổn định, cả quốc gia đều giống như một máy ổn định vận chuyển máy móc, không sẽ có cái gì gợn sóng quá lớn. Mà ở Yến Quốc, tựa hồ hết thảy tất cả đều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một cái không có cách nào dựa vào chính mình yêu ghét để cân nhắc ai là trung thần ai là gian thần quốc gia, bởi vì mỗi người đều đang làm phá hư cái này quốc gia sự tình. Lao thần ba đời ra cắt nhan thiết kế đây hết thảy, mà hết thảy này mở đầu chính là của hắn chết. An Tranh trở về thời điểm ra đi suy nghĩ, chính mình làm như thế nào đi cùng Tang Nhu nói. Tang Nhu nói hy vọng An Tranh giúp nàng tìm được cựu nhân, nhưng bây giờ An Tranh lại phát hiện căn bản lại không tồn tại cái gì cựu nhân. Ra cắt nhan giết chết chính mình. Tang Hải Kinh cũng giết chết chính mình. Cho nên An Tranh cũng liền hiểu, vì cái gì Yến Vương Mục Trường Yên sẽ ở Gia Cát Nhan sau khi chết tự mình dơ lên hòm quan tài, tại sao phải tại Hách Bình An sau khi chết 3 ngày không rời Thượng Thư Phủ, vì cái gì Tang Hải Kinh sau khi chết hắn sẽ nghiêm lệnh tra rõ tự mình đốc thúc. Tư thái, hắn Thủy Chung đều đang làm tư thái. Bởi vì hắn đã sớm đã biết rồi Gia Cát Nhan sẽ chết, cũng đã sớm biết Tang Hải Kinh sẽ chết. Đây hết thảy đều bị Yến Quốc Triều Thần nhìn ở trong mắt. Mục Trường Yên tư thái sẽ vì hắn đổi lấy không ít hảo cảm. Coi như An Tranh tỉnh táo lại về sau, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến Mục Trường Yên bước tiếp theo muốn. Thái hậu Tô Tình Loan là Triệu Quốc người, nếu như Yến Quốc cùng đi tìm quan hệ trong đó bắt đầu trở nên ác liệt đứng dậy, như vậy Yến Nhân đối Triệu Nhân mâu thuẫn tâm lý lẽ chẳng mấy chốc sẽ lan tràn. Tại đêm tối yên tĩnh ở bên trong, An Tranh từng bước đi trở về Thiên Khải Tông, một đêm này tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Ngày hôm sau trời vừa sáng ngay thời điểm, Thiên Khải Tông võ cửa sân đã đến một người, lưng có một cái không lớn bọc hành lý, phong trần mệt mỏi. Thoạt nhìn đây là một cái tục tằng hán tử, có phương Bắc dân tộc du mục khí chất đặc biệt, hắn mặc trên người ra quần áo, tại đây giữa hè sáng sớm đều trên trán đều treo tầng mồ hôi mịn. Khi Lao Hoắc đem cửa mở ra ngay thời điểm, hán tử này có chút túi người, tay phải đặt ở trên ngực nói ra, tôn kính bằng hữu, ta từ xa phương mang đến cố nhân ân cần thăm hỏi. Hùng ưng cùng với ta đi qua thiên sơn và thủy, trường sinh ngày ban cho ta dũng khí, cuối cùng không có nhục sứ mạng tìm đến nơi này. Lao Hoắc sửng sốt, ngươi là ai? Người đàn ông kia ngẩng đầu, chẳng lẽ không cần phải trước hết mời ta tiến đi uống một chén trà nóng? Lao Hoắc do dự một chút, quay đầu lại nhìn nhìn trong sân Thiên Khải Tông bọn đại hán đều đã thức dậy tại trên diễn võ trường hoạt động, cho nên cũng liền an tâm hơn một chút, vào đi. Người đàn ông kia lần nữa cúi người, cảm ơn ngươi, tôn kính bằng hữu. Lao Hoắc dẫn hắn vào cửa, không bao lâu An Tranh chính là ra hiện ở trước mặt người này. Trong phòng khách, người này chứng kiến An Tranh một khắc này quỳ một gối xuống, rốt cục nhìn thấy ngươi, tại Thảo Nguyên trong truyền thuyết tắm thánh quang ra đời thiên chi tiêu tử. Ta mang theo Thảo Nguyên 1 triệu người hy vọng mà đến. Nguyện ý nên đón ngươi đi Thảo Nguyên trở thành chủ nhân mới. Chỗ đó tung bay kỳ xí, sẽ đem tên của ngươi truyền khắp mỗi khắp ngóc ngách. Đỗ Xấu Xấu sửng sốt, ngươi nói là, An Tranh có thể theo Thảo Nguyên cái kia kế thừa một số lớn di sản. Người đàn ông kia nói thật, dũng sĩ, ngươi hiểu như vậy cũng không có gì sai lầm. Đỗ Xấu Xấu hỏi, cái này di sản bao lớn à? Hán tử trả lời, hơn vạn dặm đồng cỏ, con số hàng triệu con dân, còn có vô số dê bò. Đương nhiên cũng có tinh nhuệ kỵ binh cùng tướng mạo đẹp như tiêu mất nữ tử. Đỗ Xấu Xấu nhìn về phía An Tranh, ta không quá nhớ rõ cha mẹ ngươi đi qua Thảo Nguyên A. Nhìn ngươi làm sơ cũng không giống là nhận nuôi đây này. An Tranh lười nói chuyện, trực tiếp đi lên đè lại hán tử kia đầu, một tay lấy râu ria túm xuống dưới, nói tất cả ngươi muốn để ý, không đi tâm còn là biết có chút sơ hở. Người đàn ông kia đau ai ôi ba. Ai ôi ba. Gọi, điểm nhẹ. Đau, đau. Ta tự mình tới được hay không được? Hắn đứng lên, thuần thục trước tiên đem áo ra bới, sau đó mình ở trên mặt qua loa bôi trong chốc lát, lộ ra vốn là diện mục. Đỗ Xấu Xấu xem ánh mắt của đều tròn tròn, chung. Con mẹ nó Chung Cửu Ca. Chung Cửu Ca thở dài ra một hơi, ôi, thượng đế ơi nhanh nóng chết ta mất. Ta thân yêu Đỗ Mập Mạp hắn đáp, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ ta à, thoạt nhìn ngươi so với ban đầu thật sự rắn chắc không ít ta, trước kia là cái tiểu heo mập, bây giờ là lợn giống cái kia loại hình. Đỗ Xấu Xấu nắm chặt quả đấm một cái, có tin ta hay không đem ngươi thiến. Chung Cửu Ca tìm thủy mánh rót, các ngươi thật không tốt chơi, một chút cũng không dễ chơi. An Tranh đưa cho hắn một cái khăn lông, trở về lúc nào. Chung Cửu Ca nói, đến Vương Cố Thành 2 ngày, không dám trực tiếp tới tìm các ngươi, ta theo bên ngoài biến ảo thân phận vòng vo 2 ngày, phát hiện Thiên Khải Tông bên ngoài mặt còn thật là náo nhiệt, nhìn chằm chằm cái này quá nhiều người. Ta biết đối với Thiên Khải Tông mà nói không thiếu một cái tu vi qua quýt bình bình phế vật. Nhưng thiếu khuyết một cái có thể ở bên ngoài không kiêng nể gì cả tìm hiểu tin tức người, cho nên mới không có lập tức gặp mặt. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, ta đã tìm kỹ điểm dừng chân, trong chốc lát còn phải trở về. Nhìn hắn hướng An Tranh, một mình tâm sự. An Tranh nhẹ gật đầu, quay người hướng mặt ngoài đi. Chung Cửu Ca đi theo An Tranh đằng sau, đối Đỗ Xấu Xấu vừa cười vừa nói, trong chốc lát ta lại tới tìm ngươi ổ. Bạn thân ái của ta, ngươi ở đây Nam Cương có một mảng lớn di sản. Kể cả một con heo vòng cùng 10 mấy con heo mẹ. Đỗ Xấu Xấu đi lên thì cho Chung Cửu Ca bờ mông một cước, Chung Cửu Ca ai ôi ba. Gọi một tiếng lao ra ngoài. Đỗ Xấu Xấu nói, ly khai hơn 10 năm, hay là hèn như vậy. Ở bên ngoài trong lương đình, Chung Cửu Ca đối An Tranh nói ra, ngươi nắm ta làm sự tình, ta đã nghĩ biện pháp làm được. Bất quá Thiên Hạo Cung bên kia tình huống cũng không tốt lắm, Đại Hy Thánh Đỉnh là người tựa hồ đang tại xa lánh Thiên Hạo Cung, cho nên Thiên Hạo Cung nữ đệ tử. Bất kể là đã từng ở địa phương nào, cũng đã phản hồi tông môn. Tại Đại Hy vốn có không ít tông môn hoặc là học viện đều mời Thiên Hạo Cung bên trong tu vi không tầm thường nữ tu là giáo viên, nhưng theo ta đến Đại Hy không lâu về sau, tại tất cả tông môn Thiên Hạo Cung nữ tu bắt đầu lục tục phản hồi. Lúc ấy ta đoán, có thể là Thiên Hạo Cung là người đối Đại Hy Thánh Đỉnh làm cái gì không đúng sự tình, thế cho nên Đại Hy Thánh Đỉnh chuẩn bị chế tài ngày Hạo Cung. Nhưng quan sát một hồi về sau phát hiện, Đại Hy Thánh Đỉnh cũng không có cái gì tiến một bước cử động, chỉ là có ý thức đem Thiên Hạo Cung cô đứng lên. An Tranh nhíu mày, xem ra Hứa Mi đại tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chung Cửu Ca nhịn không được hỏi, An Tranh, ngươi đến cùng Hứa Mi đại quan hệ thế nào, ngươi chỉ là một tại Thương Man Sơn ở bên trong gia đời bình thường hài tử, mà Hứa Mi đại là thiền chi tiểu nữ, hai người các ngươi trong lúc đó không nói thân phận chênh lệch, địa phương sở tại cách xa nhau mấy vạn dặm, ngươi là làm sao biết hắn. An Tranh trầm mặc một hồi. Bị người nhờ vả. Hứa Mi đại một cái cố nhân chết ở Thương Man Sơn bên trong, vừa mới bị ta gặp phải. Hắn lúc ấy đã trải qua sắp chết, cũng không có biện pháp khác, đành phải nắm ta đi Đại Hy nói cho Hứa Mi đại một ít lời. Chung Cửu Ca nhìn xem An Tranh ánh mắt của hỏi, là Đại Hy cái vị kia rõ ràng pháp tư thủ tọa. An Tranh nhẹ gật đầu, là hắn. Trung Cửu Ca thở dài một tiếng, lớn như vậy một nhân vật, nguyên lai thật đã chết rồi. An Tranh hỏi, làm sao, tại Đại Hy, mọi người không có cho là hắn đã chết. Trung Cửu Ca ngữ khí có chút tức giận nói ra, Đại Hy Thánh Đỉnh đối ngoại tuyên bố. Hắn trốn tránh, mang theo Đại Hy rất nhiều cơ mật trốn tránh, đến nay hạ lạc không rõ. An Tranh sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trong ánh mắt có sát ý tiết ra ngoài. Trung Cửu Ca thở dài, Đại Hy bên trong về người kia nghe đồn, đến bây giờ cũng không có từng đứt đoạn. Nghe nói hắn và một cái triều đình trọng thần cấu kết, thử đồ giết chết thánh hoàng, đề cử một vị hoàng tử kế vị. Bị nhìn thấu về sau chính là chật vật chạy trốn, Đại Hy cao thủ truy tung mà đi, lại từ đầu đến cuối không có tìm được tung tích của hắn. Căn cứ nghe đồn, nói hắn là đi Tây Phương chạy mất, cho nên không ít đã từng cùng hắn có qua quan hệ là người cũng âm thầm đi Tây Phương đuổi theo cha, thủy chung không thu hoạch được gì, ai nào biết hắn rõ ràng mệnh tang tại phía Bắc Thương Man Sơn. An Tranh trong nội tâm giống như dao nhỏ cắt đồng dạng. Tự thành vật hy sinh, triệt đầu triệt đuôi vật hy sinh. Khi hiện nay là Đại Hy Thánh Hoàng thân phái bên cạnh mình thân tín, lại để cho hắn hỏa tốc chạy tới Yên Quốc. Lúc ấy lúc gặp mặt, chỉ có người kia cùng hắn hai người. Cho nên, biết rõ hắn đi Yên Quốc khả năng chỉ có mấy cái như vậy người. Nếu như nói trốn tránh tin tức là từ Thánh Đỉnh ở bên trong chuyển tới, ai dám nghi vấn. Hơn 4 năm, không ai đến Yên Quốc truy tra, chính là bởi vì những bằng hữu kia của hắn cùng cựu địch, đều chạy gấp phía Tây đi. Trung Cửu Ca nói, Thiên Hạo cung bên kia, vốn có vượt qua 9 thành người đều đi phía Tây, Hứa Mi Đại cũng tự mình đi. Ta là đến Đại Hy tới nửa năm sau mới có cơ hội nhìn thấy nàng, nói cho nàng biết để phòng Đại Hy Thánh Đình người. Nàng hỏi ta đến cùng chuyện gì xảy ra, ta biết cũng không nhiều, chỗ lấy không giải thích được cái gì. Ta xem chừng, nàng nhất định sẽ theo dõi ta. An Tranh mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy có một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, ngươi đánh giá đúng vậy. Sau đó một người mặc tuyết trắng váy dài, thẩm mỹ giống như nhân gian không có khả năng có tuyệt thế nữ tử đột nhiên xuất hiện. Của nàng cao quý, như tiên tử. Nàng lãnh nạo, như trường kiếm. Phảng phất trên cái thế giới này không có bất kỳ một người con trai có thể cùng nàng xứng đôi, nàng một người sẽ đem thế giới tất cả xấu lẩu tất cả đều phụ trợ đi ra. Hoàn mỹ không một tì vết. Người thấy quá hắn. Nàng kia đi đến An Tranh trước mặt lạnh lùng hỏi. An Tranh lòng đang cuồng loạn, không được cuồng loạn. Đó là Hứa Mi Đại, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Hứa Mi Đại. Làm cho cả Đại Hy nam nhân mới thôi khuynh đảo mà nàng lại chỉ để ý cái kia một người cho phép lông mày lông mày. Cho dù là Đại Hy Thánh Hoàng đối với nàng cũng nhìn bằng con mắt khác, nàng đều chưa từng có phản ứng chút nào. Theo đuổi nàng người, cơ hồ bao gồm Đại Hy toàn bộ cao tầng thứ nam nhân. Theo quan lớn đến đại tu hành giả, như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt. An Tranh liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì hắn hiểu rõ chính mình phải trợ giúp Hứa Mi Đại thoát ly khốn cảnh. Vâng, ta đã thấy hắn. An Tranh hít sâu một hơi, sau đó hỏi, ngươi chính là Thiên Hạo cùng cung chủ. Hứa Mi Đại vóc dáng so với An Tranh thoáng thấp một chút mà thôi, đủ có khoảng 1m72. Mặt mũi của nàng tinh xảo mà ngay cả lợi hại nhất điêu khắc đại sư cũng vô pháp hoàn mỹ phục chế, nổi danh nhất họa sĩ cũng khó có thể phát họa, khí chất của nàng là như vậy đặc biệt. Tất cả đẹp lạnh lùng nữ tử tại trước mặt nàng, đều sẽ tự mình cảm giác mình rất ngây thơ xấu xí. Nàng mới là thật lãnh diễm. Hứa Mi Đại không có trả lời An Tranh vấn đề. Mà là tiếp tục hỏi hắn đã chết. An Tranh lắc đầu, không chết, nhưng ta không thể không nói hắn đã chết. Hứa Mi Đại biểu lộ rõ ràng biến hóa hạ xuống, tiến lên một bước, bả vai đều đang khẽ run, hắn tại nơi nào? An Tranh trầm mặc một hồi về sau, cơ hồ là cắn hàm răng làm ra trả lời, hắn đi nha. Hắn ở đây Thương Man Sơn gặp phục kích, bị rất nhiều đại tu hành giả phục kích, một mình hắn cùng những người kia kịch chiến, giết nhiều cái nhưng mình cũng thân chịu trọng thương. Hắn thương tích quá nặng, cho nên cách cái chết kỳ thật cũng không xa. Nhưng ta biết hắn nhất định không chết được, hắn người như vậy làm sao có thể sẽ dễ dàng chết. Hứa Mi Đại tiến lên một bước bắt lấy An Tranh bả vai, hắn đến cùng đi đâu vậy? An Tranh lắc đầu, ta không biết, hắn nói cần tìm một địa phương an toàn bế quan. Hứa Mi Đại lui về phía sau một bước, nghi hoặc nhìn An Tranh, ngươi thật sự gặp hắn chưa? An Tranh theo ống tay áo ở bên trong hồng loan châm lấy ra, hai tay đưa cho Hứa Mi Đại, đây là hắn giao cho ta. Nói cho ta biết nói có cơ hội tự tay trả lại cho ngươi. Hiện tại cơ hội tới. Hứa Mi Đại thân người mãnh liệt lay động một cái, thoạt nhìn cơ hồ hôn mê. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 106, bắt đầu lại. Trong lương đỉnh, An Tranh cùng Hứa Mi Đại ngồi đối diện nhau. Đã qua chênh lệch không hơn nửa canh giờ, Hứa Mi Đại cảm xúc cũng rốt cục ổn định lại không ít. Thật có lỗi, vừa rồi ta có chút thất lễ. Hứa Mi Đại đứng lên trịnh trọng thi lễ, cảm ơn ngươi. Lấy ngươi ngay lúc đó năng lực, có thể đem tin tức mang cho ta đã rất là khác nhau. ta vừa rồi tình tự có chút chấn động, có lẽ sẽ làm sợ ngươi rồi. Dựa theo niên kỷ đến suy tính, ngươi làm hiện nay bất quá 10 tuổi tầm đó, có thể chu toàn đem chuyện này an bài tốt, thật sự rất khó được, cảm ơn. An Tranh đứng lên đáp lễ, tâm tình của hắn cũng tỉnh táo lại một ít. Hứa Mi đại chính là ở trước mặt hắn, hắn ở đây cái nào đó lập tức thật sự muốn đem hết thảy đều nói cho Hứa Mi đại. Nếu như tại Đại Hy còn có một người là An Tranh có thể tín nhiệm, vậy cũng chỉ có thể là Hứa Mi đại. Nhưng An Tranh biết không có thể, chính mình một chữ đều không thể nói ra được. Lấy An Tranh đối Hứa Mi đại rất hiểu rõ, cái này cao ngạo nữ tử, khi biết là Đại Hy thánh đỉnh tính kê An Tranh về sau, sẽ không ngừng tiếp giết đi qua, có chết cũng sẽ không biết do dự. Hứa Mi đại sẽ chết. Thiên hạ hôm nay, không ai có thể giết Đại Hy thánh hoàng, thậm chí không ai có thể đến gần hắn. Hứa Mi đại ngồi xuống, có thể đem hắn tình huống lúc đó đều nói cho ta biết không? An Tranh nói, ta là nghèo khổ hài tử, thở nhỏ chính là bị người khi dễ, không có cha mẹ, cho nên mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đói, chính là chính mình đi ra xem một chút có thể hay không tìm được thức ăn gì. Nhưng người như ta, cũng muốn xoay người. Ta biết Thương Man Sơn ở bên trong có thật nhiều cơ hội, chỉ cần có thể trộm đến một con yêu thú trứng hoặc là có cái gì khác kỳ ngộ, nhưng có thể đều sẽ cải biến vận mệnh của ta. Cho nên nhiều khi, ta đều sẽ hướng Thương Man Sơn ở chỗ sâu trong chạy, trong lòng suy nghĩ nếu là như vậy chết rồi, cũng không thể coi là cái gì. Dù sao cõi đời này nhiều người ta một cái không nhiều lắm, ít ta không thiếu một cái. An Tranh những lời này, không tính nói dối, bởi vì những điều này đều là ban đầu cái kia An Tranh trong nội tâm suy nghĩ. Có một ngày trong đêm, ta lại tiến vào Thương Man Sơn, chuẩn bị thử thời vận. Tại một mảnh rừng ở bên trong gặp hắn. Lúc kia hắn sau đó chèn ép như tơ nhện. Trên người hắn đều là máu, giống như cả người đều bị huyết phao thấu như vậy. Hắn lúc ấy lôi kéo chân của ta mắt cá chân, đem ta sợ hãi. Sau đó hắn nói đừng sợ, hắn sẽ không làm thương tổn ta đấy. Hứa Mi lại nói, hắn như vậy nam tử, đương nhiên sẽ không theo liền tổn thương bất luận kẻ nào. Tại trong giọng nói của nàng, vẫn là tràn đầy đều là đối với An Tranh sùng bái. An Tranh trong nội tâm tê dần, nghiêng đầu sang chỗ khác che giấu chính mình ánh mắt biến hóa, hắn đem hồng loan châm cho ta, nói để cho ta nghĩ biện pháp mang cho ngươi. Còn nói hắn lần này đi ra ngoài là bị gài bẫy, để cho ta nhất định nói cho ngươi biết một câu. Chờ hắn trở về, trước khi hắn trở lại không nên khinh cử vọng động. Hắn nói hắn hiểu ngươi, biết rõ ngươi nhất định sẽ rất xúc động. Hứa Mi đại nói khẽ, vâng, trong thiên hạ, chỉ có một mình hắn hiểu ta. An Tranh hai tay hơi hơi run lên một cái, sau đó tiếp tục nói ra, hắn còn nói, để cho ta nhắc nhở ngươi, ngàn vạn phải phòng bị Đại Hy Thánh Đỉnh, tốt nhất xử lý phương thức là nghĩ biện pháp ly khai Đại Hy, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, lúc hắn trở lại đều sẽ tìm được của ngươi. Bảo tồn chính mình, sau đó mới có thể tại đem đến báo thủ. Hứa Mi đại nước mắt theo gương mặt thời gian dần qua chảy xuống, hắn dù sao vẫn là hướng ta ôn hòa, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có ta. Hắn luôn đối ta nói, ta đối với hắn chỉ là cảm kích mà không phải thật ưa thích, hắn lại làm sao biết cái kia không phải thật ưa thích. Nếu không có hắn, nhưng ta có thể đã sớm đã trải qua chết rồi. Tại ngày nào đó ta liền tự nói với mình, ta Hứa Mi đại sinh là người của hắn, chết là của hắn quỷ. An Tranh hung hăng nắm lấy nắm đấm, để cho mình tay không còn là run rẩy, nhưng là vượt qua dùng sức chính là run rẩy càng lợi hại. Hắn thật sự muốn nói cho Hứa Mi đại, ngươi nên có cuộc sống của mình mà không phải là vì người khác mà sinh hoạt. Hắn còn nói, Đại Hy Thánh Đình ở bên trong không là một người hai cái người mưu hại hắn, liên quan đến rất rộng. Cho dù ngươi không so đo an nguy của mình, cũng phải vì Thiên Hạo cùng ở bên trong mấy trăm đệ tử cân nhắc. Nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết, hắn cho dù sống sót, cũng sẽ không biết an tâm. Hứa Mi đại thấp giọng lầm bầm lầu bầu, hắn luôn như vậy vì người khác suy nghĩ, là mất đi không vì mình cân nhắc. An Tranh tiếp tục nói, hắn nói, nếu như có thể mà nói, cho ngươi mang theo Thiên Hạo cùng là người toàn bộ ly khai Đại Hy. Hứa Mi đại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu ta ly khai Đại Hy, còn thế nào báo thù cho hắn? Hai cái người lúc nói chuyện, bên kia dưới mái hiên Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp vai sóng vai đứng đấy, hai người nhìn xem Hứa Mi đại ánh mắt của đều giống nhau, đều là cái loại nảy thiên hạ rõ ràng còn có như vậy cô gái rung động. Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề sau đó đều rất đẹp, nhưng là cái loại nảy hơi có vẻ non nớt xinh đẹp. Mà Hứa Mi đại vẻ đẹp, là chỉ ứng với có ở trên trời xinh đẹp. Đẹp quá. Khúc Lưu Hề lẩm bẩm nói, An Tranh ca ca làm sao sẽ nhận thức vậy muốn nữ tử. Cổ Thiên Diệp nói, hán. Ai biết được. Bất quá nàng kia, sắc thực đẹp quá. Hai cái trong giọng nói, đều có chút nhàn nhạt đấu kỵ cùng một loại nhàn nhạt cảm giác vô lực. Tựa hồ đang Hứa Mi đại trước mặt, hai người bọn họ tự tin tâm bị đả kích rất lợi hại. Đình nghỉ mát bên này, An Tranh khuyên, ta không biết ngươi và hắn ở giữa cảm tình tốt bao nhiêu, nhưng ta cảm thấy, sắp xếp của hắn mới đúng. Như quả ngươi thật sự tra được cửu nhân của hắn là ai, sau đó không đợi hắn trở về phải đi báo thủ, kết quả lại bị cửu nhân giết chết. Đến lúc đó hắn đã trở về, còn đi chỗ nào tìm ngươi? Hắn không thấy được lời của ngươi, sẽ như thế nào? Hứa Mi đại biến sắc, đúng rồi, hắn nhất định sẽ tìm ta, giống như là ta đây tìm hắn. Nếu ta chết, hắn cũng hội thương tâm a. An Tranh nói, cho nên ta cảm thấy, ngươi cần phải nghe sắp xếp của hắn, mang theo Thiên Hạo cùng tất cả mọi người ly khai Đại Hy. Có thể đi chỗ nào thì sao? Hứa Mi lại nói, chính ta tại Đại Hy, chỉ là bởi vì hắn ở đây Đại Hy. Hắn không tại, ta cũng không biết có thể đi chỗ nào. Đi Tây Phương Phật Quốc. An Tranh thốt ra, Tây Phương Phật Quốc là duy nhất có thể lấy lại để cho Đại Hy kiêng kỵ địa phương, người ở đó an bình tường hòa cũng rất đoàn kết. Đại Hy là không dám đối Phật Quốc có cái gì đối nghịch, thoạt nhìn Tây Phương mấy trăm tiểu quốc trong lúc đó cũng là mâu thuẫn không ngừng, nhưng mà những nước nhỏ này đều tin dâng tặng Phật Tông. Phật Tông một lời, những nước nhỏ này lập tức có thể ngưng tụ thành một cái chính thể. Hứa Mi đại hỏi, đây là hắn nói. Nàng nhìn thẳng An Tranh ánh mắt của, tựa hồ là phát hiện cái gì. An Tranh sững sờ, sau đó lắc đầu, không phải hắn nói, những năm này ta cũng vậy vẫn luôn ở chỗ cân nhắc chuyện này, cho nên muốn rất nhiều. Càng nghĩ, chỉ có Tây Phương Phật Quốc mới có thể an thân. Đây vốn là ta là tự cân nhắc đấy, cũng thích hợp các ngươi. Mà còn ngươi thường xuyên đi Tây Phương tìm kiếm tung tích của hắn. Như là ngươi mang theo môn nhân đi Tây Phương, Đại Hy Thánh Đỉnh là người cũng sẽ không biết hoài nghi. Hứa Mi đại nói, ngươi không phải là hắn, ngươi dĩ nhiên không phải hắn. An Tranh ngực có chút phát đổ, giờ mới hiểu được Hứa Mi đại tâm tư kỳ thật vẫn luôn loạn lấy. Hứa Mi đại lẩm bẩm nói, ngươi tại sao có thể là hắn, chỉ là ánh mắt của ngươi cùng hắn có chút giống mà thôi. Nàng đứng lên, cảm ơn ngươi, ta sẽ đi Phật Quốc đấy. An Tranh đem hồng loan châm đưa cho Hứa Mi đại, cái này trả lại cho ngươi. Hứa Mi đại đem hồng loan châm nhận lấy, vốn nên giữ lại làm cho ngươi là thù lao, nhưng cái này đồ vật với ta mà nói thật sự quá trọng yếu, cho nên ta thu hồi. Nàng đem hồng loan châm nhận lấy một khối nón nà bạch ngọc đưa cho An Tranh, đây là ta Thiên Hạo cung tín vật, có cái này đồ vật, ngươi có thể số làm ta Thiên Hạo cung tất cả môn nhân. Ta mang theo môn nhân Tây đi, nhưng Đại Hy ở trong cùng quanh thân các quốc gia, đều có ta Thiên Hạo cung môn nhân đi. Nếu ngươi gặp phải hung hiểm, hướng khối ngọc này trong rót vào tu vi chi lực. Sẽ xúc động đặc thù tin tức truyền lại, chỉ cần phụ cận có Thiên Hạo cung môn nhân, sẽ lập tức chạy đến. Còn có cái này. Hứa Mi đại lại lấy ra một kiện đồ vật, ta vừa rồi mạo muội dò xét hạ xuống, phát hiện tu vi của ngươi xác thực. Không phải rất mạnh. Tiến quốc tuy nhỏ, nhưng tu hành giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thoạt nhìn ngươi có lòng tiến vào cục diện chính trị, lấy thực lực của ngươi, cho dù mặt ngoài sương mù làm cho lại đậm đặc, cũng sẽ bị người nhìn thấu. Thứ này có thể tại nguy cơ thời điểm bảo vệ đám bọn họ an nguy, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, nhưng phóng nhãn Yên quốc ở trong, cần phải còn không có ai có thể đỡ nổi. An Tranh nhìn, đó là một thanh tiểu kiếm, thật sự rất nhỏ, chỉ có đại khái một ngón tay dài như vậy. An Tranh quen thuộc Hứa Mi đại, đương nhiên nhận thức cái này thứ đồ vật. Đây là Thiên Hạo cung chí bảo một trong ảm nhân kiếm, nghe nói ẩn chứa trong đó một đạo lúc trước sáng tạo Thiên Hạo cung cái vị kia cường giả tuyệt thế một kích chi lực. Vị kia nữ tử hiếm thấy đã từng tiếu ngạo giang hồ, tại nam nhân thành chủ đạo trong giang hồ giết một cái thông thấu, của nàng một kích chi lực, đương nhiên không nhưng kinh thường. Thứ này vốn là vị kia nữ tử hiếm thấy để lại cho mình môn nhân tự bảo vệ mình chi dụng, Hứa Mi đại lại là dễ dàng như thế liền lấy ra đến đưa cho An Tranh, lộ ra nhiên nàng đối An Tranh thật sự rất muốn tỏ vẻ lòng biết ơn. Cầm sao? Chứng kiến An Tranh do dự, Hứa Mi đại đem cái kia thanh tiểu kiếm đặt ở An Tranh trong tay, thay hắn cảm ơn người đấy. Sau khi nói xong, Hứa Mi đại đem hồng loan châm giấu kỹ trong người, ta phải đi, cảm ơn ngươi nói cho ta biết một đường, cảm ơn ngươi vì hắn làm một đường. Ngươi và hắn vốn không quen biết, có thể tận tâm tận lực giúp hắn đem những này sự tình đều làm tốt, ta thay hắn cảm ơn ngươi. Nếu ngươi về sau còn có gì cần ta trợ giúp đấy, cứ việc đi Tây Phương tìm Thiên Hạo cung, chỉ cần ta sống, chính là sẽ giúp ngươi. Thân thể của nàng lóe lên biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, như một giấc chiêm bao. An Tranh nhìn xem phương xa, ngây người rất lâu. Alo. Cổ Thiên Diệp từ sau lưng hắn vô một cái, đây là linh hồn nhỏ bé đều bị mang đi sao? Nói mau, làm sao ngươi biết nhận thức vậy muốn thiên tiên vậy nữ tử? An Tranh quay đầu lại, cười cười, không biết, chỉ là bởi vì chuyện của người khác mới có cùng xuất hiện, ta muốn cũng sẽ không bao giờ có lúc gặp mặt. Cổ Thiên Diệp, ngươi tựa hồ rất mất mắt ta, mau nói cho ta biết người nọ là ai. An Tranh, ngươi như thế hiếu kỳ làm gì? Cổ Thiên Diệp. Ngươi không phải là nói ta so với nam hải tử còn có thể vén muội đấy sao, ta muốn đi với nàng. Nàng huy vũ cánh tay một cái, thoạt nhìn hăng hái. An Tranh, ngươi, cấp bậc không đủ đây này, như vậy vượt cấp vén muội không tốt lắm. Cổ Thiên Diệp mắt trắng không còn chút máu, thiên hạ mỹ nữ, đều là của ta. An Tranh, đang nói ngay thời điểm, bên ngoài có mấy người mặc quan phục người tiến đến, cùng Lao Hoắc nói chuyện với nhau vài câu về sau, mấy người kia lập tức hướng phía An Tranh đi tới. An Tranh nhìn nhìn, phát hiện những người kia mặc chính là võ viện đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý quần áo và trang sức. An công tử, cầm đầu cái kia đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý ôm quyền, chúng ta là cố ý đến thông báo ngươi, hậu thiên võ giả viện khảo hạch khôi phục, ngươi không cần đã muộn. An Tranh lại để cho Đỗ Xấu Xấu lấy hơn một chút bạc giao cho người nọ, đa tạ các ngươi còn chạy tới một chuyến, khổ cực. Cái kia đốc thẩm tra đối chiếu sự thật ý lắc đầu, cái này bạc chúng ta không thể nhận, nếu như đã muốn, chúng ta có thể sẽ biến thành chúng ta chán ghét những người kia. Sau khi nói xong, hắn quay người sải bước đi. An Tranh đột nhiên cảm giác được, võ viện thật là một cái nhất định phải đi vào địa phương. Cùng lúc đó, lễ bộ. Lễ bộ thị lang Đinh Ngộ nhìn nhìn chính mình tìm đến những người này, hậu thiên võ giả viện khảo hạch tiếp tục, nghĩ biện pháp lại để cho hắn thoạt nhìn là bị ngộ sát đấy. Chuyện này như vậy chấm dứt, không thể lại có cái gì mầm thai vạn, các ngươi hiểu chưa? Những người kia gật đầu, đại nhân yên tâm, ghi danh võ viện những người kia trong đó, có rất nhiều muốn thăng quan phát tài cải biến vận mạng mình người, chúng ta đã trải qua sắp xếp xong xuôi. Cho bọn hắn một cái đồng ý mà thôi, để cho bọn họ giết người không coi vào đâu. Là ai? Đinh Ngộ hỏi một câu. Lãng Kính. Người nọ trả lời, một cái đánh vỡ đầu đều muốn trở thành người trên người người trẻ tuổi, bất quá thực lực tu vi thật sự không thể khinh thường. Chúng ta cho hắn mở ra một cánh cửa, hắn mình lại không biết đó là quỷ môn quan. Đinh Ngộ ừ một tiếng, người này ta biết, không phải là lần trước đi đại đỉnh ngoài cửa học viện khiêu chiến, lại căn vốn không có ai để ý hắn chính là cái kia tiểu tử nghèo. Một lòng muốn nổi danh muốn xuất đầu, người như vậy tốt nhất lợi dụng. Các ngươi làm khá lắm, đi thôi, đem chuyện này làm sạch sẽ tịnh. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 107, Kinh Thành Tam Kiệt. An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bọn hắn thu thập một chút, sau đó rời đi tông môn chuẩn bị đi võ viện. Mới vừa lúc ra cửa, An Tranh chợt thấy không xa chỗ có người đứng ở đó, mặc dù là giữa hè, nhưng nàng giống như lại bị đông cứng lạnh run. Nàng là như vậy cô đơn như vậy. Thật giống như ven đường một đóa tầm thường hoa dại, lặng yên chán phóng vẻ đẹp của mình, lại mang theo hơn một chút tự ti. Đinh Ngưng Đông. An Tranh đi qua hỏi, ngươi là tới tìm ta? Đinh Ngưng Đông động tác biên độ rất nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cha ta tìm người chuẩn bị tại võ khảo thi tỉ thí thời điểm xuống tay với ngươi, người kia gọi Lăng Kính. Có lẽ hắn cũng sẽ ở thời gian khác ra tay, hắn là một người điên. Ngươi chính mình cẩn thận chút, ta phải đi. An Tranh nói, đa tạ, như ngươi vậy chạy đến tìm ta, bị cha ngươi đã biết rồi ngươi sẽ chịu ủy khuất. Đinh Ngưng Đông lắc đầu, ta không sợ, dù sao hắn cũng định đem ta gả ra ngoài, cho nên cũng sẽ không biết rất khó khăn cho ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta cùng ca ca ta bọn hắn không giống với. Nàng sau khi nói xong liền xoay người chạy mất, thân ảnh lộ ra càng phát ra cô đơn đứng lên. An Tranh vẫn nhìn Đinh Ngưng Đông chạy xa, trong nội tâm có chút phát đổ. Tựa hồ tâm địa thiện lương người. Luôn gặp được các loại các dạng gặp trắc trở. Đinh Ngưng Đông nói cha hắn chuẩn bị đem nàng gả đi, trong ánh mắt nàng đều là không cam lòng cùng ủy khuất. Nàng không cách nào khống chế vận mệnh của mình, thận trọng dãy rủa, lại dãy rủa không ra cái kia tên kỳ quái lanh khốc vô tình vòng tròn luẩn quẩn. An Tranh bọn hắn ly khai tông môn về sau, Thiên Khải Tông những đại hán kia cũng bắt đầu từng đội ly khai. Bọn hắn đi đến đường cái, vẫn lại như vậy ngang ngược càn rỡ tư thái. Những hung thần ác sát này vậy các hán tử lại tinh tế trợ giúp lão nhân băng qua đường, trợ giúp tiểu hài tử đi học đường, thuận tiện chứng kiến có ai không nói đạo lý tiểu lấy càng không nói lý tư thái dạy dỗ một chút. Gần đây cái này đã thành Thiên Khải Tông một loại thái độ bình thường, thế cho nên cư dân phụ cận cũng đã quen rồi có những đại hán này duy trì chính nghĩa. Càng về sau như quả nhà ai đã xảy ra chuyện gì, sau đó không đi phương cố phủ cáo trạng, mà là đến Thiên Khải Tông tìm xin giúp đỡ. Đối với người như vậy, An Tranh chính là một cái thái độ, nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Thiên Khải Tông không phải nha môn. Có người biết nói, người ta là có thật sự ủy khuất mới có thể cầu đi lên, ngươi dựa vào cái gì mặc kệ. An Tranh nói cho bọn thủ hạ, đối loại này nghi vấn thống nhất hồi phục là được. Ta dựa vào cái gì quản lý? Ta có thể chủ động đi chợ giúp người, bởi vì ta cam tâm tình nguyện. Ta cũng có thể ai cũng không giúp, hay là bởi vì ta thích. Nếu như tất cả mọi người đem Thiên Khải Tông coi như nha môn, như vậy nha môn đem Thiên Khải Tông coi như cái gì? An Tranh vừa đi vừa trấn tại cái này Lãng Kính tin tức sửa sang lại một lần, người này cũng là danh nhân. Tháng 3 năm nay, một mình hắn chạy tới đại đỉnh ngoài cửa học viện, công bố muốn khiêu chiến Tô Phi Luân. Hắn ở đây đại đỉnh ngoài học viện mặt đứng 3 ngày 3 đêm, vốn tưởng rằng Tô Phi Luân sẽ tiếp nhận khiêu chiến, nhưng mà Tô Phi Luân từ đầu đến cuối ngay cả liếc đều không có nhìn hắn. Sau đó hắn lại đi Thái Thượng đạo trường, muốn gạt chiến Phong Tú Dưỡng, kết quả Phong Tú Dưỡng vậy bỏ mặc. Tháng 4, hắn quỳ gối Thiên Cực Cung bên ngoài 2 ngày 2 đêm, công bố mình là trăm năm một lần thiên tài, thỉnh cầu Yến Vương cho hắn một cái ra sức vì nước cơ hội, muốn làm một tên tướng quân. Hắn vốn định không thấy được Yến Vương chính là không ly khai đấy, nhưng bởi vì về sau chịu không được qua lại những đại nhân kia đối với hắn cái kia miệt xem ánh mắt cười nhạo, cuối cùng nhất ly khai. Tháng 5, hắn ở đây trên đường cái chính mình bày một lôi đài, công bố tiếp nhận 20 tuổi phía dưới bất luận người nào khiêu chiến, ai có thể đánh thắng hắn hắn liền cho người đó làm nô lệ. Lôi đài xếp đặt 3 ngày, không ai đánh thắng hắn, bởi vì không ai cùng hắn đánh. Tháng 6 ngay thời điểm, võ viện triệu tập dự thi sắp bắt đầu. Hắn lại chạy tới võ viện muốn khiêu chiến Nhiếp Kình. Nhiếp Kình là võ viện lần trước đệ tử bên trong nhất mạnh người, có người đem hắn cùng đại đỉnh học viện Tô Phi Luân, Thái Thượng đạo trưởng Phong Tú Dưỡng cùng xưng là kinh thành tam kiệt. Hắn ở đây võ ngoài cửa viện hô một ngày, chạm vạng tối thời điểm Nhiếp Kình theo võ viện ở bên trong đi ra, tiện tay đem võ viện bên ngoài nặng đến mấy trăm cân xuống ngựa thạch chuyển lên, lại tùy tiện văng ra xa mấy chục mét, vô vô tay đi nha. Sau đó Lãng Kính đứng ở đó phát nửa canh giờ ngốc. Túi đầu bước chân trầm trọng rời đi võ viện cửa lớn. Về sau hắn hỏi thăm một chút Nhiếp Kình niên kỷ, nghe nói Nhiếp Kình 18 tuổi, Tô Phi Luân 19, Phong Tú Dưỡng 17. Cho nên hắn chính là mình ở y phục bên trên thêu một hàng chữ, 20 tuổi phía dưới thiên hạ thứ tư. Thế cho nên người đến sau đám bọn họ nhắc tới hắn ngay thời điểm, đều hài hước gọi là thiên hạ thứ tư. Cái kia là một cái người kỳ quái, đại đa số người đều nói hắn là một người điên. Một cái vì nổi danh, có thể liều lĩnh tên điên. Khi An Tranh thật sự nhìn thấy người này thời điểm, đột nhiên cảm giác được người này có chút đáng thương. Lãng Kính đứng ở võ viện cửa lớn, người mặc vải thô quần áo. Tuy nhiên quần áo sau đó rất cũ kỹ, còn có rất nhiều miếng vá, nhưng mà rất sạch sẽ. Hắn đứng ở võ cửa sân, trong ngực ôm một cây đao. Quần của hắn có chút ngắn, đến nơi mắt cá chân. Chân mang một đôi giày vải, phá động, nhưng là bổ vô cùng tốt. Cho nên An Tranh cảm thấy đây không phải một người điên, mà là một cái muốn bằng vào cố gắng của mình cải biến nhân sinh chính mình có thể thương người. Lãng Kính thực lực tất nhiên là không kém, bằng không thì hắn sẽ không thật sự đi khiêu chiến Tô Phi Luân Phong Tú Dưỡng cùng Nhiếp Kình vậy muốn thiên chi tiêu tử. Đã hắn tu vi không yếu, như vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào làm hộ vệ hoặc là chuyện gì khác lại để cho cuộc sống mình đỡ một ít. Nhưng mà hắn không có, nói rõ hắn thực chất bên trong có một loại gần như biến thái tự tôn. Hắn cảm giác mình không nên đi làm những cấp thấp kia sự tình. Hắn kiên tin chính mình sẽ trở thành một người thượng nhân. An Tranh nhìn xem Lãng Kính, đơn giản quan sát về sau làm ra đánh giá. Nhưng thương, không khả kính. Người chính là An Tranh. Lãng Kính hai tay ôm đao, tại hạ Lãng Kính, muốn khiêu chiến ngươi. Tứ phương mặt, trên cằm là một tầng gốc râu cằm, cho nên thoạt nhìn so với thực tế lớn tuổi một ít. Eo của hắn thật rất thẳng, nhưng phía sau lưng làm thế nào xem đều hơi có chút còng. Hắn không phải lưng còng, hắn chỉ là bị cái gì đó đè có chút không kịp thở chèn ép. Mày rậm mắt to, bờ môi hơi có vẻ tăng thêm hơn một chút, cái mũi cũng rất cao ngất. Nếu như trong lòng ngực của hắn không coi ông nào, ai cũng sẽ cho là hắn là một cái hoa màu hán. T.S. U.I.E.N.T.U. Trái tim đen đu ám I.N.E.T. An Tranh hỏi, vì cái gì khiêu chiến ta? Lãng Kính trả lời, bởi vì ngươi rất nổi danh, ta đánh thắng ngươi, ta liền có thể so với ngươi càng nổi tiếng. Những cảm thấy kia ngươi là một nhân tài người, sẽ cảm thấy ta mới là một nhân tài. An Tranh nói, cho nên ngươi dĩ nhiên không phải cầm tiền tới khiêu chiến ta. Lãng Kính có chút kích động, ta là vì mình tiền đồ, làm sao sẽ lấy tiền? Ta tu vi, không thể dùng tiền mua được. An Tranh nhẹ gật đầu, cho nên đối phương chỉ là cho một mình ngươi kẻ buôn nước bọt lời hứa. Lãng Kính hiển nhiên không phải là một rất sẽ nói láo người, cho nên nghe An Tranh sau khi nói xong biểu lộ có chút cục xúc bất an, không có. Không ai tìm ta lại để cho ta giết ngươi, ta chỉ là muốn chính mình khiêu chiến ngươi. An Tranh nhịn không được cười rộ lên, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lãng Kính hiển nhiên sửng sốt một chút, hắn tựa hồ thật không ngờ An Tranh rõ ràng thật sự tiếp nhận khiêu chiến của mình. Hắn đã từng ý đồ khiêu chiến kinh thành tam kiệt, nhưng không ai chính diện đáp lại hắn. Tô Phi Luân cùng Phong Tú Dưỡng ngay cả gặp cũng không trông thấy hắn, mà Nhiếp Kình chỉ là dùng một khối xuống ngựa thạch sẽ đem tự ái của hắn đập phá thành mảnh nhỏ. Về sau có ngày trong đêm Lãng Kính thử, khối kia xuống ngựa thạch không ít hơn 500 cân. Tự ngươi nói cái gì cũng ném không ra Nhiếp Kình cái kia a khoảng cách xa. Cho nên khi An Tranh nói ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi ngay thời điểm, hắn cảm thấy không quá tin tưởng. Vốn Lãng Kính sau đó chuẩn bị kỹ càng, An Tranh nếu như không tiếp thụ khiêu chiến, hắn sẽ đem An Tranh ngăn ở võ viện trước cửa không cho hắn đi vào. Tỷ thí thế nào? An Tranh hỏi. Lãng Kính Chân của có chút bất an trên mặt đất đá đá, so với thực chiến, ta và ngươi đánh một trầu. An Tranh gật đầu, ở này đi, khoảng cách võ viện khảo hạch còn có một lát. Lãng Kính nhìn An Tranh, ngươi không có binh khí, ta cũng không cần binh khí. Hắn đem trong lòng ngực mình đao bịch một tiếng cắm trên mặt đất, đao kia trôi đung đưa kịch liệt đứng dậy, thân đao lay động, đem ánh mặt trời chiết xạ cũng sáng ngời đến sáng ngời đi. Ta thở nhỏ tu hành, tại Đại Tân Trấn bắt đầu khiêu chiến tu hành giả, Yến Quốc Phương Cố Phủ chỉ hạ các huyện ta đã đi khắp, dưới 20 tuổi, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Lãng Kính ôm quyền, ta am hiểu nhất chính là quyền cước, ngươi phải cẩn thận hơn một chút. An Tranh dùng tay làm dấu mời, ra tay đi. Lúc này võ viện bên ngoài sau đó tụ tập không ít người, tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100 khuyết tán ra. Rất nhanh sẽ có nhiều người hơn theo võ trong nội viện chạy đến xem náo nhiệt, tất cả mọi người nói đúng lắm. Cái kia An Tranh lại đang võ cửa sân đánh nhau. Nhiếp Kình cũng ở đây, hắn cũng không biết mình tại sao lại muốn tới. Hắn lúc trước nghe được An Tranh sự tình, cảm thấy An Tranh bất quá là một chẳng phân biệt được nặng nhẹ mao đầu tiểu tử mà thôi. Nhưng là bộ binh cùng võ viện người càng là coi trọng An Tranh, hắn thì càng hiếu kỳ. Cho nên khi nghe nói An Tranh lại đang nằm cửa sân đánh nhau hơn nữa là đã tiếp nhận Lãng Kính khiêu chiến thời điểm, hắn nhịn không được hay là đi ra. Bởi vì hắn biết rõ Lãng Kính thực lực, hắn đã từng cùng bằng hữu bí mật đã từng nói qua. Dưới 20 tuổi, thăng thúy cảnh giới ở trong, Lãng Kính khả năng không có có đối thủ. Nhiếp Kình cũng không biết mình là đến xem An Tranh đeo xấu, còn chưa phải muốn cho An Tranh ném đi bộ binh cùng võ viện nét mặt. Cùng lúc đó, khoảng cách võ cửa sân không ra 100m có một quán rượu gọi Túy Nguyệt Lâu. Lâu 2, vị trí gần cửa sổ ngồi một cái đeo kiếm ít năm. Hắn mặc một kiện đạo bào màu đen, ống tay áo vén lên đến lộ da trắng như tuyết lót bên trong áo hay tràn, nhìn xem gọn gàng. Hắn cong ở sau lưng một hồi kiếm gỗ, không có vỏ kiếm, đương nhiên cũng không sắc bén. Kiếm gỗ dùng màu vàng hơi đỏ dây thường cột, mặt trên lờ mờ còn có thể chứng kiến một ít rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, xinh so với nữ hải tử còn phải xinh đẹp một ít. Ngón tay của hắn thon dài, trắng non sạch sẽ, cắt móng tay rất chỉnh tề, nắm quyền thời điểm chỉ giáp tuyệt đối sẽ không vướng bận. Hắn ở đây quán rượu, lại không uống rượu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía võ viện bên kia, ánh mắt hơi lộ ra chờ mong. Mà tại tòa tiểu lâu này đối diện, chỉ cách một cái phố lớn địa phương, là Phương Cố Thành rất nổi danh một nhà thanh lâu, gọi Quân Tâm Lầu. Nghe nói Quân Tâm Lầu là hậu tộc sản nghiệp, cho nên mới có thể không chút kiêng kỵ khai mở ở cách võ viện chỗ không xa. Mà cái Quân Tâm Lầu, nghe nói bên trong như vậy nhiều giống như là hao phí nữ tử, cũng là vì câu dẫn võ viện thanh niên tài tuấn mà cố ý bồi dưỡng ra được. Đương nhiên, đây hết thảy đều là truyền thuyết, cái này cũng không biết Quân Tâm Lầu đến cùng bối cảnh gì. Bất quá Quân Tâm Lầu cô nương xác thực nổi danh được, không những có bộ dáng, còn có tài văn chương. Tại Quân Tâm Lầu lầu 2, một cánh cửa sổ đẩy ra, một người mặc áo mỏng đích nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa sổ. Trong tay hắn bưng một chén rượu, mùi rượu có thể từ lầu 2 lung lay đến đường lớn bên trên. Thân hình của hắn rất tốt, áo mỏng dưới, cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Hắn cũng có được một trương rất rõ tịnh mặt anh tuấn, mày kiếm xuống, đôi mắt kia phảng phất mang theo xem thấu hết thể lợi hại. Hắn phía sau lưng một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử đi tới, thủy tụ xuống, cái kia bóng loáng tiêm mảnh cánh tay của từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Quân Tâm Lầu bên này đích nam tử trẻ tuổi bưng chén rượu cử động một chút, Túy Nguyệt Lâu bên này tuổi trẻ đạo sĩ nâng chung trà lên đáp lễ một chút. Hai người trong ánh mắt ý tứ đồng dạng. Nguyên lai ngươi cũng ở đây. Võ cửa sân tựa ở sư tử bằng đá bên trên Nhiếp Kình tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Vì vậy thấy được trong thanh lâu cái kia quần áo nửa mở Tô Phi Luân, cũng nhìn thấy trên tiểu lâu trang phục chính thức uống trà Phong Tú Dưỡng, hắn đương nhiên cũng biết, hai người kia nhất định cũng ở đây xem chính mình. Sau đó ba người ánh mắt không tự chủ được chuyển tới một người khác trên người. An Tranh. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 108, mời. An Tranh cùng Lãng Kính hai người đồng thời hai tay ôm quyền có chút túi người, sau đó đồng thời hướng rút lui một bước, mời. Lãng Kính cái này mời tự là vừa ra khỏi miệng lập tức, dưới chân một chút hướng phía An Tranh chính là đánh tới. Không phải vọt tới trước, mà là chân chính chính phốc. Lãng Kính thân người cơ hồ cùng mặt đất song song, hai tay hai chân đồng thời trên mặt đất xẹt qua, ngẩng đầu nhìn về phía An Tranh ngay thời điểm, trong cặp mắt kia có một loại như dạ thú sáng rọi. An Tranh có chút ngạc nhiên. Đột nhiên có chút hiểu vì cái gì Lãng Kính như vậy hy vọng đạt được người khác tán thành. An Tranh hướng về sau vừa rút lui bộ, thân người nhẹ bông sau này bay ra ngoài. Lãng Kính rơi vào lúc trước hắn đứng địa phương, hai tay lấy trên mặt đất. Võ cửa sân phủ lên đều là trầm trọng kiên cố phiến đá, hai tay của hắn cũng tại trên bàn đá cầm ra đến 10 cái sâu đậm danh mương. Mượn một chảo này lực lượng, thân thể của hắn bình ổn không ngừng bắn tới. Tại giữa không trung hai tay hướng về phía trước, thân người cấp tốc xoay tròn. Hai tay của hắn tại phía trước nhất, theo chuyển động, hai tay giống như mũi khoan đồng dạng. An Tranh dưới chân giẫm mạnh, một khối vừa dày vừa nặng phiến đá lập tức dựng đứng lên. Lãng Kính hai tay chộp vào trên bàn đá, bất quá lập tức sẽ đem phiến đá chui vào đấu, toái trong đá, Lãng Kính thân người xuyên qua, thẳng đến An Tranh ngực. Cái kia hai tay phảng phất là sắt thép làm thành đồng dạng, vô kiên bất tồi. Đôi tay này nếu chộp vào An Tranh ngực, có thể nghĩ là cái gì hậu quả. An Tranh thân người hướng một bên tránh đi, đem Lãng Kính lại để cho tới. Lãng Kính hướng về phía trước bị vồ hết chụp hụt, thân người tại giữa không trung đảo. Hai chân đến phía trước, sau đó quỳ gối tại ven đường trên một cây đại thụ đạp một cái, thân người chết xạ lần nữa hướng phía An Tranh nào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh hoàn toàn vượt quá những người vây quanh kia tưởng tượng, tất cả đem Lãng Kính coi như chê cười xem là người đều ngẩn ra. Trên cây đại thụ kia, bị Lãng Kính hai chân đạp ra tới một người lỗ thủng. An Tranh lần nữa né tránh, dưới chân một chút lướt đến một bên ven đường tường thấp bên trên. Lãng Kính rơi xuống đất, do dự một chút áy náy cười cười, chờ một chốc. Hắn đem chính mình trên chân cặp kia sau đó phá rất lợi hại may may vá vá giày cởi ra, sau đó rất chỉnh tề để ở một bên. Cái lúc này người đám bọn họ mới nhìn đến cái kia hai chân như vậy quỷ dị. Trên bàn chân lâu một tầng lông màu đen, quăn xoắn nồng đậm. Mà ngón chân của hắn tách ra rất lợi hại, câu lấy, giống như móng vuốt sắc bén. Lãng Kính đem giày cất kỹ về sau một giọng nói cảm ơn, sau đó lại lần nhào tới. Hắn lúc nói chuyện coi như nho nhã lễ độ, nhưng một động chính là triệt để biến thành dã thú. Lãng Kính hai tay không ngừng cầm ra đi, An Tranh tại tường thấp bên trên không ngừng né tránh. Tay chộp vào tường thấp bên trên lập tức là đá vụn bay tán loạn, bụi mù bạo lên. Bất quá một lát, thật tốt lấp kín tường thấp thì trở nên gồ ghề đứt quãng. An Tranh theo tường thấp bên trên lướt xuống đi, thân người tại giữa không trung chuyển một cái, ống tay áo quét vào bay lên đá vụn ở trên, những đá vụn kia giống như viên đạn đồng dạng hướng phía Lãng Kính đánh qua. Lãng Kính hai tay ôm đầu xông về trước, ngay cả trốn cũng không trốn. Những đá vụn kia đánh tại cánh tay của hắn bên trên phát ra bịch bịch âm thanh âm, không chút nào cũng không thể đem tốc độ của hắn giảm xuống. Cái kia kiện vốn là rất quần áo cũ rách ở trên, tất cả đều là động. An Tranh mới rơi xuống đất, Lãng Kính cũng đã lao đến, hai chân trên mặt đất đạp một cái, giống như linh viên nhảy cây đồng dạng chụp vào An Tranh. Hắn song tay chụp vào An Tranh trên bờ vai, hai cái đùi thuận thế vòng tại An Tranh eo của. Sau đó trên ngón tay của hắn bỗng nhiên phát lực, bén nhọn móng tay tiếp theo dây có thể đâm vào An Tranh thân thể. Ẩm. An Tranh trên người một cổ khí lãng nổ tung, giữa hai người sinh ra một cái vô hình khối không khí đem Lãng Kính lại chấn động bay ra ngoài. Khí kình. Võ cửa sân dựa vào sư tử bằng đá đứng ở đó Nhiếp Kình vốn có chút thất vọng, An Tranh lần nữa tránh lui lại để cho hắn cảm thấy An Tranh tiến thủ tâm chưa đủ, không đủ kiên quyết. Nhưng khi khí đoàn kia tại An Tranh cùng Lãng Kính trong lúc đó nổ lên thời điểm, Nhiếp Kình ánh mắt của chính là sáng. Túy Nguyệt Lâu, vốn sau đó vô tâm nhìn lại phong tú dưỡng lông mày nhíu lại. Tự lẩm bẩm một câu, có ý tứ. Quân Tâm Lầu, ôm nàng kia vui đùa ầm ĩ Tô Phi Luân quay đầu nhìn về phía An Tranh bên kia, sau đó khỏe miệng gầy lên trên, trách không được Đinh Thịnh Hạ bọn hắn thất bại thảm như vậy. Không chỉ có hắn đám bọn họ ba cái kinh ngạc, Lãng Kính cũng kinh ngạc. Chỉ cần là người tu hành cũng biết, thăng túy chi cảnh ở trong, thì không cách nào lại để cho nội kình đi ra ngoài. Cho dù tu vi chi lực tích góp hùng hậu đến đâu, cũng chỉ có thể làm cho tay đấm quá nặng, thân thể rất tốt. Chỉ có phá thăng túy chi cảnh, mới có thể đem trong cơ thể tu vi chi lực chuyển hóa thành kinh khí, tu vi càng cao, kinh khí tiết ra ngoài cường độ càng lớn, khoảng cách càng xa. Có ít người mượn nhờ đặc thù binh khí, cũng có thể đem tu vi chi lực chuyển hóa làm đao khí hoặc là kiếm khí, nhưng này cùng chân chính kinh khí so sánh với tiểu cách nhau xa. Ngươi thì đã đột phá thăng túy chi cảnh. Lãng Kính sắc mặt hơi trắng bệnh, túi đầu nhìn bộ ngực mình bị tạc không có quần áo. Trên lồng ngực của hắn có một đoàn màu đen mao. Mà căn cứ cái này một đoàn lông màu đen xăm một cái rất lớn màu đen đầu sói. Những lông màu đen kia biến thành sói trên đầu bộ lông, cho nên lại để cho cái kia sói thoạt nhìn trông rất sống động. Ngươi là sói hải? An Tranh hỏi một câu. Lãng Kính gật đầu, vâng. Không có cái gì không dám thừa nhận, ta là bị dã thú cho ăn nuôi lớn, ngực cái này là phụ thân của ta. Bốn phía một mảnh hư thanh. Người này lại là dã thú nuôi lớn, rõ ràng quản lý sói hoang gọi phụ thân. Chắc không được thoạt nhìn như vậy hoang dã, như vậy không hiểu nhân sự, nguyên lai thật là một cái xuất sinh. Cái gì gọi là xuất sinh, cái kia rõ ràng là cái tạp chủng. Nói câu nói này người khoảng cách An Tranh không xa, An Tranh một cái bước xa xẹt qua đi, cầm lấy người kia cổ áo sau đó một cánh tay đem dơ thức dậy đến, cha mẹ ngươi không có giáo dục tốt ngươi, ta thay bọn hắn lại để cho ngươi biết cái gì gọi là lễ phép. Cánh tay của hắn xuống nhấn một cái, bịch một tiếng, người kia phía sau lưng đụng trên mặt đất, nửa người đều khảm nạm tiến vào trong đất. An Tranh một cước đá tại trên bụng của hắn, người nọ không người tôm luộc đồng dạng cút ra ngoài, ngay cả một chút phản kháng đều không có chính là ngất đi. An Tranh quay người nhìn về phía mấy cái nói chuyện, mấy người kia tất cả đều sợ tới mức lui về sau, sắc mặt trắng bệnh. Lang tướng ta nuôi lớn, ta không biết là xương sói là cha mẹ có gì không đúng đấy. Lãng Kính tựa hồ giờ khắc này sau đó triệt để thả, hắn mãnh liệt đem áo xé toang, sau lưng của hắn còn có một đầu sói hình xăm. Ta không biết ai sinh ta, nhưng ta biết là ai nuôi ta. Không quản chúng nó là người hay là sói, đều là của ta chí thân. Nhiều năm trước đó, bọn hắn bị một cái thợ săn giết chết, ta đem thợ săn giết, vì sói mà giết người cũng không cảm thấy có gì không đúng đấy. Các ngươi xem thường ta, vậy hãy tới đây cùng ta đánh một chầu, ai nếu là dám, chính là cùng đi sao. Hắn tê khàn giọng hô một tiếng cùng đi đi, người vây xem toàn bộ đều trắng mặt. Gặp người xung quanh nhao nhao lui về phía sau, Lãng Kính ánh mắt của ở bên trong hiện lên một vòng khinh thường. Hắn quay người nhìn về phía An Tranh, đa tạ. An Tranh nói, cảm ơn cái gì, đánh lại. Lãng Kính lại lắc đầu, nếu như ngươi sau đó đột phá thăng túy chi cảnh, ta đánh không lại ngươi. An Tranh nói, không có đột phá, chỉ là một ít kỹ xảo mà thôi. Lãng Kính hơi sững sờ, sau đó đi phía trước xông lên, lời của ngươi nói, ta tin. Hai tay của hắn liên hoàn cầm ra đi, mang theo bén nhọn phá không làn gió. An Tranh vẫn là không ngừng né tránh, từ đầu đến cuối không có phản kích. Lãng Kính ra tay một nhận tội so với một chiêu nhanh, đường cái hai bên vách tường cùng trên đại thụ, tất cả đều là cái kia hai tay đã nắm dấu vết. Người ra tay nhanh mà còn hung ác, nhưng tính nhắm vào không đủ mạnh, nói cách khác rất nhiều chiêu thức đều rất mù quáng. An Tranh tránh đi Lãng Kính hai tay, sau đó bả vai đi phía trước đún, bờ vai của hắn đâm vào Lãng Kính trên ngực, Lãng Kính lập tức phát ra kêu đau một tiếng, hô hấp đều ngừng một chút. Không đợi Lãng Kính kịp phản ứng, An Tranh hai tay tại Lãng Kính trên ngực liên tục đập nện 7 lần. Ngươi nên đi học học thân thể con người huyệt vị cùng cấu tạo. An Tranh rút lui thân, thật giống như không có ra tay đồng dạng. Hắn chỉ là tượng trưng tính chọn 7 lần, cũng không có phát lực. Lãng Kính ngơ ngác túi đầu nhìn mình ngực, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Hắn hiểu rõ chính mình đã thua, An Tranh ngoại trừ dùng khối không khí đem chính mình chấn khai bên ngoài, cơ hồ ngay cả tu vi chi lực đều không có sử dụng chính là đem mình đánh bại. Trước đó hắn nhìn thấy An Tranh không ngừng lui về phía sau né tránh, còn cho rằng An Tranh không bằng chính mình. Nhưng là giờ khắc này, hắn hiểu rõ chính mình bại có nhiều triệt để. Ta thật sự là tự đại, rõ ràng còn công bố mình là 20 tuổi phía dưới thăng túy chi cảnh bên trong vô địch thiên hạ. Lãng Kính lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. An Tranh nói, ngươi quá nóng lòng, mà ta làm mưu lợi, lợi dụng sự nóng ruột của ngươi. Thật sự nếu liều mạng cái chủng loại kia đấu pháp, ta và ngươi ai thắng ai có được cũng không nhất định. Lãng Kính lớn tiếng nói, ta không phải người thua không trùng, thua chính là thua. Ta cùng thăng tuy bắt phẩm người cũng đánh qua, người kia có thể một quyền đem một khối nửa mét dày đích hòn đá đánh rách, có thể đem một cây đại thụ theo trong mặt đất rút, có thể liên tục khai bia 30 khối. Nhưng hắn đánh không lại ta, bởi vì hắn đối với ta nhanh. Ta không biết cảnh giới của ngươi là cái gì, bởi vì ngươi ngay cả tu vi chi lực đều không có sử dụng. Trong mắt của ta, ngươi sau đó siêu việt thăng tuy chi cảnh. Nhưng ngươi nói ngươi không có, ta tin ngươi. Hắn ôm quyền, ta Lãng Kính thua. Từ nay về sau ngươi có cái gì phân công chỉ để ý nói. An Tranh nói, ta muốn mời. Mời ta. Lãng Kính sửng sốt một chút, có ý tứ gì? An Tranh cười nói, rất nhiều người cũng biết ta là Thiên Khải Tông tông chủ, mặc kệ bọn hắn thấy thế nào không dậy nổi ta Thiên Khải Tông, tông môn đang ở đó, sẽ không bởi vì ai xem thường chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà ta trong tông môn có rất nhiều người cần ngươi tới dạy bảo, ta muốn mời làm ta tông môn giáo viên. Lãng Kính rõ ràng ngu ngốc, dạy. Giáo viên. Ta ngay cả võ viện cũng không thể vào, ngay cả một đệ tử cũng không thể làm, ngươi mời ta làm giáo viên. An Tranh nói, thiền công không nhiều lắm, còn mệt hơn. Lãng Kính cười rộ lên, chỉ độn, được. Người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, có người quát lên không thú vị lập tức tản. Bọn hắn vốn nghĩ đến đánh cho bể đầu chảy máu mới dễ nhìn, ai nghĩ đến rõ ràng biến thành mời người coi như giáo viên. An Tranh nói, ngươi có thể nghe ngóng lấy đi Thiên Khải Tông, cần phải có không ít người biết rõ tại nơi nào. Ngươi đi về sau tìm Lão Hoác, đem ý của ta nói cho hắn, hắn sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Ngươi nhưng không cho đổi ý, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Thiên Khải Tông giáo viên. Lãng Kính nói, nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có dượt cũng không kịp. An Tranh nói, vậy thì tốt, chờ ta trở về mời ngươi uống rượu. Lãng Kính ôm quyền, sau đó đi đến ven đường đem giày mặc. Lúc này hắn hai tay để trần, trước ngực sau lưng đeo hai cái đầu sói hình xăm thoạt nhìn đặc biệt dọa người, vốn không muốn làm cho người ta chứng kiến cái này xâm người lãng kính nhưng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý, đi nhanh mà đi. Trên đường cái người nhao nhao tránh đi, đối với hắn tràn đầy sợ hãi. Người nọ lại là sói nuôi lớn. Có người nói thầm mấy câu, câu nói kế tiếp không dám nói tiếp. Quân Tâm Lầu, Tô Phi Luân cười cười, thật là một cái sẽ mưu lợi người. Túy Nguyệt Lâu, Phong Tú Dương nhếch miệng lên, rõ ràng trong cảnh giới không bằng Lãng Kính, lại có thể dựa vào thân pháp tránh đi tất cả thế công, sau đó dựa vào đúng dịp lực lấy thắng, tuy nhiên không có bể thăng tuy chi cảnh thực sự được cho một cái đối thủ. Võ cửa sân, có người hỏi Nhiếp Kình, sư huynh, thoạt nhìn An Tranh giống như thắng rất nhẹ nhàng à? Nhiếp Kình nói, nhẹ nhõm. Lãng Kính cảnh giới tu vi chi lực đều cao hơn hắn, bị hắn đánh trúng thoáng một phát An Tranh coi như thua, mà còn sẽ bị thương. Cho nên An Tranh thủy chung đều không có cùng Lãng Kính cứng đối cứng, tránh đi địch nhân mũi nhọn, sau đó nhắm ngay địch nhân sơ hở, hảo nhãn lực, thật là bình tĩnh. An Tranh tu luyện là không coi là cái gì, nhưng đầy đủ trở thành một quân nhân đúng nghĩa, đi ra ngoài lãnh binh cũng sẽ không dễ dàng bị người đả bại. Dùng võ nhìn người, trách không được bộ binh lão thượng thư đối với hắn khen không dứt miệng, không tệ không tệ. Nhiếp Kình cười lớn một tiếng, quay người đi nha. Lưu hắn lại bên người những người xem náo nhiệt kia, gương mặt mở mịt. An Tranh chỉnh sửa quần áo một chút, đỗ xấu xấu nhảy qua đến, không tệ không tệ, đánh nhau muốn đánh thắng, tuy nhiên thắng không thoải mái, nhưng tốt xấu là thắng. An Tranh cười lắc đầu, thắng hắn không khó, khó khăn là lại để cho người như hắn không lại tiếp tục gác biến xuống dưới. Hắn đã sắp đi đến cực đoan biên giới, nếu như lại bị người lợi dụng, chính là sẽ trở thành ác nhân. An Tranh nói, đây mới là ta cao hứng chỗ, mà không phải là đánh thắng hắn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 109. Bán không ngắm. Phàm là dính đến tỉ thí, đều sẽ dính dấp ra một cái không gặp ánh sáng nhưng vĩnh viễn tồn tại tổ chức, cái tổ chức này không quy phạm không thống nhất, nhưng ảnh hưởng thật lớn. Ván bài. Yến nhân tục tàng, hảo tiểu tốt đánh cuộc. Mà còn đánh cuộc loại sự tình này, đối với Yến người mà nói không chỉ có riêng là đổ xúc sắc đẩy bài chín các loại trò chơi nhỏ. Yến quốc bên trong một ít tương đối lớn thành, hàng năm đều định kỳ tổ chức đua ngựa, mặt ngoài tiền đặt cược sau đó ở dưới rất lớn. Vụ trộm tiền đặt cược đại làm cho người ta sợ hãi. Cho nên đã từng có người nói qua, nếu có một ngày đêm đột nhiên đem yến nhân cược đua ngựa tiền thu sạch giao nộp, như vậy thì có thể đánh ra tạo một nhánh hoành quét các nước cường quân. Một mặt là bộ binh cùng hộ bộ giật gấu vá vai, nghèo rất dai kiếm quân phí, một mặt là dưới mặt đất ván bài tuyệt đối thiên thiên vàng bạc ra vào. Yến nhân tốt hơn đánh cuộc, dính đến các mặt. Ví dụ như bất luận cái gì một nhà học viện hoặc là tông môn bên trong tỷ thí, cũng có thể liên lụy ra tới một người người tham dự đông đảo ván bài. Như võ viện triệu tập dự thi đại sự như vậy, đương nhiên không có khả năng thiếu đi một tí người đang âm thầm bắt đầu phiên giao dịch. Ngày nay năm võ viện triệu tập dự thi địa bàn khẩu khai mở phi thường lớn, lớn vượt quá tưởng tượng. Bởi vì năm nay võ viện ra không ít đại sự, có người thậm chí một mình mở một cái bàn khẩu, đánh cuộc An Tranh có thể hay không bị chết oan chết uổng. Võ viện triệu tập dự thi ván bài còn lớn như vậy, qua một đoạn thời gian nữa thu thành đại điện. Có thể nghĩ có bao nhiêu người đem tài sản của mình tánh mạng đều đè ép đi vào. Bất quá An Tranh luôn làm cho người ta bó tay, hắn phong cách hành sự lại để cho cực kỳ có kinh nghiệm dân cờ bạc cũng lần lượt phỏng đoán thất bại. Cùng Lãng Kính tỷ võ thời điểm, hiện trường đã có người thu xếp ván bài, hiện trường đặt cược ai sẽ thắng, kết quả tiền thu không ít, nhưng kết quả lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước. An Tranh rõ ràng mời Lãng Kính trở thành Thiên Khải Tông giáo viên, cũng là Thiên Khải Tông vị thứ nhất chính thức giáo viên. Mà khi An Tranh đi vào võ viện cửa chính bắt đầu, một cái mới ván bài chính là sinh ra. An Tranh có thể hay không nổi tiếng đứng đầu bảng. Ngắn ngủn nửa ngày, cái này ván bài tùy thuộc tiền đánh bạc cũng đã lớn đến làm cho người ta xanh mục kết thiệt tình trạng. Bất kể là ưa thích An Tranh còn là chán ghét An Tranh đấy, đặt cược ngay thời điểm đều đầy đủ điên cuồng. Yến nhân tốt đánh cuộc đến trình độ nào? Mà ngay cả quân đội đều không có rõ ràng lệnh cấm chỉ quân nhân đánh bạc. Nói một cách khác, Yến nhân có thể là đương kim trên đời đánh cuộc phẩm tốt nhất một quần thể. Quân nhân cũng đánh cuộc, nhưng người thua tuyệt sẽ không nhận nợ, thắng là người cũng sẽ không biết hung hăng càn quái. Theo bọn hắn nghĩ đánh cuộc chính là Yến nhân sinh hoạt một bộ phận, vĩnh viễn cũng không khả năng loại bỏ. An Tranh cùng đợi võ viện là người an bài tốt về sau liền tiến vào diễn võ trường chờ đợi khảo hạch, lập tức liền muốn tiến hành đúng là cưỡi ngựa bắn cung khảo hạch. Yến nhân là phương Bắc 16 quốc gia trong một người duy nhất không kín thiếu chiến mã quốc gia. Cái đó sợ sẽ là tại nhất suy yếu khốn cùng thời kỳ, Bắc Phương du mục dân tộc cũng không có cùng Yến quốc xuất hiện cái gì vết rách. Đã làm duy trì cùng người trong thảo nguyên quan hệ, Yến nhân hàng năm đều phải đưa đến thảo nguyên số lớn sắt thép. Lấy sắt thép đổi thiết kỵ, đây là Yến quốc văn vương thời kỳ chế định sách lược, cho tới bây giờ đều không người nào dám phản đối cùng nghi vấn.